Chương 106, Cửu Vĩ yêu hồ chương 106, Cửu Vĩ yêu hồ Diệp Bất Phàm chân đạp đá vụn, hướng phía bí cảnh chỗ sâu vững bước tiến lên. Sau lưng cây rừng dần dần thưa thớt, thay vào đó là một mảnh một cái nhìn không thấy bờ cát vàng hoa mạc, nóng dục khí lãng sát mặt đất lan lộn, liền hô hấp đều mang nóng hổi xúc cảm, thái dương mồ hôi vừa chảy ra liền bị bức hơi, áo bào rất nhanh bị mồ hôi thấm đến phát triều. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt lại đứt quãng tiếng kêu cứu, theo cơn gió bay vào lỗ tai của hắn. "Cứu! Cứu mạng! Có hay không người hảo tâm? Mau cứu ta!" thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, suy yếu giống là lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Diệp Bất Phàm bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt trong nháy mắt rút đi bông lòng, thay vào đó là mười phần cảnh giác. Hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, cắt vàng từ từ, ngoại trừ gió thổi qua tiếng rít, không còn gì khác động tĩnh. Đây chính là Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh, có thể xông đến nơi này thí luyện giả, cái nào không phải người mang được kỹ, lòng có lòng dạ hạ người. Coi như gặp phải nguy hiểm, phần lớn cũng biết lựa chọn liều chết phản kích, tại sao có thể có người như thế ngay thẳng kêu cứu? Trong này tuyệt đối có vấn đề. Hắn đưa tay ngăn khuất trên trán, hướng phía tiếng kêu cứu truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một khối màu xanh phiến đá bên trên, ngồi một người mặc váy đỏ nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, váy phát họa ra đường cong lạ lướt, một gương mặt càng là tuyệt mỹ, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, đang dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn qua hắn, bộ dáng nhìn phá lệ bất lực. Diệp Bất Phàm vô ý thức liền muốn quay người rời đi, bí cảnh bên trong khắp nơi là cả bẫy, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Có thể ánh mắt đảo qua dưới người cô gái phiến đá lúc, hắn động tác dừng lại, kia phiến đá bên trên lại nhân lấy một mảnh tinh hồng, hiển nhiên là vết máu, xem ra đối phương xác thực bị thương. "Mà thôi, ta tạm thời tin ngươi một lần." Diệp Bất Phàm âm thầm cắn răng, hắn mặc dù cẩn thận, nhưng cũng làm không được thấy chết không cứu, cuối cùng vẫn quyết định tiến lên nhìn xem tình huống. Tay phải hắn nắm chặt bên hông thanh lân kiếm chuôi kiếm, đầu ngón tay chụp tại trên vỏ kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng, bước chân thả nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía váy đỏ nữ tử đi đến. Chờ đi tới gần, Diệp Bất Phàm mới dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử, trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Ngươi cũng là tới tham gia bí cảnh thí luyện giả a?" Váy đỏ nữ tử nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh bị nước mắt thấm đến mông lung, nhìn về phía Diệp Bất Phàm lúc, còn ngăn không được thút tha thút thít: "Cái gì thí luyện giả? Ta là Thiên Viêm cổ quốc bản địa cư dân, hôm nay đi ra hái thuốc, không nghĩ tới gặp huyết ma lang. Ta cùng nó một phen khổ chiến sau, thật vất vả mới thoát thân, vừa vặn bên trên cũng bị trọng thương, thực sự đi không được rồi." Nói, nàng đưa tay bắt lấy váy, nhẹ nhàng xé ra, lộ ra vết thương trên đùi, kia vết thương không tính cạn, da thịt bên ngoài lần, còn tại thấm lấy máu, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Trên mặt nàng cũng theo đó lộ ra vô cùng thống khổ vẻ mặt, giống như là liên động một chút đều hao phí cực lớn khí lực. Diệp Bất Phàm nhìn xem kia giữ tợn vết thương, trong lòng cảnh giác thoáng nới lòng chút, ngựa khí cũng mềm luôn ra, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi mong muốn ta thế nào giúp ngươi?" Váy đỏ nữ tử nghe nói như thế, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác và mang, lập tức thu hồi giọng nghẹn ngào, đối với Diệp Bất Phàm vũ mị cười một tiếng. Nàng duỗi ra đường cong duyên dáng đôi chân dài, nhẹ nhàng đem váy đi lên nhấp nhấp, lộ ra càng nhiều chân bóng da thịt, thanh âm nhu giống nước: "Ta trên đùi tổn thương quá đau, ngươi có thể hay không trước giúp ta thanh lý băng bó một chút? Chờ xử lý tốt vết thương, lại làm phiền ngươi đưa ta về nhà, có được hay không?" Nói xong, nàng giơ ngón tay lên, hướng phía trước cách đó không xa một tòa nhỏ nhà trệt chỉ đi, thanh âm lại nhẹ mấy phần: "Nơi đó chính là ta nhà, cách nơi này không tính xa." Diệp Bất Phàm theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, kia nhà trệt lẻ loi trơ trọi đứng ở cắt vàng bên trong, nhìn xem xác thực giống cư dân bình thường nơi ở, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra mang theo người cổ đỏ, băng gạc cùng kim xăng dược, đây đều là thí luyện giả thiết yếu vật phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn động tác êm ai giúp váy đỏ nữ tử thanh lý vết thương, cổ đỏ đụng phải vết thương lúc, nữ tử sẽ còn vô ý thức co rúm lại một chút, miệng bên trong phát ra nhỏ xíu kêu đau, bộ dáng càng phát ra làm cho người thương tiếc. Váy đỏ nữ tử thì nhân cơ hội này, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Bất Phàm bên mặt, khóe miệng lặng lẽ câu lên một tia như có như không mỉm cười, chỉ là Diệp Bất Phàm chuyên chú vào xử lý vết thương, cũng không phát giác. Chờ băng bó kỹ vết thương, Diệp Bất Phàm lại giúp nàng đem váy kéo xuống, che khuất trên đùi băng gạc, mới mở miệng lần nữa hỏi thăm: "Vết thương đã xử lý tốt, ngươi bây giờ còn có thể đi đến động sao? Nếu là thực sự không được, ta dịu ngươi đã qua." Váy đỏ nữ tử khẽ gật đầu một cái, thanh âm vẫn như cũ suy yếu: "Ta thử một chút." Nàng nói, chống đỡ phiến đá chậm rãi đứng người lên, có thể vừa đi hai bước, thân thể liền đột nhiên nhoáng một cái, hướng phía bên cạnh ngã xuống. Diệp Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, lập tức tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay của nàng, váy đỏ nữ tử thuận thế hướng trong ngực hắn ngã xuống, thân thể dính sát cánh tay của hắn. Diệp Bất Phàm khẽ chau mày, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng: "Cô nương đi không được đường." Váy đỏ nữ tử tựa ở trong ngực hắn, đầu nhẹ nhàng điểm một cái, lại bắt đầu thút tha thút thít: "Đi không được." Bẹn đùi vừa dùng lực liền đau, thực sự không cất bước nổi. Diệp Bất Phàm nhìn xem nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía nàng nói rằng: "Vậy ngươi lên đây đi, ta có ngươi đã qua." Váy đỏ nữ tử trong mắt lóe lên một tia được như ý cười, ngoài miệng vẫn còn không quên nói lời cảm tạ: "Cảm ơn ngươi, công tử, ngươi thật là một cái người tốt." Nàng nói, nhẹ nhàng ghé vào Diệp Bất Phàm trên lưng, cánh tay chăm chú khóa lại cổ của hắn, hai chân cũng thuận thế quấn tại cái hông của hắn, lực đạo to đến có chút khác thường, nhiều Diệp Bất Phàm cảm thấy cổ và eo bụng đều bị dìm đến căng lên, có loại rõ ràng trói buộc cảm giác. Càng làm cho hắn không được tự nhiên là, nữ tử trước ngực sung mãn dính sát phía sau lưng của hắn, mềm mại xúc cảm truyền đến, nhường hắn hô hấp đều biến có chút gấp rút. Diệp Bất Phàm cưỡng chế trong lòng cảm giác khó chịu, hai tay nâng nữ tử đuổi, bước chân hướng phía trước nhà trệt đi đến. Trên đường đi, váy đỏ nữ tử đều lặng yên tựa ở trên lưng hắn, không nói gì thêm, chỉ có ấm áp hô hấp phất qua cổ của hắn, tất cả nhìn như đều bình an vô sự. Mắt thấy là phải đi đến nhà trẻ cổng, cách cửa bất quá mấy bước khoảng cách lúc, ghé vào Diệp Bất Phàm trên lưng váy đỏ nữ tử, trên mặt yếu đuối cùng vũ mị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh dữ tợn. Ngón tay của nàng giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, biến nọ, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, không chút do dự hướng phía Diệp Bất Phàm chỗ cổ đâm tới. Xoẹt xẹt. Bén nhọn móng tay cắm sâu vào Diệp Bất Phàm cái cổ trong da thịt, thậm chí có mấy cây móng tay bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đoạn tại trong vết thương. Máu tươi trong nháy mắt bừng lên, theo cái cổ chảy xuống, nhuộm đỏ hắn cổ áo. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Diệp Bất Phàm trong lòng run lên, quả nhiên có vấn đề. Hắn không chút do dự, lập tức toàn lực vận chuyển thể nội nguyên lực, hai tay đột nhiên phát lực, một tay lấy trên lưng váy đỏ nữ tử mạnh mẽ quẳng xuống đất. Phanh! Váy đỏ nữ tử trùng điệp ngã tại trên cát vàng, có thể nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên nổi lên lúc thì đỏ quang, thân hình vặn vẹo biến hình, trong chớp mắt liền biến thành một cái toàn thân đỏ chót cựu vĩ hồ. Kia chín cái đuôi tại sau lưng triển khai, mỗi một cây cái đuôi bên trên đều mang sắc bén lông tơ, nó hé miệng, lộ ra bén nhọn răng nanh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, dương nanh múa vuốt hướng phía hắn lao đến. Diệp Bất Phàm che lấy cái cổ vết thương, máu tươi từ khe hở bên trong không ngừng chảy ra, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến che lấp, lạnh lùng quét cựu vĩ hồ một cái, thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, thiên yêu môn người, dùng mỹ nhân kế bố bẫy dập, giỏi tính toán. Lần này là ta Diệp Bất Phàm chủ quan, coi như ta nhận thua. Hắn biết bây giờ không phải là thời điểm liều mạng, cái cổ vết thương nhường hắn khí huyết cuồn cuộn, nhất định phải nhanh thoát thân. Lập tức không do dự nữa, toàn lực vận chuyển hoang vu chân kinh thể nội huyền lực trong nháy mắt chuyển hóa làm nặng nghề đại địa chi lực, quanh quẩn tại quanh người hắn. Ngay sau đó, dưới chân hắn cắt vàng có chút chấn động, cả người như là dung nhập đại địa đồng dạng, trong nháy mắt chui vào lòng đất, biến mất không thấy hình bóng. Cửu Vĩ Hồ bổ nhào vào Diệp Bất Phàm vừa rồi đứng thẳng địa phương, lại chỉ bổ hụt. Nó sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trống rỗng cắt vàng, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, nàng hôm nay tại cái này dùng giống nhau biện pháp, đã âm ba cái thí luyện giả, không nghĩ tới lần này vậy mà thất thủ. Chương 107, Địa Tâm Lưu Ly Dịch chương 107, Địa Tâm Lưu Ly Dịch Diệp Bất Phàm theo dinh dính trong vùng đầm lầy xuất hiện lúc, toàn thân bọc lấy màu nâu đen bùn nhão, ngay cả sợi tóc đều kết thành nắm bùn. Hắn chỗ cổ vết thương còn tại rớm máu, một đạo sâu đủ thấy xương vết cào dữ tợn đáng sợ, mỗi động một cái đều dính dấp ra thịt, đau đến hắn nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Đáng chết Cửu Vĩ Hồ. Hắn cắn răng xỉ miệng hòa với nước bùn nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí, lão tử hảo tâm cứu nàng, ngược lại bị nàng âm một thanh, lần sau còn dám xen vào việc của người khác, ta chính là chó. Chịu đựng cái cổ kịch liệt đau nhức, Diệp Bất Phàm lảo đảo đi ra đầm lầy, tại cách đó không xa tìm tới một mảnh thanh tịnh hồ nước. Hắn nhảy vào trong hồ, mạnh mẽ xoa tắm trên người nước bùn, thẳng đến làn da lộ ra nguyên bản màu sắc, mới lên bờ vắt khô quần áo, tiện tay khoác lên đầu vai. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thấy cách đó không xa có cái ẩn nấp sơn động, trực tiếp chui thẳng đi vào. Trong sơn động cô giáo thông gió, nơi hẻo lánh bên trong còn bày biện một khối rèn luyện bóng loáng màu xanh phiến đá. Diệp Bất Phàm đi qua ngồi xuống, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình kim sắc dược, lại đưa tay để lại chỗ cổ đọc trảo, kia là Cửu Vĩ Hồ tập kích bất ngờ lúc lưu lại, đầu ngón tay còn mang theo nhàn nhạt yêu lực, giờ phút này còn khảm tại da thịt bên trong. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem đoạn trảo rút ra, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. "Lê Tẩm Cửu Vĩ Hồ, đừng để ta gặp lại ngươi." Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm lòng bàn tay đoạn trảo, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước, răng cắn đến khanh khách rung động, "Nếu không ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, một chút xíu tra tấn đến chết, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta." Hắn vặn ra kim sang dược nắp bình, đem thuốc bột cẩn thận từng ly từng tí rơi tại trên vết thương, thanh lương xúc cảm trong nháy mắt hóa giải đau đớn. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn, toàn lực vận chuyển phần thiên quyết. Màu đỏ nhạt linh lực theo đan điền tuôn ra, theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, những nơi đi qua, bị hao tổn da thịt đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, liền cái cổ vết thương cũng dần dần kết vậy. Cứ như vậy nhắm mắt điều dưỡng mấy ngày, Diệp Bất Phàm đang chìm ngâm ở trong tu luyện, đột nhiên nghe thấy cửa hàng truyền đến hai đạo nữ tử tiếng nói chuyện. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cấp tốc đứng dậy trốn đến sơn động chỗ sâu một khối đá lớn đằng sau, ngừng thở lặng lặng nghe. Cửa động tiếng bước chân càng ngày càng gần, một đạo thanh thúy giọng nữ dẫn đầu vang lên, "Sư tỷ, cái sơn động này thật có trong truyền thuyết địa tâm lưu ly dịch sao? Thế nào thấy thường thường không có gì lạ, liền chút linh khí đều không nồng đậm." Ngay sau đó, một đạo khác hơi có vẻ trầm ổn giọng nữ truyền đến, mang theo vài phần kích động, "Ta cũng là theo Phượng Hoàng thôn thổ dân cư dân trong miệng biết được. Bọn hắn nói bên trong hang núi này có một mặt vách đá, mỗi ngày đều sẽ tràn ra một loại chất lỏng màu lưu ly, không ít thôn dân dùng kia chất lỏng lau chùi thân thể sau, thể phách biến phá lệ cường hành, liền chuyển mấy trăm cân tảng đá đều không lao lực, chất lỏng này 89 phần 10 chính là địa tâm lưu ly dịch." "Quá tốt rồi." Lúc trước cái kia đạo thanh thúy giọng nữ trong nháy mắt cất cao, tràn đầy hưng phấn, "Chúng ta lần này tới Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh cuối cùng không phí công phu. Nếu có thể dùng tới địa tâm lưu ly dịch, chúng ta thể phách nhất định có thể lại đến một bậc thang. Đợi đến tông môn cuối năm thi đấu thời điểm, tuyệt đối có thể tài nghệ trấn áp quần vương, làm cho cả Huyền Tiên tông người đều lau mắt mà nhìn." Hai thân ảnh theo Diệp Bất Phàm trước mắt trải qua, hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Diệp Bất Phàm híp mắt đánh giá, thấy hai người đều mặc màu xanh tông môn phục sức, ống tay áo còn thêu lên Huyền Tiên tông tiêu chí, trong lòng nhất thời hiểu rõ, hóa ra là Huyền Tiên tông đệ tử, các nàng lại là tìm đến địa tâm lưu ly dịch. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái, âm thầm cục, "Ta vận khí này cũng quá tốt đi. Tùy tiện tìm sơn động chữa thương, đều có thể đụng phải loại chuyện tốt này." Vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Bất Phàm ánh mắt biến kiên định, hắn trước một bước đi vào cái sơn động này, theo quy củ, cái này địa tâm lưu ly dịch liền nên là hắn, tuyệt không thể chắp tay tặng cho người khác. Hạ quyết tâm sau, Diệp Bất Phàm lặng lẽ theo tảng đá lớn đằng sau đi tới, thả nhẹ bước chân, đi theo kia hai cái nữ tử áo xanh sau lưng, không xa không gần theo sát. Hai nữ tử rất đi mau tới sơn động chỗ sâu, bên hai truyền đến tích tắc tiếng nước chảy, giống như là có chất lỏng theo trên vách đá nhỏ xuống. Đi ở phía trước nữ tử dừng bước lại, nghiêng hai nghe ngóng, mở miệng nói, "Biết hơi, phía trước hẳn là Phượng Hoàng thôn thôn dân nói kia mặt vách đá, ngươi nghe, có giọt nước cấm thanh." Theo ở phía sau nữ tử lập tức tiến lên trước, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ, "Vãn Tinh sư tỷ nói rất đúng, chính là chỗ này. Ta so sánh qua trên bản đồ đánh dấu, vị trí giống nhau như lúc." Diệp Bất Phàm nghe nói như thế, sắc mặt khẽ nhúc nhích, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thể nội linh lực, thân hình thoát một cái, trốn vào hư không bên trong. Một giây sau, trong sơn động liền truyền đến sột soạt xoạt xoạt thoát ý âm thanh. Lâm Vãn Tinh cùng Lâm Chi Vi hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn dùng bên trên điệu tâm lưu ly dịch, căn bản không có phát giác được chỗ tối còn có người. Trong hư không Diệp Bất Phàm lập tức luống cuống, sợ thấy cái không nên thấy đồ vật, vội vàng cất bước theo trong hư không đi ra, trực tiếp đi vào Lâm Chi Vi sau lưng, không chờ nàng kịp phản ứng, một chưởng liền đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Bành! Một tiếng vang trầm, Lâm Chi Vi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chưởng này đập đến hướng phía trước lảo đảo mấy bước, trung điệp quẳng xuống đất, đau đến nàng kêu rên lên tiếng. Lâm Vãn Tinh thấy thế cả kinh thất sắc, phản ứng cực nhanh theo trong chữ vật giới chỉ móc ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Diệp Bất Phàm, không chút do dự hướng phía hắn công tới. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo tử mang, nồng đậm tử quang bao phủ tại Lâm Vãn Tinh trên thân. Tử ma đồng thiên phú võ kỹ thời gian tính chỉ. Lâm Vãn Tinh vừa vọt tới một nửa, thân thể liền trong nháy mắt cứng ngắc ở, giống như là bị làm định thân thuật như thế, toàn thân không cách nào động đậy, liền trong tay trường kiếm đều kém chút rơi trên mặt đất. Diệp Bất Phàm thừa cơ tiến lên, lại làm một trường bổ tại Lâm Vãn Tinh ngực. Lâm Vãn Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi theo khóe miệng phun ra, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên vách đá, sau đó chậm rãi trượt xuống, hôn mê đi. Giải quyết hết hai người sau, Diệp Bất Phàm theo trong chữ vật giới chỉ móc ra một bó cứng cỏi dây thừng, đi lên trước đem Lâm Vãn Tinh cùng Lâm Chi Vi tay chân đều trói rắn rắn chắc chắc, bảo đảm các nàng sau khi tỉnh lại không cách nào tránh thoát, lúc này mới xoay người, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa vách núi. Chỉ thấy trên vách núi đá có một đạo nhỏ bé khe hở, đang chậm rãi chảy ra một loại chất lỏng màu lưu ly, kia chất lỏng nóng ánh sáng long lanh, còn tản ra nhàn nhạt linh khí, xem xét cũng không phải là phàm vật. Diệp Bất Phàm trên mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng phấn chấn vẻ mặt, kích động tự lẩm bẩm, quả nhiên là địa tâm lưu ly dịch. Trong truyền thuyết thế gian quý báo nhất luyện thể bảo dịch một trong, vậy mà thật bị ta tìm tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy chờ mong, có những này địa tâm lưu ly dịch, ta rốt cục có cơ hội luyện thành long tượng đoán thể quyết đệ nhị trọng. Diệp Bất Phàm bước nhanh đi đến vách núi trước, đem khoác lên đầu vai quần áo cởi, tiện tay để ở một bên, sau đó duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được theo trong cái khe chảy ra lưu ly dịch, từng chút vãng thân thượng bôi lên. Lưu ly dịch vừa chạm đến làn da, Diệp Bất Phàm liền không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, kia chất lỏng giống như là có vô số căn nhỏ bé hòa châm, theo lỗ chân lông tiến vào vân da, mang đến một hồi nóng rực nhói nhói. Nhưng hắn không có dừng lại động tác, trong lòng rất rõ ràng, đây là điệu tâm lưu ly dịch tại cưỡng ép sông mở trong cơ thể hắn tắc nghẽn kinh mạch, là tu luyện cần phải trải qua quá trình. Rất nhanh, Diệp Bất Phàm khoanh chân vào chỗ, hai tay cấp tốc bóp ra lòng tượng đoán thể quyết thức mở đầu phục tượng ấn bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trong đan điền linh lực vừa theo kinh mạch lưu chuyển, liền bị dưới làn da lưu ly dịch bao trùm, trong nháy mắt hóa thành một cô nóng hổi dòng nước ấm, theo kinh mạch tuần hướng toàn thân. Diệp Bất Phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trên người mình mỗi một tấc cơ bắp đều tại lưu ly dịch tẩm bổ hạ có chút rung động. Nguyên bản bởi vì thụ thương mà ngưng trệ khí huyết, giờ phút này giống như là bị nhen lửa dầu trơn, theo xương cốt khe hở từ từ rung động cọ rửa, đem thể nội vướng víu cảm giác một chút xíu tách ra. Làm tu luyện tới long tượng đoán thể quyết long đài đầu tức lúc, Diệp Bất Phàm đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên trán gân xanh nô lên. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể cùng lưu ly dịch lực lượng ngay tại nhanh chóng dung hợp, phía sau lưng lại mơ hồ hiện ra một đạo nửa trong suốt long tượng hư ảnh. Kia hư ảnh thân hình khổng lồ, đầu rồng thân voi, sinh động như thật, há miệng đối với vách núi phương hướng hít một hơi, đem trong sơn động tiêu tán linh khí toàn bộ thu nạp vào đến, lại liên tục không ngừng chút vào Diệp Bất Phàm thể nội, đem điệu tâm lưu ly dịch hiệu lực thúc đến cực hạn. Tu luyện trên đường, thể nội khô nóng hảo cảm mấy lần đều nhanh xông phá kinh mạch, đau đến Diệp Bất Phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, liền răng đều nhanh cắn nát. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, cố nén đau đớn điều chỉnh hô hấp, dựa theo long tượng đoán thể quyết công pháp khẩu quyết, đem thể nội dòng nước gấm một chút xíu dẫn hướng đan điền, lại phân lượt chuyển vận tới ngũ tạng lục phủ, cẩn thận rèn luyện mỗi một cái khí quan. Mỗi khi hắn sắp nhịn không được thời điểm, làn da mặt ngoài liền sẽ chảy ra một tầng màu vàng kim nhạt tạp chất, kia là điệu tâm lưu ly dịch đem hắn thể nội tích lũy nhiều năm bệnh trầm kha cùng độc tố bước đi ra. Theo những tạp chất này chậm rãi chốc ra, Diệp Bất Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách biến càng ngày càng ngưng thực, liền hô hấp đều mang mơ hồ lòng tượng gầm nhẹ, tràn đầy lực lượng cảm giác. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một sợi điệu tâm lưu ly dịch bị thân thể hoàn toàn hấp thu, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên chói mắt kim mang, nguyên bản có chút mệt mỏi vẻ mặt trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy không dùng hết khí lực. Sau đó hắn nâng tay phải lên, hướng phía bên cạnh một khối cao cỡ nửa người nham thạch mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khối kia cứng rắn nham thạch trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy, đá vụn văng khắp nơi. Mà Diệp Bất Phàm trên nắm tay, lại ngay cả một tia vết tích đều không có, thậm chí liền cảm giác đau đớn đều không có. Thành. Long tượng đoán thể quyết đệ nhị trọng, ta rốt cục đã luyện thành. Diệp Bất Phàm nhịn không được cười lên ha hả, trong thanh âm tràn đầy kích động, bây giờ ta chỉ bằng vào cái này thể phách, liền có thể sánh vai trúc cơ đỉnh phong cường giả. Hưng phấn qua đi, Diệp Bất Phàm mới nhớ tới bị trói ở một bên Lâm Vãn Tinh cùng Lâm Chi Vi. Hắn đi qua, giải khai trói buộc tại trên thân hai người dây thừng, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra hai bình thuốc chữa thương, đặt ở các nàng bên người, mặc dù đoạt cơ duyên của các nàng nhưng hắn cũng không dự định đuổi tận giết tuyệt. Làm xong đây hết thảy, Diệp Bất Phàm nhìn thoáng qua mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại hai người, quay người cầm lấy y phục của mình. Tại các nàng sau khi tỉnh lại vô cùng ánh mắt hai đoán bên trong, bước nhanh hướng phía cửa hàng đi đến, rất nhanh liền biến mất tại sơn động lối đi ra. Chương 108, Thần Phù Đạo Truyền Thừa chương 108, Thần Phù Đạo Truyền Thừa. Diệp Bất Phàm lần nữa đạp vào mảnh này hoa mạc, dưới chân cát sỏi bị giẫm đến kéo kẹt rung động. Nơi này là hắn trước đây không lâu bị cái kia cựu vĩ hồ ám toán địa phương, nhớ tới lúc ấy đối phương giảo hoạt ánh mắt cùng mình bộ dáng chật vật, một cơn lửa giận liền theo đáy lòng bay thẳng trán. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập khô giáo bụi đất vị, còn kèm theo một tia như có như không yêu khí lưu lại, nhưng này khí tức sớm đã mờ nhạt tới cơ hồ không cách nào bắt giữ. Toàn bộ hoang mạc trống rỗng, ngoại trừ tiếng gió gào thét, không còn gì khác động tĩnh. Nơi nào còn có cựu vĩ hồ bóng dáng? Diệp Bất Phàm nhịn không được hướng phía trống trải bốn phía giận mắng vài câu, thanh âm tại trong hoang mạc quen quần, lại chỉ dẫn tới càng dữ dội hơn báo cát. Hắn tức giận bất bình dậm chân, quay người đang muốn rời đi, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi mơ hồ tiếng huyên áo. Thanh âm kia cách báo cát, nghe có chút mơ hồ, giống như là có người đang thét đảo, lại giống là một loại nào đó đồ vật va chạm trầm đục. Hắn nhíu mày, trầm ngâm một lát. Cái này bí cảnh bên trong, bất kỳ dị động đều có thể cất giấu kỳ ngộ, cũng có thể là cất giấu hung hiểm. Nhưng lấy tính tình của hắn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Suy nghĩ khẽ động, quanh thân tử điện xạ hiện, lốp bốp dòng điện tiếng vang lên, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Một giây sau, thân hình của hắn hóa thành một đạo tử sắc địa quang, lặng yên không một tiếng động hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bắn nhanh mà đi. Xuyên qua mấy đạo thấp bé côn cát, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Chỉ thấy năm sáu mặc thống nhất chế thức giáp da nam tử, đang vây quanh một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt trận pháp. Cái kia trận pháp trình biên hình, quang mang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy phức tạp đường vân ở trong đó chậm rãi chuyển động. Trung ương trận pháp, một quyển ố vàng kinh văn lơ lửng, mặt ngoài có ánh sáng nhạt lấp lóe, hiển nhiên không phải là phàm vật. Diệp Bất Phàm ẩn ở phía xa cồn cát sau, ánh mắt đảo qua những người kia. Theo bọn hắn trên bị giáp thêu lên đầu sói tiêu ký đến xem, là đại mạc dòng binh tổ chức người. Lần này thiên viêm cổ quốc bí cảnh mở ra, các lộ thế lực chen chúc mà vào, nhưng lính đánh thuê này tổ chức tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Bọn hắn lâu dài tại trên mũi đao kiếm ăn, đối bí cảnh bên trong nguy hiểm càng thêm mẫn cảm, nhưng cũng càng dám liều mạng, chỉ vì có thể ở bí cảnh bên trong tìm tới chút bà bối, hoặc là đụng đại vận đạt được truyền thừa. Không nghĩ tới, mấy người kia thật là có mấy phần vật khí, lại tìm tới như thế một nơi. Giờ phút này, kia năm sáu dòng binh đang mạo đủ kình, đối với trận pháp không ngừng đánh kích. Quyền ấn, trưởng phong, thậm chí còn có người tế ra dao găm, từng đạo công kích rơi vào trận pháp màn sáng bên trên, kích thích từng vòng gợn sóng. Màn sáng quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Diệp Bất Phàm ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía khác một bên cồn cắt trô bóng tối, nơi đó khí tức ẩn giấu đến vô cùng tốt, nếu không phải hắn đối năng lượng ba động cực kỳ mất cảm, cơ hội liền phải xem nhẹ đã qua. Trong bóng tối, một người mặc áo xanh, gánh vác trường kiếm nam tử đang lặng lặng đứng đấy, hai mắt nhắm lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở đằng kia phát sáng trên trận pháp. Quanh người hắn khí tức thu liễm, hiển nhiên là đang chờ đợi trận pháp sụp đổ một phút này, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Diệp Bất Phàm trong lòng hiểu rõ, đây cũng là muốn kiếm tiện nghi. Đúng lúc này, răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền đến. Kia duy trì liên tục tiếp nhận công kích trận pháp, rốt cục cũng nhịn không được nữa, màn sáng như là vỡ vụn thủy tinh giống như từng khúc vỡ ra, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán trong không khí. Theo trận pháp vỡ nát, lơ lửng ở trung ương da dề cổ quyển đã mất đi trói buộc, hơi rung nhẹ một chút. Mấy cái dòng binh tổ chức thành viên trên mặt trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng thần sắc hưng phấn, hai mắt trợn tròn xoe, miệng bên trong phát ra quát khẽ, thân hình tăng gọn, cực tốc hướng phía kia quyển da dề cổ quyển phóng đi. Tên là Lâm Sơn dòng binh xông lên phía trước nhất, tay của hắn đã nhanh muốn chạm đến kia mang theo cổ pháp khí tức da dề cổ quyển, trên mặt vui mừng như điên cơ hồ yếu dần xuất lai. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo kiếm quang bén nhọn đống nhiên theo trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, nhanh như thiểm điện, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, máu tươi vẩy ra. Lâm Sơn cái kia sắp bắt lấy sách cổ cánh tay, lại bị đạo kiếm quang này sóng vai chặt đứt, mang máu cánh tay bay lên cao cao, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi ầm ầm đất cắt bên trên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trùng quanh cát bảng. A! Lâm Sơn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, che lấy không ngừng chảy máu bả vai, đau đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mấy người còn lại thấy thế, đều là giật mình, vô ý thức dừng bước lại, cảnh giác nhìn một phía. Lúc này, kia ẩn thân tại chỗ tối thanh y nam tử chậm rãi đi ra, trường kiếm trong tay bên trên vết máu theo lưỡi kiếm nhỏ xuống. Trên mặt cắt lưu lại một cái màu đậm trầm tròn. Trên mặt hắn mang theo vài phần trêu tức đủ cười, ánh mắt đảo qua mấy cái tia sắc mặt đột biến dòng binh, phản phất tại nhìn một đám tôm kép nhãi nhép. Đường đường thanh vũ cốc đệ tử, cứ như vậy vô sỉ sao? Vậy mà âm thầm đả thương người. Một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên tiến lên một bước, trầm giọng quát. Hắn là đại mạc dòng binh tổ chức thủ lĩnh Hàn Man, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng kiên kỵ. Thanh vũ cốc là bảy đại thế lực một trong, thực lực hùng hậu. Không phải bọn hắn một cái dòng binh tổ chức có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng đối phương như thế làm việc, thực sự quá mức bá đạo. Thanh y nam tử nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng, cái cằm khẽ nhếch, mang theo một cỗ bẩm sinh ngạo khí, nếu biết ta là Thanh Vũ Cốc người, còn không mau cút cho ta. Chẳng lẽ muốn ta tự mình đưa các ngươi đoạn đường? Hàn Man gắt gao nhìn chằm chằm thanh y nam tử, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, ta ngược lại muốn xem bảy đại thế lực đệ tử thiên tài, rốt cuộc có gì bản lĩnh thật sự. Lời còn chưa dứt, Hàn Man trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ hùng hậu cương khí, kia cương khí có màu vàng kim nhạt, như là như thực chất tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, thậm chí phát ra rất nhỏ bù bù. Đây là luyện thể đạt tới cực hạn sau, nhục thân chi lực cùng thiên địa linh khí giao hòa, tự nhiên sinh ra cương khí ngoại phóng chi tượng. Bành! Theo cương khí bộc phát, trên người hắn giáp da cùng quần áo lại trực tiếp bị chống nổ bể ra đến, lộ ra dưới đáy che kín từng cục bắp thịt thân thể. Mỗi một tấc cơ bắp đều dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, làn da bảy biện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ, mơ hồ có lưu quang hiện lên. Thanh y nam tử, cũng chính là Sở Quân Lan, ánh mắt khinh thường quét Hàn Man một cái, nhếch miệng lên một vệt điểm ai, ta khuyên ngươi đừng đi thử, thử một chút, nói không chừng liền qua đời. Lời này tràn đầy uy hiếp trắng trợn cùng kinh thị. Hàn Man bị triệt để chọc giận, trong mắt lộ hung quang, không còn nói nhảm. Hắn hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân hình như là ra khỏi nòng như đạn tháo, mang theo một cơn gió lớn, hướng phía Sở Quân Lan vọt mạnh đã qua. Nồi đất giống như lớn nắm đấm nắm chặt, trên nắm tay quanh quẩn lấy nồng đậm cương khí kim màu vàng nóng, chưa đến, quyền phong liền đã áp bách đến không khí chung quanh phát ra o o tiếng vang, không gian tựa hồ cũng dưới một quyền này hơi rung nhẹ lên, uy thế cực kỳ khủng bố. Một quyền này, ngưng tụ Hàn Man suốt đời luyện thể tu vi, là hắn thủ đoạn cuối cùng một trong. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một quyền, Sở Quân Lan khẽ miệng lại nhẹ nhàng nhấc lên, không thấy mảy may bối rối. Hắn thủ đoạn nhẹ rung, trường kiếm trong tay vụ vụ một tiếng, trên thân kiếm, một cỗ kinh khủng hủy diệt kiếm ý lặng yên phun trào, kiếm ý kia băng lãnh, sắc bén, dường như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Hắn lại là một vị nắm giữ kiếm ý cao thủ. Phải biết, kiếm ý khó ngộ, cho dù là tại các thế lực lớn bên trong, có thể nắm giữ kiếm ý đệ tử cũng lắc đắc không có mấy, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử. Sở Quân Lan trở tay một kiếm chém ra, một đạo cô động đến cực hạn màu xanh kiếm quang phá không mà đi, như là vạch phá đêm tối lưu tinh, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, mạnh mẽ chạm tại Hàn Man thiết quyền bên trên. Ầm vang, tiếng sắt thép va chạm đống nhiên vang lên, bén nhọn chói tai, phản phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, khí lãng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem mặt đất cắt vàng thổi đến mạn thiên phi vũ. Một giây sau, Hàn Man cái kia cứng rắn như sắt đá, liền tinh thiết đều có thể đập nát nằm đấm, lại màu xanh kiếm quang phía dưới hướng thanh băng liệt. Phúc, máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài, xương vỡ hòa với huyết nhục bể ra. Hàn Man kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cúi đầu nhìn mình máu me đầm địa, xương ngón tay đứt đoạn nằm đấm, trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo luyện thể tu vi, tại kiếm ý của đối phương trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, là thật sâu bất đắc dĩ. Thực lực sai biệt quá lớn, tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, thậm chí khả năng đậu vào tính mệnh. Bảy đại thế lực đệ tử thiên tài, quả thật không thể coi thường. Hàn Man cắn răng, ngữ khí trầm thấp nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, ta nhận thua, chúng ta Đại Mạc Dòng binh tổ chức, rời khỏi Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh. Nói xong, hắn không nhìn nữa kia ra dề cổ quyển một cái, quay người đối còn lại mấy tên thủ hạ nghiêm nghị nói, mang lên Lâm Sơn, chúng ta đi. Mấy người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, vội vàng đỡ dậy đau đến cơ hồ ngất Lâm Sơn, đi theo Hàn Man chật vật rời đi. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại hoang mạc trong báo cát. Sở Quân Lan nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, khóe miệng có chút nhếch lên một nụ cười đắc ý, hắn xoay người, đang chuẩn bị xoay người nhặt lên kia rơi vào đất cát bên trên da dê của quyển. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cuốn lên trên đất cát vàng. Một đạo thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị hiện lên, tại Sở Quân Lan còn không có kịp phản ứng lúc, kia quyển da dê cổ quyển đã bị người bước vàng nắm ở trong tay. Sở Quân Lan đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện nam tử áo trắng. Chỉ là trúc cơ nhất giai sâu kiến, cũng dám tới tìm ta Sở Quân Lan phiền toái, ngươi quả thật lấy chết có đạo. Nam tử mặc áo trắng này, dĩ nhiên chính là Diệp Bất Phàm. Hắn vừa rồi một mực tại bí mật quan sát, thấy Sở Quân Lan giải quyết dòng binh, đang muốn nhận lấy da dê cổ quyển, liền thuận thế ra tay, đem sách cổ lấy vào tay bên trong. Diệp Bất Phàm túi đầu nhìn thoáng qua trong tay da dê cổ quyển, chỉ thấy phía trên dùng cổ lão chữ truyện viết thần phù đạo ba chữ to, hiểu chữ cứng cáp hữu lực, mơ hồ có phù văn chi lực lưu chuyển. Trong lòng của hắn khẽ động, phù lục chi đạo tại Linh Võ Vương triều sớm đã xung dốc, truyền thừa cực ít, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý. Cái này quyển thần phù đạo hiển nhiên là một phần cực kỳ khó được truyền thừa. Diệp Bất Phàm không chút do dự, tiện tay đem da dê cổ quyển nhét vào bên hông trong chữ vật giới chỉ, chiếc nhẫn quang mang lóe lên, sách cổ liền biến mất không thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người, nhìn về phía sắc mặt đã biến vô cùng âm trầm Sở Quân Lan, mang trên mặt mấy phần trêu tức độ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đoạt người khác liền không thể đoạt ngươi. Bá đạo như vậy a, ngươi cho rằng chính mình là Thiên Vương lão tử không thành? Chương 109, đánh bại Sở Quân Lan. Chương 109, đánh bại Sở Quân Lan. Sở Quân Lan mũi chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, như quỷ mị giống như sát mặt đất lướt đi, bên hông trường kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ. Cánh tay dương động ở giữa, kiếm quang đã như cực nhanh giống như chém về phía Diệp Bất Phàm, kiếm phong lôi cuốn lấy sắc bén tiếng xé gió, đảo mắt liền đến Diệp Bất Phàm trước người. Kiếm quang không trở ngại chút nào theo Diệp Bất Phàm trên người xuyên qua, lại ngay cả nửa điểm vết châu cũng không từng rơi xuống nước, chỉ có một đạo cái bóng mơ hồ tại nguyên chỗ chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, ba trượng có hơn trên đất trống, Diệp Bất Phàm thân ảnh chậm rãi ngưng thực, và áo còn mang theo vừa rồi né tránh lúc run rẩy, hiển nhiên là sớm đã mượn thân pháp tránh đi một kiếm này. Sở Quân Lan kiếm thế bỗng nhiên chỉ trệ, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trên mặt đất lưu lại tàn ảnh, trong giọng nói nhiều tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng, tàn ảnh vẫn còn có chút môn đạo, đón thêm ta một kiếm thử một chút. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn trường kiếm màu xanh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, trên thân kiếm quanh quẩn huyền lực hóa thành mắt trần có thể thấy hủy diệt kiếm ý theo cánh tay hắn huy động liên tục, mấy chục đạo tinh mịn kiếm quang trong nháy mắt xen lẫn thành một trường kiếm võng, kiếm võng mang theo tiếng gió gào thét, như là thiên la địa vong giống như hướng phía Diệp Bất Phàm bao phủ tới, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đủ để xé rách nham thạch lực lượng. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm chặt thanh lân kiếm, trên chuôi kiếm truyền đến lạnh buốt xúc cảm nhường hắn tâm thần căng ổn. Sau một khắc, một cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý theo mũi kiếm bắn ra, kia là mang theo túc sát chi khí vô địch sát lục kiếm ý, dường như trải qua ngàn trận chém giết giống như sắc bén. Hắn thủ đoạn xoay chuyển, thanh lân kiếm vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cùng, một đạo cô động kiếm mang màu đỏ như máu ứng thanh nổ bắn ra, thẳng chém về phía giữa không trung kiếm võng. Ầm vang, sắt thép va chạm kịch liệt, tiếng va chạm chấn động đến không khí xung quanh đều đang run rẩy. Kiếm mang màu đỏ như máu đụng vào kiếm vong trong nháy mắt, lít nha lít nhít kiếm quang như là vỡ vụn như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng tiêu tán trong không khí, liền một tia dư uy cũng không từng lưu lại. Sở Quân Lan con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt kinh ngạc hoàn toàn chuyển thành chấn kinh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm trong tay thanh lân kiếm, thanh âm đều mang tới mấy phần gấp rút, kiếm ý. Ngươi vậy mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp nhìn từ trên xuống dưới Diệp Bất Phàm, trong giọng nói đã có tán thưởng cũng có tiếc hận, có thể ở cái tuổi này nắm giữ kiếm ý, ngươi đúng là kiếm đạo kỳ tài, đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Cùng ta Sở Quân Lan là địch, sẽ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Sở Quân Lan toàn thân huyền lực tăng vọt, cả người như là như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn mà lên, trường kiếm trong tay ở giữa không trung cấp tốc chém ra hai kiếm, hai đạo màu xanh kiếm quang trên không trung xen lẫn thành một đạo to lớn hình chữ thập. Thập tự kiếm quang chung quanh còn cuốn quanh lấy từ từ rung động lôi hồ, màu lam dòng điện nhường không khí đều mang tới tê dại khí tức, cái này đúng là một đạo lôi thuộc tính kiếm kỹ. Thiên giai võ kỹ, lôi quang thập tự trảm. Sở Quân Lan khẽ quát một tiếng, cánh tay đột nhiên ép xuống, thập tự kiếm quang mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Diệp Bất Phàm cực tốc chém tới, những nơi đi qua, mặt đất đều bị lôi hồ thiêu đốt ra từng đạo màu đen vết tích. Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, không có chút nào né tránh ý tứ, thân hình giống nhau mãnh liệt bắn mà ra, thanh lân kiếm trong tay hắn toát ra hào quang chói sáng. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn hủy diệt kiếm ý theo thân kiếm tuôn ra, thậm chí mơ hồ có xé liệt không ở giữa dấu hiệu. Hắn thủ đoạn dương lên, trường kiếm hướng phía lôi quang thập tự chạm thẳng tắp chém tới. Liệt không kiếm. Hai đạo kinh khủng công kích ở giữa không trung ầm vang va chạm, năng lượng to lớn sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến. Không gian chung quanh như là yếu ớt như lưu ly xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng, sau đó lại chậm rãi khép lại, mặt đất bị xung kích sóng tung bay vài thước, bụi đất bay lên đầy trời. Bụi mù tán đi, Diệp Bất Phàm thân ảnh bước vàng rơi trên mặt đất, hắn nhìn xem đối diện khí tức hơi có vẻ hỗn loạn Sở Quân Lan, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế, hiện tại, giờ đến phía ta. Vừa dứt tiếng, Diệp Bất Phàm toàn lực vận chuyển thể nội nguyên lực, trong đan điền huyền lực giống như nước thủy triều phun trào, theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, phương biên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong hoàng vũ chi lực bắt đầu điên cuồng hội tụ, trong không khí tràn ngập suy bại khí tức hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Trung quanh ngàn trượng phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, xanh biết phiến la cấp tốc biến khô héo, cuối cùng hóa thành cho bụi. Hấp thu đại lượng hoàng vũ chi lực sau, Diệp Bất Phàm toàn thân dũng động kinh khủng đại địa chi lực, thân hình của hắn lần nữa hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Quân Lan trước người. Trong tay thanh lân kiếm trở tay chém ra, kiếm quang nhanh như thiểm điện, thậm chí lần nữa xé rách trước người không gian, mang theo sắc bén sắc ý, cực tốc chạm đến Sở Quân Lan trước người, điệp ra 10 lần bản kiếm thuật. Sở Quân Lan sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Bất Phàm tốc độ lại nhanh như vậy, hắn vội vàng ở giữa không kịp thi triển cái khác võ kỹ, chỉ có thể đem toàn thân huyền lực toàn bộ rót vào trong thân kiếm, hai tay cầm kiếm, trở tay hướng phía Diệp Bất Phàm kiếm quang chém tới, ý đồ ngăn trở một kích chí mạng này. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa, Sở Quân Lan màu xanh kiếm quang tại bản kiếm thuật công kích đến trong nháy mắt vỡ nát, kiếm quang bén nhọn không trở ngại chút nào chạm tại trên cánh tay của hắn. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, một đầu mang theo máu tươi cánh tay bay lên cao cao, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Sở Quân Lan kêu thảm một tiếng, thân thể như là như diều đứt dây giống như từ giữa không trung rơi xuống, trung điệp quằn xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn che lấy chỗ của tay, máu tươi từ khe hở bên trong không ngừng tuôn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng, tự lẩm bẩm, ta vậy mà bại. Kiếm của ta, vậy mà không bằng ngươi Diệp Bất Phàm. Thu hồi thanh lân kiếm, đi đến Sở Quân Lan trước mặt, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn. Ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào người thắng quét quang, ngươi đi đi, cái này thần phù đạo vốn cũng không thuộc về ngươi, không cần ở chỗ này miễn cưỡng. Sở Quân Lan ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Bất Phàm ánh mắt phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực. Hắn cười thảm một tiếng, không nói thêm gì, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, dùng còn sót lại cánh tay che vết thương, quay người hướng phía hoang mạc biên giới phương hướng lảo đảo đi đến. Hắn đã quyết định rời đi Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh, sau khi trở về toàn lực bế quan tu luyện, chờ thực lực sau khi tăng lên, lại tìm Diệp Bất Phàm quyết chiến, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Nhìn xem Sở Quân Lan đi xa bóng lưng, Diệp Bất Phàm không tiếp tục để ý tới, mà là từ trong ngực móc ra trước đó đạt được thần phù đạo. Đây là một bản ố vàng da dê của quyển, hắn cẩn thận lật xem, làm lật đến cuối cùng lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, sách cổ cuối cùng vẽ lấy một cái đơn giản tiêu ký, tiêu ký bên cạnh còn ghi chú địa điểm, ngay tại bên cạnh trong một cái sơn động. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thần phù đạo bên trên còn cất giấu dạng này bí mật, hắn thu hồi sách cổ, quay người hướng phía tiêu ký chỗ bày ra sơn động phương hướng đi đến. Đi vào sơn động nhập khẩu, Diệp Bất Phàm mượn cửa hang xuyên thấu vào tia sáng trong chiều nhìn lại. Sơn động không tính quá sâu, bên trong trống rỗng, chỉ có chính giữa đặt vào một cái cổ pháp hòm gỗ, hòm gỗ bên cạnh còn đặt vào một thanh đồng xanh chìa khóa bên trên hiện đầy vết gì, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu. Hắn đi vào sơn động, đi vào hòm gỗ bên cạnh, xoay người cầm lấy đồng xanh chìa khóa, cắm vào hòm gỗ trong lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển động. Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, hòm gỗ khóa bị mở ra. Diệp Bất Phàm xốc lên hòm gỗ cái nắp, khi thấy đồ vật bên trong lúc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hòm gỗ bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại thuộc tính phụ lục, có đại biểu kim, mộc, nước, lửa, thổ năm loại thuộc tính cơ sở phụ lục. Đa số đều là một giai phụ lục, số lượng chừng hàng trăm tấm, hai giai phụ lục cũng có vài chục trường, thậm chí còn có 5 tấm tản ra nồng đậm năng lượng khí tức ba giai phụ lục. Lại có nhiều như vậy phụ lục. Diệp Bất Phàm nhịn không được cười lên ha ha, có những đùa chú này nơi tay, bất luận là gặp phải yêu thú vẫn là tu sĩ khác, hắn đều nhiều hơn mấy phần bảo hộ, tại cái này nguy cơ tứ phía thiên viêm cổ quốc bí cảnh bên trong, hệ số an toàn không nghi ngờ gì tăng lên không ít. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hòm gỗ bên trong phụ lục thu sạch tốt, sau đó đem hòm gỗ ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lần nữa xuất ra thần phù đạo, cẩn thận nghiên cứu lên. Lần này, hắn phát hiện luyện chế phụ lục cần dùng tới 3 loại vật liệu, phù lục bút, chu sa, cùng yêu thú chi huyết. Diệp Bất Phàm sờ lên chữ vật giới chỉ, bên trong vừa lúc cũng có trước đạt được phụ lục bút cùng chu sa, duy chỉ có thiếu khuyết yêu thú chi huyết. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý, đã thiếu khuyết vật liệu, không bằng liền đi săn giết một chút yêu thú, đã có thể thu tập yêu thú chi huyết, còn có thể thuận tiện tăng thực lực lên, nhất cử lưỡng tiện. Thiên viêm cổ quốc bí cảnh rộng lớn vô ngần, hắn muốn là không có mục đích rõ ràng, cùng nó chẳng có mục đích bốn phía du đãng, không bằng trước thu thập luyện chế phù lục vật liệu, thuận tiện tu luyện thần phù đạo, quen thuộc phù lục phương pháp sử dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm không do dự nữa, quay người hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, rất nhanh liền biến mất ở bên mông trong hoang mạc. Chương 110, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Chương 110, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Diệp Bất Phàm tại Hắc Phong bí cảnh bên trong đã tiềm hành mấy ngày nay bên trong, hắn nương tựa theo tinh chuẩn thân pháp cùng tử ma đồng dự cảnh, liên tiếp chém giết 3 cái nhị giai sơ cấp yêu thú. Mỗi một lần đắc thủ, hắn đều sẽ cấp tốc xử lý yêu thú thi thể, lấy đi yêu đan cùng có thể dùng vật liệu, động tác thuần thục giống là tại trên mũi dao rèn luyện trăm ngàn lần. Hôm nay buổi chiều, hắn lại gặp được một đầu nhị giai trung cấp huyết ma lang. Kia lang toàn thân bao trùm lấy ám lông bờ màu đỏ ngòm, răng nanh bên trên còn mang theo chưa khô thú huyết, vừa thấy mặt liền hướng phía hắn bổ nhào tới. Diệp Bất Phàm không chút hoang mang, nghiêng người tránh đi vớt sói đồng thời, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên liền rạch ra huyết ma lang cái cổ. Chờ huyết ma lang ầm vang ngã xuống đất, hắn mới thu hồi trường kiếm, đang chuẩn bị tiến lên lấy đan. Quẹ mắt quét nhìn lại thoáng nhìn phía trước trong bụi cây, một đạo thân ảnh màu trắng xếp bằng ở màu xanh phiến đá bên trên. Thấy rõ đối phương tướng mạo sau, Diệp Bất Phàm con người đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó một cơn lửa giận liền theo ngực bay thẳng đỉnh đầu, kia rõ ràng là trước đó vài ngày nhường hắn bị thiệt lớn cựu vĩ hồ. Lần trước hắn thấy cái này hồ mị tử nữ nhân bị thương nặng, hảo tâm xuất thủ cứu giúp, không nghĩ tới đối phương quay đầu liền thiết hạ tiên nhân thiêu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kém chút liền đưa tại cái này hồ mị tử trong tay. Vừa vặn, vừa chém huyết ma lang, đang cần ra dáng đối thủ luyện tập. Diệp Bất Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Cái này cựu vĩ hồn là biến hóa yêu thú, thực lực vốn là so bình thường yêu thú càng mạnh, dùng để rèn luyện chiến lực không có gì thích hợp bằng. Hắn đang nghĩ ngợi, phía trước đống nhiên truyền đến một đạo nhu nhược tiếng kêu cứu, cứu mạng. Có người hay không có thể cứu cứu ta? Diệp Bất Phàm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia cựu vĩ hồn đã biến hóa thành một gã người mặc quần dài màu đỏ nữ tử. Nàng ngồi chung một chỗ màu xanh phiến đá bên trên, váy bị xé mở một mảng lớn, lộ ra trên bàn chân còn dính lấy vết máu, sắc mặt tái nhợt, một đôi hồ ly mắt ngập nước, đang tội nghiệp nhìn chung quanh. Thoạt nhìn như là mới vừa gặp cái gì hung hiểm. Nếu là đổi lại người bên ngoài, có lẽ thực sẽ bị bộ dáng này lừa gạt tới, nhưng Diệp Bất Phàm sớm đã nếm qua một lần thua thiệt, chỗ nào sẽ còn tin nàng. Khóe miệng của hắn câu lên một tia trêu tức độ cong, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển, thân hình dần dần biến mơ hồ, một giây sau liền trốn vào không gian, mượn không gian chi lực hướng phía nữ tử phương hướng tiến hành. Phiến đá bên trên nữ tử nhìn như ở bên trái cố phải trông mong, kỳ thực khóe mắt quét nhìn một mực tại liếc nhìn một phía, dưới làn váy ngón tay càng là âm thầm ngưng tụ yêu lực. Nàng thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, cố ý nhường xé mở váy lộ ra càng nhiều da thịt, bộ kia da vẻ yếu đuối lại dẫn mấy phần mỹ thái bộ dáng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào tâm thần dập dờn. Diệp Bất Phàm trong hư không bước tiến lên, tử ma đồng thời điểm tập trung vào nữ tử động tĩnh, đưa nàng tiểu động tác thu hết vào mắt. Hắn không có vội vã động thủ, mà là một chút xíu tới gần, thẳng đến thân ảnh xuất hiện tại nữ tử sau lưng ba thước chỗ, mới dừng lại bước chân, trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên. Đúng lúc này, phiến đá bên trên nữ tử giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản nhu nhược ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Nàng cơ hồ là bản năng đứng dậy, mong muốn hướng phía khía cạnh tránh né, có thể vừa mới động đậy, một cô cực hạn cảm giác nguy hiểm liền theo sau đầu đánh tới. Chập. Diệp Bất Phàm thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Lời còn chưa dứt, một đạo hào quang màu tím theo trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem nữ tử bao phủ. Thử ma đồng thiên phú võ kỹ, thời gian tĩnh chỉ. Bị quang mang bao phủ trong nháy mắt, nữ tử thân thể liền cứng tại nguyên địa, liền chớp mắt đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Bất Phàm trường kiếm trong tay đâm về phía mình phía sau lưng. Phốc phốc, ánh kiếm màu đỏ ngòm xuyên thấu phía sau lưng, lúc trước ngực lộ ra, nóng hổi máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống. rơi tại màu xanh phiến đá bên trên, choáng mở từng đóa chói mắt huyết hoa. Thời gian tĩnh chỉ hiệu quả tán đi, nữ tử thân thể mềm mềm ngã xuống, nàng khó khăn quay đầu, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt tràn đầy ai oán cùng không cam lòng. Còn không chờ nàng nói ra một câu, thân thể liền bắt đầu xảy ra biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái toàn thân trắng như tuyết cựu vĩ hồ, ngã trong vũng máu không có khí tức. Diệp Bất Phàm nhìn xem cựu vĩ hồ thi thể, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng ngất khí cuối cùng là tiêu tán hơn phân nửa. Hắn đi lên trước, rút ra bên hông đòn đao, thuần thục xé ra cựu vĩ hồ cái bụng, từ bên trong lấy ra một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng yêu đan. Cái này yêu đan ẩn chứa nồng đậm linh lực, hiển nhiên là nhị giai yêu thú cấp cao mới có phẩm chất. Nhị giai cao cấp biến hóa yêu thú máu, dùng để luyện chế nhị giai đỉnh phong phụ lục vừa vặn. Diệp Bất Phàm thu hồi yêu đan, lại lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, đem cựu vĩ hồ thể nội huyết dịch cẩn thận thu thập lại. Chờ bình ngọc đổ đầy, hắn mới thu thập xong đồ vật, hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái ẩn nấp dung nham động. Diệp Bất Phàm dò xét một phen, xác nhận trong động không có những yêu thú khác sau, mới chui vào. Trong động nhiệt độ so bên ngoài cao không ít, chỗ sâu còn có một đầu địa hạ hà, nước sông thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đầu toàn thân trong suốt cá trong nước chung du động. Diệp Bất Phàm đầu tiên là tại địa hạ hà bên trong vui chơi thỏa thích một phen, tẩy đi trên người mùi máu tươi, thuận tiện bắt mấy đầu trong suốt cá. Tiếp lấy hắn trong động phát lên một đống lửa, dùng gạch đá xây giản dị lửa hầm lò, lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra nồi chén bầu buồn, gác ở trên lửa bắt đầu nấu canh cá. Không bao lâu, canh cá hương khí liền tràn ngập ra, ngon hương vị nhường Diệp Bất Phàm muốn ăn đại động. Hắn được mấy chén canh cá, uống từng ngụm lớn, ấm áp canh cá vào cổ họng, trong nháy mắt xua tán đi mấy ngày liên tiếp mỏi mệt. Ăn uống no đủ sau, Diệp Bất Phàm xuất ra luyện chế phù lục vật liệu, một chồng giấy vàng, một chi đặc chế phù lục bút, một nhỏ bình chu sa, còn có vừa thu tập được cựu vĩ hồ máu. Hắn dựa theo thần phù đạo bên trong ghi lại phương pháp, trước đem chu sa đổ vào một cái trong chén nhỏ, gia nhập chút ít nước linh tuyển quấy đều. Chờ chu sa biến nước đá sền sệt sau, mới cầm lấy phù lục bút, chấm lấy số lượng vừa phải chu sa, tại trên giấy vàng nhất bút nhất họa vẽ hỏa diễm đồ án. Động tác của hắn rất chậm, mỗi một bút đều tinh chuẩn vô cùng, không có chút nào sai lầm. Theo đồ án dần dần thành hình, trên giấy vàng bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt linh lực ba động. Chờ hỏa diễm đồ án vẽ hoàn thành, Diệp Bất Phàm lại cầm lấy phù lục bút, chấm lấy cựu vĩ hồ máu, dọc theo vừa rồi đường cong lần nữa hội chế một lần. Đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống lúc, trên giấy vàng hỏa diễm đồ án đột nhiên sáng lên một đạo yêu ớt ánh sáng màu đỏ, một cỗ khí tức nóng bỏng theo trên bùa chú phát ra. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, nhị giai đỉnh phong hỏa thuộc tính phù lục thành. Hắn cầm lấy phù lục, tiện tay hướng phía cách đó không xa một khối màu xanh hòn đá đã đánh qua. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu xanh hòn đá trong nháy mắt nổ tung, đá vụn bay ra, trên mặt đất lưu lại một cái nửa thước sâu cái hố. Uy lực không tệ, so trước đó dùng bình thường yêu thú huyết luyện chế phù lục mạnh không ít. Diệp Bất Phàm thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi bắn nổ đá vụn, tiếp tục luyện chế phù lục. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm đều chờ tại dung nham động bên trong luyện chế phù lục. Giấy vàng từng chương giảm bớt, phù lục từng chương gia tăng, động tác của hắn cũng càng ngày càng thuần thục, luyện chế phù lục xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Vài ngày sau, đến lúc cuối cùng một tấm đùa chú luyện chế hoàn thành, Diệp Bất Phàm thu hồi còn lại vật liệu, nhìn xem trong chữ vật giới chỉ kia mấy chục tấm tản ra linh lực ba động nhị giai đỉnh phong phù lục, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười mừng rỡ. Có những đùa chú này, lại thêm trước đó tu vi, hiện tại ta so mới vừa vào bí cảnh lúc lực lượng đủ nhiều. Diệp Bất Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, nếu là gặp lại Tô Dật Thần cùng Âu Dương Dật Phong kia hai tên gia hỏa, ta cũng không cần giống như trước đó chật vật như vậy chạy trốn, trực tiếp xuất ra mấy chục tấm phù lục chào hỏi, xem bọn hắn thế nào cản. Hắn nghĩ tới trong chữ vật giới chỉ còn có 3 tấm thượng cổ để lại tam giai phù lục, khóe miệng ý cười càng đậm. Kia 3 tấm tam giai uy lực của phù lục, có thể so sánh nhị giai đỉnh phong phù lục mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nếu thật là dùng đến, đầy đủ Tô Dật Thần cùng Âu Dương Dật Phong uống một bình. Nghĩ đến đây, Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một vẻ vẻ ngạo nhiên. Hắn thu thập xong trong động đồ vật, dập tắt hỏa diễm, cất bước hướng phía dung nham động bên ngoài đi đến. Tô Dật Thần, Âu Dương Dật Phong, hy vọng các ngươi còn tại bí cảnh bên trong, để cho ta hảo hảo luyện luyện tay. Diệp Bất Phàm đi ra sân động, ánh mắt nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu, hắn muốn bốn phía dạo chơi, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ những cái kia cửu nhân. Chương 111, Âu Dương Thế Gia Ác Ngộng. Chương 111, Âu Dương Thế Gia Ác Ngộng. Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh chỗ sâu, chứng khí tràn ngập rừng cây ở giữa, Diệp Bất Phàm một bộ áo xanh lược ảnh xuyên thẳng qua. Hắn lần theo Âu Dương Thế Gia lưu lại linh lực ba động truy tung nửa ngày, rốt cục tại một chỗ ẩn nấp khe núi trong rừng rậm dừng lại thân hình, ánh mắt xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, tinh chuẩn khóa chặt khe núi bên trong một bà người, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm Âu Dương Dật Phong cùng Âu Dương Thế Gia đám người. Khe núi trung ương là một chỗ đen nhánh long quật nhập khẩu, trên vách đá còn lưu lại màu vàng kim nhạt vảy rồng mảnh vụn, nóng dực khí tức hỗn tạp mùi lưu hình theo quật bên trong chậm rãi tràn ra. Âu Dương Thế Gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đang ngồi xổm ở nhập khẩu hai bên, cái trước trong tay nâng một cái bạch ngọc tư bình, nắp bình vừa mới mở ra, nồng đậm dị hương liền khuyết tán ra đến, chính là có thể khiến cho cao giai loài rồng rơi vào trạng thái ngủ say chân quý dược liệu, long tiên hương. Nhị trưởng lão đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh lực, cẩn thận từng ly từng tí đem long tiên hương hương khí dẫn hướng quật bên trong, động tác nhẹ sợ đã quấy rầy cái gì. Hai người lẫn nhau thấy quật bên trong không hề có động tĩnh gì, liền hướng phía sau lưng dựng lên thủ thế. Một mực đợi ở hậu phương tam trưởng lão Âu Dương Hiệu Chí lập tức hiểu ý, hắn nắm chặt bên hông túi chứa vật, bước chân đạp ở trên mặt đất cơ hồ không phát ra tiếng vang, như là báo đi săn hướng phía long quật chỗ sâu tiềm hành. Động quật chỗ sâu, một quả trừng cao cỡ nửa người viêm long đản lặng lặng nằm tại trên bệ đá, vỏ trứng hiện ra đỏ sẫm quang trạch, mặt ngoài còn thỉnh thoảng có nhỏ xíu hỏa diễm đường vân hiện lên, hiển nhiên bên trong dựng dục cường đại sinh mệnh. Âu Dương Dật Phong đứng tại đội ngũ tối hậu phương, hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy kìm nén không được chờ mong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Long Quật nhập khẩu, trong đầu sớm đã tính toán mở, Viêm Long chính là tứ giai đỉnh phong yêu thú, viên này Viêm Long đản nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai thậm chí có cơ hội đột phá tới ngũ giai. Đến lúc đó bất luận là hiến cho tông môn đổi lấy tài nguyên, vẫn là cầm tới phòng đấu giá, cũng có thể làm cho Âu Dương thế gia thực lực lại đến một bậc thang. Coi như lui một bước, thật tới tuyệt cảnh, đem cái này Viêm Long đản đồn sôi phục dụng, ẩn chứa trong đó tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, cũng đủ làm cho tu vi của hắn lại tiến một bước dài. Ngay tại Âu Dương Hiệu Chí tay sắp chạm đến Viêm Long đản trong nháy mắt, một đạo màu đỏ hỏa cầu đống nhiên theo Long Quật bên ngoài phá không mà đến, tốc độ nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng, vang một tiếng tại trong động vật nổ tung. Đá vụn bay ra, toàn bộ Long Quật kịch liệt rung chuyển, trên vách đá cho bụi rì rào rơi xuống. Âu Dương Hiệu Chí tay dừng tại giữa không trung, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt trong nháy mắt che kín chấn kinh chi sắc, hắn đột nhiên quay đầu gào thét, hỏng. Viêm Long muốn thức tỉnh, nhanh chóng rút lui. Đại trưởng lão thanh âm theo sát phía sau, mang theo một vẻ bối rối. Vừa dứt lời, Long Quật chỗ sâu liền truyền đến một hồi trầm muộn vận động, như là sơn nhạc thức tỉnh. Một cái bao trùm lấy đỏ sẫm lân phiến quái vật khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu, màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy năng lượng, nó nhẹ nhàng chuyển động ánh mắt. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đang ngồi xổm ở bệ đá cái khác Âu Dương Hiệu Chí, trong cổ họng lập tức phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy bị quấy nhiễu tức giận. Âu Dương Hiệu Chí trong lòng hung ác, như là đã kinh động đến Viêm Long, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy Viêm Long đản, cổ tay khẽ đảo liền đem nó thu nhập chứa vật giới chỉ, đồng thời thân thể cấp tốc quay người, gión mũi chân, thân hình như là như mũi tên rời cùng hướng phía chỗ cửa hàng cực tốc lao đi. Viêm Long bàng bạc khí huyết chi lực tại thể nội điên cuồng khôi phục, trong động quật nhiệt độ đống nhiên lên cao, nó thân thể khổng lồ đứng thẳng lên, tứ chi đạp ở trên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang, theo sát Âu Dương Hiệu Chí sau lưng đuổi theo. Những nơi đi qua, mặt đất kịch liệt lắc lư, trên vách đá hòn đá không đứt rời rơi, dường như toàn bộ động quật đều muốn sụp đổ. Âu Dương Hiệu Chí dùng hết toàn thân linh lực, nội điên đồng dạng hướng phía cửa hàng bỏ chạy, sắc mặt bởi vì linh lực tiêu hao quá nhanh mà có chút tái nhợt. Ngoài hang động Âu Dương thế gia đám người thấy thế, cũng không dám có chút dừng lại, nhao nhao quay người hướng phía nơi xa chạy trốn. Viêm Long tốc độ viễn siêu đám người tưởng tượng, bất quá trong nháy mắt liền đuổi kịp Âu Dương Hiệu Chí. Nó đột nhiên nâng lên móng phải, sắc bén móng vuốt như là sắc bén liêm đao, hướng phía Âu Dương Hiệu Chí phía sau lưng mạnh mẽ mà tới. Âu Dương Hiệu Chí con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn không kịp quay đầu, tay phải cấp tốc tại trên túi trữ vật một vệt, một thanh trường kiếm màu xanh lập tức xuất hiện trong tay. Hắn cắn chặt răng, đem thể nội còn sót lại linh lực toàn bộ quán chú tới trường kiếm bên trong, toàn lực hướng phía sau lưng chém ra. Keng! Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, trường kiếm màu xanh cùng Viêm Long móng vuốt kịch liệt đụng vào nhau. Một giây sau, răng rắc một tiếng vang dọn, trường kiếm màu xanh đứng thanh bẻ gãy, đứt gãy thân kiếm hướng phía một bên bay đi. Viêm Long móng vuốt không có nhận mảy may trở ngại, tiếp tục hướng phía trước, mạnh mẽ xẹt qua Âu Dương Hiệu Chí phần bụng. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, ruột theo vết thương chảy ra. Âu Dương Hiệu Chí kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mất đi cân bằng, hướng xuống đất quằn đi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Chém giết Âu Dương Hiệu Chí sau, Viêm Long trong mắt ngang ngược không chút nào giảm, nó lắc lắc đầu, ánh mắt lập tức khóa chặt đang hướng phía nơi xa chạy trốn Âu Dương Dật Phong, lần nữa đuổi theo, to lớn thân ảnh không ngừng hướng hắn tiếp cận. Chư vị trưởng lão, ta mệnh nguy rồi, mau tới giúp ta. Âu Dương Dật Phong cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần nóng rực khí tức, dọa đến hồn phi phách tán, một bên liều mạng chạy trốn, một bên lớn tiếng la lên. Ngay tại chạy trốn Âu Dương thế gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe được la lên, liếc nhau, lập tức thay đổi phương hướng, cực tốc hướng phía Âu Dương Dật Phong phương hướng chạy đến. Hai người ngăn khuất Âu Dương Dật Phong trước người, đại trưởng lão cầm trong tay một thanh đại đao, la lớn: "Thế tử, chúng ta ở chỗ này ngăn lại Viêm Long, ngươi nhanh chóng rời đi." Nhị trưởng lão cũng nắm chặt trong tay bàn búa, đưa khí kiên định nói: "Còn mời thế tử nhanh chóng rời đi. Ngươi là Âu Dương thế gia trưởng tử, là gia tộc tương lai người nối nghiệp, chỉ cần ngươi còn sống, Âu Dương thế gia liền có hy vọng." Nói xong, nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau lưng Âu Dương thế gia đám người, cao giọng quát: "Chư vị Âu Dương thế gia tinh anh, theo ta cùng nhau chiến đấu, là thế tử tranh thủ rút lui thời gian." Theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, Âu Dương thế gia tộc nhân nhao nhao dừng bước lại, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Bọn hắn nhao nhao lấy ra binh khí, không muốn sống hướng lấy Viêm Long tụ lại tới, ý đồ ngăn cản Viêm Long bước chân. Âu Dương Dật Phong quay đầu nhìn đám người một cái, nhìn thấy bọn hắn biết rõ không địch lại nhưng như cũ công kích thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ bi thống, đối với đám người túi người chào thật sâu: "Chư vị, xin nhận Dật Phong túi đầu." "Nay ân, ta Âu Dương Dật Phong khắc trong tấm khảm." Túi đầu qua đi, Âu Dương Dật Phong không do dự nữa, quay người lần nữa tăng tốc, hướng phía bí cảnh chỗ sâu cực tốc bỏ chạy. Hắn vừa chạy ra bên ngoài mấy dặm, sau lưng liền truyền đến Âu Dương thế gia đám người vô cùng thống khổ tiếng gào thét, xen lẫn xương vỡ vụn răng rắc âm thanh, còn có Viêm Long tiếng gầm gừ phẫn nộ. Kia âm thanh khủng bố như là bùa đòi mạng đồng dạng, nhường Âu Dương Dật Phong không dám có chút dừng lại, chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Lại chạy trốn nước chừng thời gian một nén nhang, Âu Dương Dật Phong mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Hắn tựa ở trên một cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Chờ quá mức sau, Âu Dương Dật Phong trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Trộm chứng rồng chuyện này, bọn hắn rõ ràng kế hoạch đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không chỉ có sớm thăm dò địa hình, còn tốn hao trọng kim mua sắm Long Tiên Hương, làm sao lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn? Nghĩ đến gia tộc tinh anh thương vong thảm trọng, Âu Dương Dật Phong trong lòng liền một hồi quặn đau. Đúng lúc này, lạch cạch tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, tiết tấu chậm chạp, lại rõ ràng rơi vào Âu Dương Dật Phong trong tai. Trong lòng của hắn siết chặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại, khi thấy người tới khuôn mặt lúc, con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ phẫn nộ, là ngươi. Người tới chính là Diệp Bất Phàm, giờ phút này chính nhất mặt cười như không cười nhìn xem hắn. Tại Âu Dương Dật Phong tâm tình vô cùng bực bội, lòng tràn đầy bi thống thời điểm, nhìn thấy cái này ngày bình thường cùng mình không hợp nhau người, chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu. Diệp Bất Phàm chậm rãi đi lên trước, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, không sai, chính là ta. Vừa rồi Viêm Long động vật bên trong xuất hiện cái kia hỏa cầu, cũng là bút tích của ta. Các ngươi Âu Dương thế gia sở dĩ sẽ làm bị thương vong thảm trọng, nói cho cùng, vẫn là bái ta ban tặng. Cho nên, hiện tại ngươi rõ chưa? Âu Dương Dật Phong nghe vậy, trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến vô cùng dữ tợn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, "Diệp Bất Phàm, ta nếu không giết ngươi, đời này thể không là người." Chương 112, chém giết Âu Dương Dật Phong. Chương 112, chém giết Âu Dương Dật Phong. Âu Dương Dật Phong năm ngón tay một nắm, lòng bàn tay thanh quang đột nhiên tăng gọn, một thanh ba thước thanh phong đột nhiên hiện ra, trên thân kiếm còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt sóng linh khí. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, đá xanh lắt thành mặt đất trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo giống mạng nhện đường vân, cả người như là như mũi tên rời cùng mãnh liệt bắn mà lên, cánh tay rung lên, thanh kiếm mang theo chói hai tiếng xé gió, thẳng chạm Diệp Bất Phàm cái cổ, kiếm thế sắc bén vô cùng. Một kiếm này phía dưới, không khí chung quanh dường như đều bị xé nứt, phát ra trận trận trầm muộn nổ đùng thanh âm, kiếm phong đảo qua, liền bên cạnh vài quặng một người cao cỏ dại đều bị chặn ngang chặt đứt. Diệp Bất Phàm ánh mắt ngưng lại, dưới chân bộ pháp đột nhiên biến ảo, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu tím nhạt lôi đình hư ảnh, tàn ảnh còn tại nguyên địa chưa tán, chân thân đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, nhẹ nhõm tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Hắn đứng tại ba trượng có hơn trên một tảng đá lớn, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong, ánh mắt rơi vào Âu Dương Dật Phong trên thân, xoay tay phải lại, một thanh thanh hồng tương giàn trường kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Trường kiếm vào tay hơi trầm xuống, trên thân kiếm mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, chỗ mũi kiếm càng là tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi vô địch sát lục kiếm ý, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng thấp xuống mấy phần. Âu Dương Dật Phong thấy mình một kiếm thất bại, sắc mặt lập tức trầm xuống, cầm thanh kiếm ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, thanh âm mang theo vài phần tức giận nói: "Có bản lĩnh liền cùng ta chính diện một trận chiến, trốn đi trốn tới có gì tài ba, chỉ có thể trốn đông trốn tây bọn chuột nhắt." Lời còn chưa dứt, Âu Dương Dật Phong thân hình khẽ động, giống như quỷ mị tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ bóng đen, lần nữa hướng phía Diệp Bất Phàm lao đi, cánh tay đột nhiên xoay chuyển, thanh kiếm thuận thế chém ra, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, thẳng bức Diệp Bất Phàm ngực, một kiếm này so vừa rồi càng thêm tấn mãnh. Diệp Bất Phàm trên mặt vẻ trêu tức rút đi, ánh mắt lạnh lẽo, thể nội linh khí trong nháy mắt vận chuyển, theo cánh tay tràn vào xanh đỏ trường kiếm bên trong. Hắn thủ đoạn dương lên, trở tay một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo cô đọng huyết hồng sắc kiếm quang theo trên lưỡi kiếm gào thét mà ra, mang theo lạnh thấu xương sắc ý, hướng phía Âu Dương Dật Phong chém tới. Ầm vang, sắt thép va chạm chói hai tiếng vang đống nhiên bộc phát, hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, Âu Dương Dật Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo thanh kiếm truyền đến, cánh tay không bị khống chế run lên. Trong tay thanh kiếm càng là không chịu nổi gánh nặng, phát ra một tiếng vang dọn. Thân kiếm từ giữa đó trong nháy mắt bẻ gãy, kiếm gãy mang theo mảnh vỡ bay vụt ra ngoài, cắm vào bên cạnh mặt đất. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu không trở ngại chút nào theo bộ ngực hắn không có vào, máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước người hắn quần áo. "Ngươi, làm sao có thể?" Âu Dương Dật Phong túi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, bờ môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra hàm hồ thanh âm. Hắn thân hình cao lớn lung lay, ầm vang ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Thẳng đến trước khi chết, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Tu vi của mình rõ ràng so Diệp Bất Phàm cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, làm sao lại tại trong tay đối phương liền ba chiêu đều đi không hết, chết được như thế bị quất. Diệp Bất Phàm mặt không thay đổi theo trên đá lớn nhảy xuống, đi đến Âu Dương Dật Phong bên cạnh thi thể, xoay người tháo xuống trên ngón tay của hắn mang theo một cái màu đen chữ vật giới chỉ, tiện tay thu nhập trong ngực của mình. Chữ vật giới chỉ là tu sĩ thường dùng chữ vật đạo cụ, bên trong bình thường sẽ cất giữ tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể lãng phí. Đúng lúc này, một đạo hồng sắc quang ảnh theo Diệp Bất Phàm thể nội chậm rãi huyên hóa ra đến, quang ảnh dần dần ngưng thực, hóa thành một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử thân ảnh. Chính là đã thật lâu không có hiện thân Chu Tiên kiếm kiếm linh. Nữ tử dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thanh lệ, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đỏ linh khí, khí chất linh hoạt kỳ ảo. "Kiếm linh tỷ tỷ, ngươi thế nào có rảnh hiện ra?" Diệp Bất Phàm nhìn thấy hồng y nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dừng lại trong tay động tác, mở miệng hỏi. Từ lần trước Chu Tiên kiếm kiếm linh giúp hắn hóa giải nguy cơ sau, liền một mực yên lặng tại trong kiếm, rất ít chủ động hiện thân. Chu Tiên kiếm kiếm linh ánh mắt đảo qua xung quanh, cuối cùng rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm nghị nói: "Vừa rồi ngươi cùng tu sĩ kia lúc giao thủ, ta cảm ứng được một cô yêu đất hỏa hệ đạo tắc khí tức, đầu nguồn ngay tại trước đó ngươi đi qua Viêm Long độc quật, ngươi cần lại trở về một chuyến." Diệp Bất Phàm nghe vậy, trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vô ý thức lui lại một bước, thanh âm mang theo vài phần không thể tin nói rằng: "Viêm Long độc quật, ở trong đó Viêm Long, trước đó ta xa xa cảm ứng được khí tức, hư hư thực thực là tứ giai yêu thú a. Tứ giai yêu thú thực lực kinh khủng bậc nào, liền xem như tùy ý phun một ngụm khí, cũng có thể đem ta thổi chết. Ta hiện tại mới trúc cơ nhất giai tu vi, lại đi qua Long quật, đây chẳng phải là chủ động đưa đi lên cửa chịu chết?" Hồng y nữ tử nhẹ nhàng lườm Diệp Bất Phàm một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt, dường như không hề cảm thấy đây là việc khó gì, nàng chậm rãi mở miệng nói: Ta hiện tại mặc dù bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, trạng thái còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giúp ngươi ra tay ngăn cản một chiêu vẫn là không có vấn đề. Ngươi cứ việc yên tâm tiến về, chỉ cần có ta ở đây, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Diệp Bất Phàm nghe nói như thế, lo âu trong lòng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hắn nhìn xem Hồng Y nữ tử, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Có Chu Tiên kiếm kiếm linh câu nói này, hắn liền có tiến về Viêm Long động quật lực lượng. Chu Tiên kiếm kiếm linh gặp hắn đáp ứng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo hư quang, một lần nữa dung nhập vào Diệp Bất Phàm trong tay xanh đỏ trường kiếm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bất Phàm nắm chặt trường kiếm trong tay, hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, quay người hướng phía trước đó đi qua Viêm Long động quật phương hướng đi đến. Chương 113, quay về Viêm Long động quật chương 113, quay về Viêm Long động quật Diệp Bất Phàm lần nữa đi vào Viêm Long động quật chỗ sơn cốc, trước tiên ở cốc khẩu cự thạch sau ngồi xổm một lát, xác nhận xung quanh không có những yêu thú khác hoạt động vết tích, mới đè thấp thân hình, như là báo đi săn hướng phía động quật phương hướng ẩn nút đã qua. Bước chân hắn thả cực nhẹ, mỗi một bước đều giẫm tại mặt đất cỏ khô hoặc đá vụn trong khe hở, tận lực không phát ra nửa điểm tiếng vang, đồng thời vận chuyển thể nội linh khí, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, sợ kinh động trong động quật đại gia hỏa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt tại trong động quật bên ngoài trên vách đá không ngừng đảo qua, một bên lưu ý bốn phía động tĩnh, một bên cẩn thận cảm ứng đến trong không khí phải chăng có Chu Tiên kiếm kiếm linh nói tới hỏa hệ đạo tắc tung tích. Càng đến gần động quật, nhiệt độ chung quanh liền càng cao, trên vách đá thậm chí có thể nhìn thấy một tầng nhàn nhạt vết cháy, hiển nhiên là Viêm Long lâu dài thổ tức lưu lại. Diệp Bất Phàm động tác đã đầy đủ nhẹ nhàng, nhưng lại tại hắn sắp sờ đến động quật nhập khẩu trong nháy mắt, động quật chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn long ngâm, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc long uy giống như nước thủy triều ập tới, ép tới hắn hô hấp đều vướng bịu mấy phần. Hiển nhiên, Viêm Long vẫn là phát hiện hắn tồn tại. Dù sao lần trước Âu Dương Thế Gia người đến trộm trứng rồng, mặc dù không thể đắc thủ, nhưng cũng nhường Viêm Long bị thua thiệt không nhỏ. Từ đó về sau, đầu này yêu thú liền so trước đó cảnh giác quá nhiều, toàn bộ động quật chúng quanh mấy chục trượng phạm vi đều bị tinh thần lực của nó một mực bao phủ, có chút gió thổi cỏ lay, căn bản không thể gạt được cảm giác của nó. Trong động quật truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, phản phất có vật nặng trên mặt đất kéo lấy, ngay sau đó, một cái bao trùm lấy xích hồng sắc lân phiến quái vật khổng lồ theo long quật chỗ sâu nhất chậm rãi thức tỉnh. Đầu lâu của nó so thùng nước còn muốn lớn hơn một vòng, màu hổ phách dựng thẳng đồng như là hai viên óng ánh bảo thạch, nhẹ nhàng chuyển động ở giữa, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt động quật lối vào Diệp Bất Phàm. Trong cổ họng phát ra như là như sấm rền tức giận tiếng gào thét, thanh âm chấn động đến động quật đỉnh chóp đá vụn rì rào rơi xuống. Viêm Long bàng bạc huyết chi lực tại thể nội điên cuồng khôi phục, xích hồng sắc trên lân phiến nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Thân thể khổng lồ đột nhiên theo trên mặt đất đứng thẳng lên, chân sau trên mặt đất mạnh mẽ đạp một cái, toàn bộ động vật đều đi theo lung lay. Nó như là một tòa di động như ngọn núi, mang theo cuồng phong, cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới. Viêm Long những nơi đi qua, mặt đất bị móng của nó giẫm ra nguyên một đám sâu đạt vài tấc cái hố, kịch liệt rung động, trên vách đá vết cháy rì rào chốc ra, đá vụn hỗn hợp có bụi đất tràn ngập trong không khí, để cho người ta cơ hồ mở mắt không ra. Diệp Bất Phàm biến sắc, không dám có chút do dự, xoay tay phải lại, thanh ngân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm vụ bù lấy, hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí toàn bộ quán chú thân kiếm, cánh tay đột nhiên giơ lên, một kiếm chém ra, một đạo cô đọng huyết hồng sắc kiếm quang xé liệt không khí, mang theo sắc bén sắc ý, mạnh mẽ chạm tại Viêm Long trước ngực trên lân phiến. Ầm vang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bộ phát ra, tia lửa tung tóe, Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn theo trôi kiếm truyền đến, cánh tay run lên, liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Lại nhìn Viêm Long, nó trước ngực lân phiến chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền nửa điểm vết máu đều không có, yêu thú này da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, một kiếm này căn bản không đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại một kiếm này hoàn toàn chọc giận Viêm Long, nó lần nữa phát ra vô cùng chấn nộ tiếng gào thét, trong thanh âm tràn đầy năng lượng. Đầu lâu to lớn đột nhiên một thấp, hai cái như là cương đao giống như sắc bén móng vuốt mang theo thanh âm xé gió, hướng phía Diệp Bất Phàm cái cổ mạnh mẽ mà tới, đầu ngón tay thậm chí đã chạm đến hắn chỗ cổ làn da, mang đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Diệp Bất Phàm cả kinh thất sắc, nơi nào còn dám nghịch kháng, thân thể đột nhiên ngửa về sau một cái, cơ hồ là sát mặt đất trượt ra ngoài, đồng thời quay người, dưới chân linh khí bộc phát, như là như mũi tên rời cùng hướng phía Long Quật xuất khẩu cực tốc bỏ chạy, miệng bên trong vẫn không quên la lớn. Kiếm Linh tỷ tỷ, cứu mạng a. Cái này Viêm Long cũng quá kinh khủng, phòng ngự cùng tốc độ đều biến thái như vậy, ngươi nếu không ra, hôm nay ta liền bị nó xé thành mảnh nhỏ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo màu đỏ xanh quang mang bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hư ảnh, chính là Chu Tiên kiếm. Trên thân kiếm xanh đỏ nhị sắc sen lẫn lưu chuyển, chỗ mũi kiếm tràn ngập một cỗ làm cho cả động vật cũng vì đó rung động khí tức khủng bố, kia là Viễn Siêu Viêm Long uy áp, nhường không khí chung quanh đều dường như đông lại. Viêm Long nguyên bản còn tại truy kích Diệp Bất Phàm, cảm nhận được cỗ khí tức này sau, thân thể cao lớn đột nhiên dừng lại, màu hổ phách trong con mắt hiện lên một tia kiếm kỵ, hiển nhiên là cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nó không còn dám có chút do dự, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo đen như mực hỏa diễm theo trong cổ họng phun ra, hỏa diễm mang theo gay mũi mùi khét lẹt, như là nham tương giống như điên cuồng hướng phía Chu Tiên kiếm dũng mãnh lao tới, mong muốn tiên hạ thủ bị cường, đuổi tại Chu Tiên kiếm trước đó ra tay. Ngay tại ngọn lửa màu đen sắp chạm đến Chu Tiên kiếm trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm thân kiếm khẽ run lên, một đạo màu đỏ xanh kiếm quang đống nhiên hiện lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Một giây sau, cái tia đạo đủ để hòa tan sắt thép ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bị kiếm quang chém thành hai nửa, ngay sau đó, kiếm quang không chút nào dừng lại, trực tiếp chém về phía Viêm Long thân thể cao lớn. không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo rất nhỏ xoẹt âm thanh. Viêm Long thân thể cao lớn tính cả sau lưng nó mấy trượng dày vách đá, trong nháy mắt bị một kiếm chém ra, vết cắt chân nhăn đến như là mặt kính. Viêm Long liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, thân thể cao lớn liền chia hai nửa, trung điệp quẳng xuống đất, máu tươi như là như suối chảy tuôn ra, gắn một chỗ. Mà nó sau lưng vách đá bị chém đứt sau, lộ ra một cái đen như mực cửa hang biên giới thậm chí còn lưu lại không gian ba động. Hiển nhiên, một kiếm này uy lực quá mức kinh khủng, trực tiếp xé rách không gian, tạo thành một đạo kinh khủng vết nứt không gian. Tại Viêm Long bên cạnh thi thể giữa không trung, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, tản ra nóng dực khí tức long đan chậm rãi nổi lơ lửng, kia là Viêm Long một thân lực lượng tinh hoa chỗ, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa hệ năng lượng. Diệp Bất Phàm đứng tại cách đó không xa, nhìn trước mắt một màn này, cả người đều sợ ngây người, miệng có chút mở ra, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, liền chạy trốn động tác đều ngừng lại, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Tiên kiếm kiếm linh ra tay, vậy mà như thế bá đạo, một kiếm liền giải quyết liền hắn đều không thể chống lại tứ giai Viêm Long. Ngươi phát cái gì ngốc? Chu Tiên kiếm kiếm linh thanh âm theo trên thân kiếm truyền đến, mang theo một tia yếu ớt mỏi mệt, hiển nhiên một kiếm này cũng tiêu hao nàng không ít lực lượng, nhanh đi cho ta tìm kiếm hỏa hệ đạo tác, ta hiện tại trạng thái không tốt lắm, vừa rồi một kiếm kia đã tiêu tốn không ít bản nguyên, nhiều nhất còn có thể vì ngươi lại ra tay một lần, cần phải bắt lấy cơ hội lần này, đừng lãng phí thời gian. Vừa dứt tiếng, Chu Tiên kiếm hư ảnh dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ xanh quang mang, một lần nữa dung nhập Diệp Bất Phàm thể nội, biến mất tại long quật bên trong. Diệp Bất Phàm lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nuốt ngụm nước bọt, bước nhanh đi đến giữa không trung, đưa tay đem viên kia còn tại tản ra nóng dực khí tức long đan chộp trong tay. Long đan cầm trong tay nóng bỏng, năng lượng ẩn chứa cơ hồ yếu dần xuất lai, hắn không dám thất lễ, lập tức đem long đan nhét vào trong chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới cái gì, quay người hướng phía long quật chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền lúc trước Viêm Long chiếm cứ địa phương, tìm tới một cái cao cỡ nửa người thạch tổ. Thạch tổ bên trong trưng bày ba cái toàn thân xích hồng, che kín lân phiến đường vân chứng rộng. Đây chính là Âu Dương Thế gia người liều mạng đều muốn lấy được bà bối, không nghĩ tới hôm nay bị hắn dễ dàng như vậy là được. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái trứng rồng ôm, cũng cùng nhau nhét vào trong chữ vật giới chỉ, sợ động tác tổn thất quá lớn đả thương trứng rồng. Làm xong đây hết thảy sau, Diệp Bất Phàm mới lấy lại bình tĩnh, đè xuống vui sướng trong lòng, nhớ tới Chu Tiên kiếm kiếm linh căn dặn, không còn chậm trễ thời gian, tiếp tục hướng phía Long Quật chỗ càng sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, nhiệt độ chung quanh liền càng cao, trong không khí hỏa hệ năng lượng cũng càng phát ra nồng đậm, hắn biết, hỏa hệ đạo tắc tung tích, rất có thể ngay tại cái này động quật chỗ sâu nhất. Chương 114, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa chương 114, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lòng quật chỗ sâu không khí sớm đã không còn lúc trước giấm mát, mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào nóng hổi hạt sát, theo yết hầu trượt vào phế phủ, thiếu đốt cảm giác tầng tầng lớp lớp khắp đi lên. Diệp Bất Phàm siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, thái dương mồ hôi vừa mới chảy ra, liền bị quanh mình sóng nhiệt trưng thành một sợi bạch khí, tiêu tán trong không khí. Phía trước đường lát đá nghiêng nghiêng hướng phía dưới kéo dài, lộ diện hiện đầy màu nâu đậm vết rạn, mơ hồ có thể nhìn thấy khe hở bên trong khiêu động màu đỏ sẫm hỏa tinh, dường như toàn bộ con đường đều xây ở sắp phun trào miệng núi lửa bên trên. Hắn dọc theo đường lát đá đi hơn 10 dặm, dưới chân phiến đá càng ngày càng bỏng, thậm chí có thể xuyên thấu qua đế giày cảm nhận được bên trong phun trào nóng bỏng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại nung đỏ trên miếng sắt. Thẳng đến tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, Diệp Bất Phàm đột nhiên dừng bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước mắt đúng là một mảnh vô biên bát ngát dung nham hải dương, màu đỏ sẫm nham tương ở phía dưới phiên dũng bùng đẳng, to lớn bọt khí theo nham tương chỗ sâu nhiệt lên. Vỡ tan lúc tóe lên cao mấy trượng nham tương mạnh vụn, rơi vào biên giới nham thạch bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra trận trận khói đen. Trong không khí nhiệt độ sớm đã đột phá mấy trăm độ, coi như hắn tu luyện chính là hỏa hệ công pháp, linh lực trong cơ thể cũng không khỏi tự chủ táo động, tiết hầu càng là làm được thấy đau, liền nuốt nước miếng đều cảm thấy buồn ngủ khó. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dường như toàn bộ thế giới đều bị bất thình lình thanh âm chấn nhiếp, thanh âm kia băng lạnh đến cực điểm, như là một cơn gió lạnh thổi qua, để cho người ta không khỏi toàn thân run lên. Nó không có dấu hiệu nào tại dung nham trên không nổ vang, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy áp, dường như chủ nhân của thanh âm này chính là mảnh này dung nham thế giới chỗ thể. Diệp Bất Phàm trong lòng đột nhiên siết chặt, thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên lên. Hắn định thân nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong dung nham trung tâm, nguyên bản bốc lên nham tương giống như là bị một cái bàn tay vô hình thao túng đồng dạng, đột nhiên điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Những này nham tương theo một loại quỷ dị mà thần bí quỹ tích cấp tốc ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một đầu toàn thân từ dung nham tạo thành to lớn hỏa xà. Đầu này hỏa xà thân thể dài đến mấy trượng, lân phiến từ màu đỏ sẫm nham tương đúc thành, mỗi một phiến đều lóe ra chói mắt nóng bỏng quang mang, phảng phất là bị địa ngục chi hỏa rèn luyện qua đồng dạng. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra phân nhánh lưỡi rắn, kia lưỡi bên trên còn mang theo điểm điểm hỏa tinh, dường như tùy thời đều có thể phun ra lửa nóng hừng hực. Nhất làm người sợ hãi chính là, hỏa xà một đôi mắt vậy mà cũng là từ dung nham ngưng tụ thành, ở trong đó phun ra hai đóa khiêu động hỏa diễm, giống như ác ma ánh mắt đồng dạng, nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, tràn đầy vô tận địch ý cùng sát ý thanh liên điệu tâm hỏa. Diệp Bất Phàm trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hỏa xà. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo khác thanh thúy giọng nữ đột nhiên tại bên cạnh hắn chỗ hư không vang lên. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, hư không có chút sóng gió nổi lên, giống như là bị một cái dịu dàng nhẹ tay khẽ vuốt sờ qua. Ngay sau đó, một đạo người mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Nữ tử này dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, một bộ áo đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, cùng chung quanh dung nham thế giới hòa làm một thể. Hồng y nữ tử trong tay nâng một thanh thanh hồng sắc trường kiếm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí. Ánh mắt của nàng đạm mạc như nước, ánh mắt lướt qua dung nham hỏa xạ, rơi vào Diệp Bất Phàm trên thân lúc, mới có chút nhu hòa mấy phần, chính là Chu Tiên kiếm kiếm linh. Dung nham hỏa xạ khi nhìn đến Hồng y nữ tử hư ảnh trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản phách lối khí diễm trong nháy mắt thu liễm hơn phân nửa, thân thể thậm chí run nhẹ nhẹ một chút. Nó thăm dò tính hé miệng, mong muốn phun ra một quả hỏa cầu công kích, có thể hỏa cầu vừa tới bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, đáng chết, ngươi là huyền thiên chí bảo cấp bậc tồn tại. Linh hồn của ta tại run rẩy, cái này đê đẳng bị diện, làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này, còn đi theo một thiếu niên bên người. Chu Tiên kiếm kiếm linh không có dư thừa nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, lại mang theo không cho kháng cự lực lượng, ngươi biết liền tốt. Bây giờ tại trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, bị ta chém giết, cái này đối ta mà nói không có gì độ khó, chỉ là tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Cái thứ hai, bị Diệp Bất Phàm luyện hóa, người thanh niên này là nhất định chứng đạo thành đế tồn tại, đi theo hắn sẽ không bôi nhỏ ngươi. Dung Nham Hỏa Xà sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng đắng chát, lập tức lại phun lên mấy phần phẫn uất, nó đột nhiên ngóc đầu lên, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng, bị hắn luyện hóa. Ta chính là thiên địa linh vật, tự sinh ra linh thức đến nay đã có 3 năm, tại cái này lòng vật bên trong xương vương xương bá, có chịu cam tâm bị một cái trúc cơ cảnh sâu kiến luyện hóa. Nó nhìn chằm chằm Chu Tiên kiếm kiếm linh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cũng là ngươi, coi như đã từng uy chấn chư thiên, bây giờ cũng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, liền thực thể đều không có. Có lẽ ta liều chết một trận chiến, còn có một chút hy vọng sống. Chu Tiên kiếm kiếm linh nghe vậy, sắc mặt có hơi hơi nặng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh lên, ngươi đại khái có thể thử một chút. Vừa dứt lời, dung nham hỏa xà khuôn mặt trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn, nó đột nhiên mở ra miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu truyền đến một hồi rít gào chậm chậm, ngay sau đó, một đạo đen như mực hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra. Ngọn lửa màu đen cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, không có chút nào nhiệt độ tiết ra ngoài, ngược lại mang theo một cỗ quỷ dị âm lãnh, trên không trung hóa thành vô số đạo lửa kia, điên cuồng hướng lấy Hồng Y nữ tử quấn quanh đã qua, phảng phất muốn đưa nàng hư ảnh hoàn toàn thôn phệ. Chu Tiên kiếm kiếm linh ánh mắt không thay đổi, cổ tay nhẹ nhàng giương lên, trong tay thanh hồng sắc trường kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang như là cỗ sao chổi xẹt qua hư không, mang theo một cỗ vô kiên bất tồi khí thế, trực tiếp chém về phía ngọn lửa màu đen. Xoẹt, kiếm quang cùng ngọn lửa màu đen va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng rất nhỏ xé rách âm thanh. Ngọn lửa màu đen tại kiếm quang trước mặt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, sau đó liền tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp chém về phía dung nham hỏa xà. Dung nham hỏa xà trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy. Kiếm quang lướt qua thân thể của nó, không có bất kỳ cái gì trở ngại, dung nham hỏa xà thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, tính cả sau lưng nó cách đó không xa vách đá cũng cùng nhau bị chém ra. Vách đá vỡ ra trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng vết nứt không gian. Trong cái khe truyền đến trận trận hấp lực, đem dung nham hỏa xà đứt gãy thân thể hút vào. Một lát sau, vết nứt không gian chậm rãi khép kín, một đạo ngọn lửa màu xanh theo chỗ hư không chậm rãi bay xuống, lơ lửng ở giữa không trung, chính là đã mất đi linh trí thanh liên địa tâm hỏa. Mà lúc này, Hồng Y nữ tử hư ảnh biến càng thêm hư ảo, dường như một trận gió liền có thể đưa nàng thổi tan. Diệp Bất Phàm liền đội vàng tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, "Kiếm Linh tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Chu Tiên kiếm kiếm linh lắc đầu, ngữ khí khôi phục trước đó là nhàn, chỉ là thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần suy yếu. Không có việc gì, vừa rồi chỉ là tiêu hao một chút bản nguyên chi lực. Cái kia chính là thanh liên điệu tâm hỏa, đã bị ta diệt linh trí, ngươi bây giờ liền đem nó luyện hóa a, đối ngươi phần thiên quyết tiến giai có rất lớn trợ giúp. Chương 115, luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa chương 115, luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt gắt gao khóa tại phía trước lơ lửng ngọn lửa màu xanh bên trên, trong ánh mắt nóng bỏng cơ hồ yếu dần xuất lai. Cái này đoàn hỏa diễm toàn thân thanh ánh, mặt ngoài còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt bạch khí, chính là trong truyền thuyết có thể khiến cho phần thiên quyết tiến giai thanh liên điệu tâm hỏa. Hắn vô ý thức năm năm quyền, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Sư tôn Nhan Như Ngọc năm đó có thể ở kim đan cảnh giới đi ngang, chính là bởi vì trước kia thôn vệ qua một loại dị hỏa, một thân hỏa hệ thần thông không ai cả nổi. Vậy mình nếu là luyện hóa cái này thanh liên điệu tâm hỏa, tu vi có thể đột phá đến mức nào? Lại sẽ cường hành đến mức nào đâu? Suy nghĩ quần quật ở giữa, Diệp Bất Phàm trong lòng chờ mong như bị thêm củi lửa, bùng nổ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, bước chân chậm rãi hướng phía thanh liên điệu tâm hỏa chuyển đi, mỗi một bước đều đi được phá lệ ổn định. Hắn biết, loại này thiên địa linh vật dù là không có linh trí, bản nguyên lực lượng cũng không phải hắn bây giờ có thể tùy ý trưởng khống. Chờ đi đến hỏa diễm trước mặt, Diệp Bất Phàm thử thăm dò nâng tay phải lên, đưa bàn tay nhẹ nhàng giám bảo. Đầu ngón tay vừa chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh kia lại giống sống tới đồng dạng, theo lòng bàn tay của hắn đi lên cuốn quanh, mảnh khảnh lửa kia chui qua làn da khe hở, trực tiếp tràn vào kinh mạch của hắn. Dị hỏa nhiệt độ cao so với hắn trong dự đoán còn kinh khủng hơn, dù là đã không có linh trí, hồn bạo bản nguyên chi lực còn tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Bất quá mấy hơi thở công phu, Diệp Bất Phàm làn da liền bắt đầu xuất hiện tinh mịn rạn nứt, máu đỏ tươi mới từ trong cái khe chảy ra, liền bị thể nội nhiệt độ cao trưng thành màu trắng sương mù, theo lỗ chân lông tản mát ra ngoài. Toàn tâm kịch liệt đau nhức theo toàn thân truyền đến, giống như là có vô số căn nung đỏ kim châm đang thắt xương cốt của hắn, lại giống là có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt thần hồn của hắn. Diệp Bất Phàm cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh trên trán quần quật mà xuống, lại không dám có nửa phần dừng lại, hắn đã sớm chuẩn bị, tay trái nhanh chóng thăm dò vào túi trữ vật, lấy ra hai cái bình sứ, mở ra cái nắp liền đem bên trong đan dược đổ vào trong miệng. Hộ mạch đan vào miệng tan đi, một cỗ ôn hòa dược lực theo yết hầu trượt xuống, cấp tốc tuôn hướng kinh mạch bị tổn thương, giống một tấm lụa mỏng dường như bao lấy thành kinh mạch, chậm lại dị hỏa thiêu đốt. Băng tâm đan thì mang theo một tia thanh lương, theo đan điền lan tràn đến tứ hải, đè xuống bởi vì nhiệt độ cao mà lên sao động, nhường ý thức của hắn bảo trì thanh tỉnh. Thừa dịp đan dược có hiệu quả khoảng cách, Diệp Bất Phàm lập tức vận chuyển phần thiên quyết trong đan điền linh lực theo công pháp lộ tuyến phi tốc lưu chuyển, hướng phía trong kinh mạch ngọn lửa màu xanh dũng mãnh lao tới. Công pháp vừa mới thôi động, hắn liền cảm giác được thể nội nhiều một cỗ hấp lực, đây là phần thiên quyết đặc hữu thôn vệ đặc tính, nguyên bản cùng bạo ngọn lửa màu xanh, lại bị linh lực một tia bốc ra, hóa thành năng lượng tinh thuần bị công pháp luyện hóa. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm thân thể hoàn toàn lâm vào hủy diệt cùng trọng sinh tuần hoàn. Dị hỏa nhiệt độ cao lần lượt đem hắn xương cốt nướng đến phát giòn, hơi động đậy liền có thể nghe được xương cốt kéo kẹt tiếng vang, có thể hộ mạch đan cùng băng tâm đan dược lực lại sẽ kịp thời đổi theo, đem yếu ớt xương cốt một lần nữa tạo hình, nhường xương cốt biến so trước đó càng tăng mạnh hơn mềm dai, thậm chí có thể mơ hồ chịu đựng lấy dị hỏa nhiệt độ. Trong đan điền linh lực hồ nước cũng không tốt hơn, dị hỏa vừa tràn vào lúc, lực lượng cùng bạo cơ hồ muốn đem hồ nước thiêu khô, linh lực phi tốc kéo rút. Có thể theo phần thiên quyết không ngừng luyện hóa dị hỏa, tiến giai công pháp lại sẽ trả lại ra càng tinh thuần linh lực, nhường hồ nước một chút xíu mở rộng, linh lực nhan sắc cũng theo nguyên bản nhạt bạch, chậm rãi nhiễm lên một tầng màu xanh. Dạng này quá trình kéo dài dòng dã 6 ngày, Diệp Bất Phàm ý chí nhiều lần đều muốn sụp đổ. Nhất là tới ngày thứ 5, dị hỏa bỗng nhiên bạo phát một lần còn sót lại bản nguyên chi lực, kinh mạch bị thiêu đến cơ hồ đứt gãy, thức hải đều tại kịch liệt lắc lư, hắn thậm chí có thể cảm giác được ý thức của mình tại một chút xíu mơ hồ. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên sư tôn Nhan Như Ngọc thân ảnh, năm đó sư tôn tại Kim Đan cảnh tung hoành lúc, đối mặt mấy tên cùng giai tu sĩ vây công, chỉ dựa vào dị hỏa liền đem đối thủ bức lui, kia cố uy thế đến nay nhường hắn khó quên. Ta không thể từ bỏ. Diệp Bất Phàm ở trong lòng gào thét, mạnh mẽ dựa vào cố này tín niệm gánh vác dị hỏa phản vệ, tiếp tục vận chuyển công pháp luyện hóa. Thẳng đến ngày thứ 7 sáng sớm, đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa màu xanh bị phần thiên quyết luyện hóa, dung nhập đan điền lúc, nguyên bản còn tại dây rủa thanh liên điệu tâm hỏa rốt cục dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọn lửa màu xanh, chậm rãi chìm vào đan điền, cùng trong đan điền đạo đài hỏa làm một thể. Ngay tại hỏa diễm cùng đạo đài tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ năng lượng bàng bạc theo Diệp Bất Phàm thể nội bạo phát đi ra. Hắn nguyên bản dừng lại tại luyện khí đỉnh phong tu vi, giống như là bị xuyên phá giấy cửa sổ dường như, phi tốc đột phá tới trúc cơ nhị giai, ngay sau đó lại thế như trẻ che liên phá hai giai, cuối cùng vững vàng dừng ở trúc cơ tam giai cảnh giới. Diệp Bất Phàm trong vô thức xem đan điền, chỉ thấy nguyên bản chỉ có thùng nước lớn nhỏ linh lực hồ nước, bây giờ đã làm lớn ra mấy lần, biến thành một mảnh linh lực màu xanh hải dương, linh lực phun trào ở giữa còn mang theo ngọn lửa nhàn nhạt khí tức. Đạo đài mặt ngoài thì hiện ra tinh mịn màu xanh sen văn, chính giữa đạo đài, kia sợi thanh liên điệu tâm hỏa an tĩnh nhảy nhót lấy, chỉ cần hắn tâm niệm khế động, hỏa diễm liền có thể theo linh lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, bất luận là công là phòng, đều có thể tùy tâm điều khiển. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, phần thiên quyết cũng đi theo tiến hóa, vốn chỉ là địa giai trung cấp công pháp, giờ phút này đã nhảy lên tới thiên giai cao cấp, công pháp vận chuyển tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng, thôn phệ năng lượng hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa tại thôn phệ thanh liên điệu tâm hỏa sau, công pháp còn diễn sinh ra được một cái chuyên môn đặc hiệu, tên là thanh liên hỏa động. Diệp Bất Phàm thử ngưng thần, hai mắt trong nháy mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, xung quanh cảnh tượng trong mắt hắn biến phá lệ rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí phù động nhỏ bé linh lực hạt. Hắn lại thử đưa ánh mắt về phía xa xa vách đá, thanh quang đảo qua chỗ, trên vách đá lại xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cháy, lửa này đồng không chỉ có thể nhìn ra huyết tượng, còn có thể trực tiếp dùng diễm quang đốt bị thương thần hồn, có thể xưng công phòng nhất thể thần thông. Diệp Bất Phàm chậm rãi mở mắt ra, hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía long quật chỗ sâu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, bây giờ gặp lại kim đan cảnh cường giả, ta cũng có sức đánh một trận lần này thu phục thanh liên điệu tâm hỏa, không chỉ có nhường tu vi của hắn liên tục vượt tầng giai, công pháp tiến giai, còn phải thanh liên hỏa động thần thông, xem như chân chính vì hắn trải rộng ra thông hướng con đường cường giả nền tảng. Chương 116, Thánh Võ Tháp xuất thế chương 116, Thánh Võ Tháp xuất thế thu phục thanh liên điệu tâm hỏa sát na, trong sơn động kia phiến lúc trước còn quần quật lấy nóng bỏng nham tương hồ dung nham, giống như là bị bàn tay vô hình rút đi tất cả sinh cơ, mặt hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống, bất quá mấy tức liền hoàn toàn khô kiệt. Đen nhánh dung nham dưới đáy trần trụi đi ra, trên đó hiện đầy bởi vì nhiệt độ cao làm lạnh mà hình thành dạng nước đường vân, ngay tại những này giao thoa đường vân ở giữa, một loại đỏ tươi như máu chất lỏng đang chậm rãi chảy xuôi. Kia chất lỏng màu sắc cực kỳ nồng đậm, cũng không phải là bình thường hỏa diễm xích hồng, ngược lại mang theo vài phần ngọc thạch giống như ôn nhuận quang trạch, tại mờ tối trong sơn động phá lệ bắt mắt, liếc nhìn lại liền để cho người ta chuyển không ra ánh mắt. Chu Tiên kiếm kiếm linh sớm đã kìm nén không được, hóa thành một đạo sáng chói ngân bạch sắc kiếm quang, như là cỗ sao trổi hướng phía hồ dung nham đáy màu trắng đuổi theo. Kiếm quang rơi xuống đất trong nháy mắt, một thanh toàn thân hiện ra nhàn nhạt hồng mang trường kiếm hiện ra, chính là hiện hóa hình thái Chu Tiên kiếm. Thân kiếm nhẹ nhàng chống đỡ ở đằng kia chất lỏng màu đỏ mặt ngoài, không có phát ra mảy may tiếng vang. Kia chất lỏng màu đỏ lại giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt, theo thân kiếm chậm rãi kéo lên cao, một chút xíu bị Chu Tiên kiếm hấp thu hầu như không còn. Theo cuối cùng một sợi chất lỏng màu đỏ dung nhập thân kiếm, Chu Tiên kiếm bên trên hồng mang đống nhiên cường thịnh mấy phần, lập tức lại nhanh chóng thu liễm, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, như là về tổ chim bay giống như, lóe lên liền chui vào Diệp Bất Phàm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lần này làm tốt lắm. Chu Tiên kiếm kiếm linh thanh âm thanh thúy tại Diệp Bất Phàm trong đầu vang lên, mang theo vài phần rõ ràng vui vẻ, cái này hỏa hệ đạo tắc đối ta khôi phục trợ lực lớn, đối tạo hóa đan lô ôn dưỡng cũng có không tiểu ích chỗ. Ngươi giúp ta tìm được cái này đạo tắc, ta thiếu ngươi một phần ân tình, ngày sau ngươi như gặp gỡ khó mà giải quyết phiền toái, ta có thể lại vì ngươi ra tay một lần, tính làm báo đáp. Diệp Bất Phàm nghe vậy, thần kinh một mực căng thẳng rốt cục trầm tĩnh lại, khóe miệng không tự giác câu lên một vệt cười yếu ớt. Những năm gần đây, Chu Tiên Kiếm nhiều lần tại nguy nan lúc cứu hắn tại thủy hỏa, giúp hắn rất nhiều, bây giờ cuối cùng có cơ hội làm kiếm linh làm bài việc, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Nhưng vào lúc này, dưới chân mặt đất bỗng nhiên truyền đến một hồi đung đưa kịch liệt, như là địa long xoay người đồng dạng. Nọc sơn động nham thạch gì rào rung động, vô số đá vụn hỗn hợp có bụi đất từ đỉnh đầu rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát ra phanh phanh trầm đục, toàn bộ sơn động dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Không tốt, này sơn động muốn sụp. Diệp Bất Phàm biến sắc, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ là cái này Thiên Viêm cổ quốc bí cảnh đã xảy ra biến cố gì? Hắn không dám có chút trì hoãn, thể nội linh khí trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, thân hình thoát một cái, thi triển ra Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp. Chỉ thấy thân ảnh của hắn hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, tại rơi xuống giữa đám đá vụn nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, hướng phía sơn động phương hướng lối ra mau chóng đuổi theo. Một đường bay nhanh, bên hai đều là nham thạch đổ sụp tiếng vang minh, thẳng đến sông ra sơn động, Diệp Bất Phàm mới thoáng thở dốc một hơi. Hắn không có dừng lại, lại hướng phía rời xa sơn động phương hướng bay hơn 10 dặm, xác nhận hoàn toàn thoát ly khu vực nguy hiểm, lúc này mới dừng bước lại. Đứng bước thân hình sau, Diệp Bất Phàm phát hiện ngoại giới mặt đất vẫn tại có chút rung động, hắn ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cách đó không xa giữa thiên địa, một tòa toàn thân từ không biết tên màu xanh nham thạch dựng thành tháp cao đang đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân tháp khắc đầy cổ lão mà phức tạp phù văn, tản mát ra bàng bạc mà nặng nề khí tức, xuyên thẳng trời cao. Càng làm cho người ta rung động là, tại tháp cao phía trên bầu trời, bốn chuôi thần binh hư ảnh đang lơ lửng ở nơi đó. Mỗi một chuôi đều tản ra hoàn toàn khác biệt uy áp. Bên trái chuôi này tử kim sắc trường cung, không lưng điêu khắc u minh đường vân, chính là Tử Minh cung. Ở giữa chuôi này cự phủ toàn thân đen nhánh, lưỡi búa hiện ra khai thiên tích địa giống như phong mang, không thể nghi ngờ là khai thiên phủ. Phía bên phải kia cây trường thương ngân bạch như ngọc, mũi thương lại mang theo xé liệt không ở giữa sắc bén, chính là liệt thiên thương. Mà nhất cạnh ngoài thanh trường kiếm kia toàn thân ám trầm, trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử khí, chính là Táng Thiên kiếm. Lúc này, vô số thân mang khác nhau phục sức thí luyện giả, đang từ bí cảnh từng cái phương hướng hướng phía tháp cao phương hướng mau chóng đuổi theo. Không trung bóng người đông đảo, sóng linh khí liên tục không ngừng. Diệp Bất Phàm ánh mắt trong đám người đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt hai đạo thân ảnh quen thuộc, kia là hai người mặc màu xanh quần áo nữ tử, dáng người yêu điệu, đang sóng vai hướng phía tháp cao phương hướng bay đi, chính là Long Bất Hối cùng Mục Thanh Giao. Hai vị mỹ nữ chậm đã. Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, lúc này vận chuyển linh khí, tăng thêm tốc độ hướng phía hai người đuổi theo đã qua, đồng thời mở miệng hô. Long Bất Hối cùng Mục Thanh Giao nghe được thanh âm, đều là ngừng thân hình, xoay người lại, khi thấy bay tới là Diệp Bất Phàm lúc, hai người trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Mục Thanh Giao tính tình càng thêm hoạt bát, lúc này hướng phía Diệp Bất Phàm chạy chậm tới, mang trên mặt nụ cười sáng lạ, ngựa khí nhẹ nhàng nói, thật là đúng dịp nha, Diệp Bất Phàm ca ca, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải ngươi. Diệp Bất Phàm hướng phía Mục Thanh Giao nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, lập tức ánh mắt chuyển hướng hai người, nghi hoặc mà hỏi thăm, sắp thực ngay thẳng với bạn. Ta nhìn các ngươi đều hướng phía tòa kia tháp cao phương hướng đi, bên kia là xảy ra chuyện gì sao? Thế nào đống nhiên xuất hiện tháp cao, còn có rảnh rỗi bên trong những cái kia thần binh hư ảnh? Một bên Long Bất Hối thấy Diệp Bất Phàm đặt câu hỏi, liền tiến lên một bước, tiếp lời gốc dạng. Ngựa khí bình tĩnh giải thích nói, tòa kia tháp cao tên là Thánh Võ Tháp, là Thiên Viêm cổ quốc chân chính truyền thừa chỗ, nghe nói chỉ có thông qua đặc biệt khảo nghiệm người mới có thể tiến vào. Về phần giữa bầu trời kia biến hóa ra bốn trôi thần binh hư ảnh, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, hẳn là bí cảnh mở ra cuối cùng thí luyện, tất cả tiến vào bí cảnh thí luyện giả đều có thể nếm thử leo lên Thánh Võ Tháp, lên đỉnh Thánh Võ Tháp sau, có cơ hội thu hoạch được trong đó một thanh thần binh tán thành, thu hoạch được thần binh. Diệp Bất Phàm nghe xong Long Bất Hối giải thích, trên mặt lộ ra rõ ràng chi sắc, trong lòng cũng nổi lên mấy phần chờ mong, nếu như có thể lấy được đến một thanh thần binh, đối với hắn thực lực không nghi ngờ gì sẽ có to lớn tăng lên. Long Bất Hối dường như nhìn ra Diệp Bất Phàm tâm tư, nàng nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm ánh mắt, ngựa khí biến nghiêm túc mấy phần, trịnh trọng nói: "Thiên Viêm cổ quốc Thánh Võ Tháp cũng không phải là bình thường chi địa, nó là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống chí bảo, trong tháp không chỉ có Thiên Viêm cổ quốc truyền thừa tu luyện, nghe nói còn có dấu thời kỳ thượng cổ công pháp và đan dược bí phương, thậm chí khả năng tồn tại tăng lên cảnh giới cơ duyên. Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải thử nghiệm đăng tháp, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ, cái này đối ngươi tương lai con đường tu hành cực kỳ trọng yếu." Diệp Bất Phàm cảm nhận được Long Bất Hối trong lời nói trịnh trọng, cũng ý thức được Thánh Võ Tháp tầm quan trọng, lúc này trịnh trọng nhẹ gật đầu, giọng thanh khẩn nói: "Đa tạ tiên tử cáo chi những này tin tức trọng yếu, nếu là có đăng tháp cơ hội, ta nhất định sẽ hết sức nếm thử, sẽ không bỏ qua phần cơ duyên này." Long Bất Hối thấy Diệp Bất Phàm lĩnh hội chính mình ý tứ, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, đưa khí cũng hòa hoãn xuống tới, nói rằng: "Đã như vậy, kế tiếp chúng ta liền cùng một chỗ đồng hành a, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, gặp phải chuyện cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ một thành." Diệp Bất Phàm tự nhiên không có dị nghị, nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Vậy thì phiền toái hai vị." Nói xong, ba người liền không lại trì hoãn, cùng một chỗ hướng phía Thánh Võ Tháp đứng sừng sững phương hướng bay đi, thân ảnh rất nhanh liền dung nhập hướng phía tháp cao hội tụ trong dòng người. Cùng lúc đó, bí cảnh các nơi thí luyện giả còn tại liên tục không ngừng hướng lấy Thánh Võ Tháp vị trí tiến đến, không trung bóng người càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt lên. Tất cả mọi người đối sắp đến Thánh Võ Tháp thí luyện tràn đầy chờ mong. Chương 117, đến từ phủ thành chủ khiêu khích chương 117, đến từ phủ thành chủ khiêu khích Thiên Viêm cổ quốc Thánh Võ Tháp bên ngoài, tường vân lượn lờ, thân tháp ẩn tại nhàn nhạt kim quang bên trong, xa xa nhìn lại liền lộ ra một cố thượng cổ bí cảnh uy nghiêm. Giờ phút này tháp hạ quảng trường sớm đã người người nôn áo, đen nghịt một mảnh. Thất đại siêu cấp thế lực các đệ tử thân mang thống nhất phục sức, hoặc thanh sam trắng hơn tuyết, hoặc huyền bảo viền vàng, bên hông treo tông môn lệnh bài, hai đầu lông mày mang theo ngạo khí, tự thành một phiến khu vực. Những tông môn khác đệ tử top 5 top 3, thấp giọng nghị luận thí luyện quy tắc, trong tay nắm chặt tiện tay pháp khí. Con em thế gia nhóm thì vây quanh trong tộc trưởng bối, thỉnh thoảng liếc nhìn một phía, trong ánh mắt tràn đầy đối cơ duyên khát vọng. Tán tu cùng các dòng binh phần lớn là độc hành, trên thân mang theo gian nan bất vả chi sắc, tay đệ trôi đao, cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm thánh võ tháp kia cửa lớn đóng chặt, hô hấp đều so bình thường gấp rút mấy phần, hiển nhiên đều muốn tranh đoạt cái này thiên viêm cổ quốc lớn nhất cơ duyên. Diệp Bất Phàm đứng tại đám người biên giới, ánh mắt đảo qua quảng trường, đột nhiên dừng lại, cách đó không xa, một cái tay cụt thân ảnh đang tựa ở trên trụ đá, chính là trước đó từng có gút mắt Sở Tu. Cơ hồ là cùng một thời gian, Sở Tu cũng đã nhận ra Diệp Bất Phàm ánh mắt, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia âm tàn, vội vàng tiến đến bên cạnh một cái cẩm y thanh niên bên người. Thanh niên kia mặt như con ngọc, bên hông đeo lấy một khối điêu khắc tô chữ ngọc bội, chính là Phong Linh Thành thành chủ phụ công tử Tô Dật Thần. Sở Tu cúi đầu, tại Tô Dật Thần bên tai nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, ngón tay còn mịt mờ chỉ hướng Diệp Bất Phàm phương hướng. Tô Dật Thần nguyên bản còn mang theo vài phần hứng hở, nghe, sắc mặt dần dần trầm xuống, như là mây đen dày đặc. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Bất Phàm bên người Mục Thanh Giao lúc, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng oán độc. Lúc trước nếu không phải Diệp Bất Phàm chặn ngang một ước, cái này dung mạo khí chất đều thuộc đỉnh tiêm nữ tử, đã sớm thành vật trong túi của hắn, đâu còn có thể đứng ở nơi này. Lẽ nào lại như vậy? Tô Dật Thần cắn răng thấp giọng mắng một câu, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng hai cái thị vệ. Hai người này đều là phụ thành chủ kim bài thị vệ, thực lực viễn siêu tu sĩ tầm thường. Bên trái là lưng hùm vai gấu đại hán bà bỡ, thân cao gần trượng, lưng dài vai rộng, trong tay xách theo một thành canh cửa lớn nhỏ khai sơn phủ, lưỡi búa bên trên hàn quang lấp lóe. Bên phải nam tử thì hoàn toàn tương phản, dáng người thon gầy, mặc một thân quần áo bó, có ở sau lưng một thanh dài nhỏ thanh cương kiếm, trên thân mơ hồ tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Tô Dật Thần chỉ vào Diệp Bất Phàm phương hướng, ngựa khí băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, bắt hắn cho ta cầm xuống, động tác điểm nhẹ, chớ tổn thương bên cạnh hắn nữ tử, chờ ta xông xong thánh võ tháp, lại tự mình xử lý đôi nam nữ này. Là, công tử. Hai cái thị vệ cùng kêu lên đáp, bước chân trầm ổn hướng lấy Diệp Bất Phàm đi tới. Đám người chung quanh phát giác được động tĩnh, nhao nhao nhượng bộ ra, vẫn không quên châu đầu ghé tai. Đây không phải là phụ thành chủ kim bài thị vệ sao? Thế nào đối một người trẻ tuổi độc thủ? Ngươi không thấy được Tô công tử sắc mặt sao? Đoán chừng là người tuổi trẻ kia đắc tội Tô công tử. Ai, lần này có trò hay để nhìn, bất quá người tuổi trẻ kia sợ là phải gặp tai ương, nghe nói kia hai cái thị vệ một cái là trúc cơ thất giai, một cái là trúc cơ đỉnh phòng, cũng không phải dễ chơi. Long Bất Hối đứng tại Diệp Bất Phàm bên người, có chút hăng hái đánh giá đi tới hai cái thị vệ, lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, nhếch miệng lên một vệt ý cười, xem ra là sông ngươi tới, cần ta ra tay sao? Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem càng ngày càng gần thị vệ, ngữ khí lạnh nhạt, mấy cái tôm kép nhãi nhép mà thôi, còn không cần làm phiền ngươi, chính ta có thể ứng phó. Đúng lúc này, Mục Thanh Giao đông nhiên siết chặt ống tay áo, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng lại vô cùng rõ ràng, Long sư tỷ, ngươi nhưng nhìn thanh. Cái kia cẩm y nam tử chính là Phong Linh Thành thành chủ phụ Tô Dật Thần. Lúc trước chính là hắn thiết kế hãm hại ta ra ra, làm hại ta Mục gia cơ hồ cửa nát nhà tan, nếu không phải Diệp công tử trượng nghĩa ra tay, ta chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế. Long Bất Hối nguyên bản còn mang theo vài phần thần sắc nhẹ nhõm, nghe nói như thế, lập tức lông mày dựng lên, trong mắt hàn quang chợt hiện, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng âm trầm, ngựa khí mang theo tức giận, hóa ra là tên cặn bã này bại hoại. Coi như hắn không may, hôm nay bị ta gặp được, vừa bận thuận tay giải quyết, tránh khỏi về sau lại tai họa người khác. Đang khi nói chuyện, hai cái thị vệ chạy tới Diệp Bất Phàm trước người. Kia lưng hùn vai gấu đại hán và mỡ, chính là Tô Dật Thần trong miệng nham tiêu, hắn căn bản không có đem Diệp Bất Phàm để vào mắt, quả hương bổ giống như đại thủ hướng thẳng đến Diệp Bất Phàm bả vai chụp tới. Động tác thô lỗ, mang theo một cỗ ngang ngược lực lượng, dường như muốn lập tức liền đem Diệp Bất Phàm bắt. Làm cản. Mục Thanh Giao thấy thế, lập tức gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Long Bất Hối cũng hướng phía trước đạp một bước, tay đè tại bội kiếm bên hông bên trên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Có thể Diệp Bất Phàm sắc mặt nhưng như cũng không có chút nào chấn động, dường như không thấy được kia trộm tới đại thủ đồng dạng. Ngay tại nham kiêu tay sắp đụng phải Diệp Bất Phàm bả vai trong nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm đống nhiên hiện lên. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, như là thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, mọi người tại đây thậm chí không thấy rõ Diệp Bất Phàm khi nào rút ra kiếm, chỉ nghe được xoẹt một tiếng vang nhỏ. Một giây sau, một đầu mang theo máu tươi cánh tay bay lên cao cao, máu tươi như là suối phun giống như chiếu xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ một mảnh gạch đá xanh. A! Nham Tiêu che lấy chính mình chống rống bà bay, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn nhịn đau không được hô ra tiếng, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Tê! Thật nhanh kiếm, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vẫn đứng ở bên cạnh đeo kiếm nam tử lạnh lùng quét Nham Tiêu một cái, ngựa khí không có chút nào gợn sóng. Nham Tiêu, ngươi lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nham Tiêu cắn răng, che lấy vết thương, không cam lòng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, tràn đầy bán động. Đeo kiếm nam tử chậm rãi cởi xuống phía sau thanh cương kiếm, vỏ kiếm vừa mới rời đi thân kiếm, liền có một cỗ kiếm khí bén nhọn lan ra, không khí chung quanh dường như đều bị kiếm khí này cắt chém đến có chút bầm mèo. Hắn đi đến Diệp Bất Phàm trước người, ánh mắt sắc bén như kiếm, trầm giọng nói, ngươi cũng là kiếm khách, rút kiếm à, ta Phong Thành lãng tử muốn theo ngươi thật tốt một trận chiến. Diệp Bất Phàm nhìn xem hắn, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, ngữ khí bình thản lại mang theo 10 phần trào phúng, ngươi dạng này mà hạng, bất quá là phụ thành chủ một đầu chó săn mà thôi, còn chưa có tư cách để cho ta rút kiếm. Ngươi nói cái gì? Phong Thành lãng tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn, lửa giận bừng bừng trong mắt thiếu đốt, ngữ khí âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, ngươi tính cái gì đồ chơi? Ta Phong Thành lãng tử trên giang hồ sông sáo thời điểm, ngươi còn tại mẹ ngươi trong bụng mẹ không có đi ra đâu, cũng dám ở nơi này đối ta khoa tay múa chân. Sông sáo giang hồ. Diệp Bất Phàm cười nhạo một tiếng, ngữ khí trêu tức, có thể ngươi bây giờ không phải là làm phụ thành chủ chó săn. Đi qua vinh quang lại huy hoàng, cũng che giấu không được thân phận của ngươi bây giờ, cùng nó ở chỗ này khoác lác, không bằng tiết kiệm một chút khí lực, miễn cho đợi lát nữa thua quá khó nhìn. Muốn chết. Phong Thành lãng tử hoàn toàn bị chọc giận, hắn đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, thể nội linh lực điên cuồng tràn vào thân kiếm. Thanh cương kiếm trong nháy mắt ngưng tụ lại một cỗ kinh khủng hủy diệt kiếm ý, thân kiếm không gian chung quanh cũng bắt đầu có chút rung động. Đám người chung quanh cảm nhận được cỗ kiếm ý này, nhao nhao sắc mặt đại biến, lần nữa lui về sau mấy bước, có thể nắm giữ kiếm ý kiếm khách, tại trúc cơ cảnh bên trong đã là đỉnh tiêm tồn tại. Tiếp ta một kiếm. Phong Thành lãng tử hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, thanh cương kiếm chém ra một đạo cao vài trượng kiếm mang màu xanh, như là một đầu màu xanh cự long, mang theo xé liệt không khí tiếng rít, hướng phía Diệp Bất Phàm vào đầu chém xuống. Một kiếm này uy lực vô tận, những nơi đi qua, không gian kịch liệt chấn động. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Diệp Bất Phàm sắc mặt vẫn không có mảy may biến hóa. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thanh lân kiếm tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng tại trước người hắn. Ngay sau đó, một cỗ màu trắng hương hỏa chi lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra, quấn quanh ở thanh lân kiếm bên trên, thân kiếm trong nháy mắt tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, một cỗ so Phong Thành lãng tử hủy diệt kiếm ý càng khủng bố hơn, càng hung hiểm hơn vô địch sát lục kiếm ý, theo thanh lân kiếm mũi kiếm tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh dường như đều giảm xuống mấy phần. Không gian kiếm kỹ liệt không kiếm. Diệp Bất Phàm nhẹ giọng phun ra 6 cái chữ, cổ tay hơi động một chút. Một đạo màu đỏ xanh kiếm quang đột nhiên vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt cùng kiếm mang màu xanh đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, không gian dường như bị xé nứt, một đạo nhỏ xíu khe hở xuất hiện ở giữa không trung, lập tức lại chậm rãi khép lại. Luồng kiếm mang màu xanh kia tại màu đỏ xanh kiếm quang trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát ra, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Màu đỏ xanh kiếm quang dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Phong Thành lãng tử chém tới. Phong Thành lãng tử con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn trốn tránh. Lại phát hiện thân thể dường như bị kiếm ý khóa chặt, căn bản là không có cách di động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo màu đỏ xanh kiếm quang chạm tại trên cánh tay của mình. Xoẹt. Lại là một tiếng vang nhỏ, một đầu mang máu cánh tay bay lên cao cao, máu tươi vãi đầy mặt đất, cùng lúc trước nham tiêu máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Phong Thành lãng tử che lấy chính mình tay cụt, thân thể lảo đảo mấy bước, trong mắt không có lửa giận lúc trước, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt. Hắn nhìn xem Diệp Bất Phàm, thanh âm thê lương, mang theo một tia không hiểu, ta thua rồi. Người đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Vì sao lại mạnh như vậy? Diệp Bất Phàm không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là thu hồi thanh lân kiếm, ngữ khí vẫn như cũ khinh thường, ta nói qua, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta, tự nhiên không thể nào hiểu được kiếm của ta. Phong Thành lãng tử ngẩn người, đột nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy tự giễu cùng bi thương, như cái người điên, à, ta không hiểu kiếm của ngươi. Không nghĩ tới ta Phong Thành lãng tử sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, cũng có bị người như thế khinh bỉ một ngày. Hắn cười một hồi lâu, mới dần dần dừng lại, ánh mắt biến trống rỗng lên, tốt ta thua. Thua hoàn toàn. Xem ra cái này giang hồ ta đã xem không hiểu. Có lẽ theo lúc trước ta về Thuận Thành chủ phủ, từ bỏ kiếm khách tôn nghiêm một khắc kia trở đi, liền đã mất đi leo lên kiếm đạo đỉnh phong tư cách. Nói xong, Phong Thành lãng tử quay người hướng phía ngoài sân rộng đi đến, tóc hai bù xù, miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm, mặc kệ Tô Dật Thần ở phía sau thế nào gọi hắn, đều không quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Tô Dật Thần nhìn xem Phong Thành lãng tử bóng lưng rời đi, lại nhìn về phía Diệp Bất Phàm, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch. Nếu không phải bên cạnh Sở Tu một mực lôi kéo cánh tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khuyên công tử, đại cục làm trọng, Thánh Võ Tháp lập tức liền muốn mở cửa, không thể bởi vì nhỏ mất lớn hắn chỉ sợ sớm đã xông đi lên cùng Diệp Bất Phàm liều mạng. Đúng lúc này, một đạo ngũ thải hà quang đống nhiên theo Thánh Võ Tháp đỉnh phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Ngay sau đó, một người mặc thải y nữ tử hư ảnh theo Thánh Võ Tháp thân tháp bên trong huyền hóa ra đến, nàng dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mơ hồ, lại lộ ra một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Thánh Võ Tháp mở cửa, tham dự thí luyện giả có thể theo thứ tự tiến vào Thánh Võ Tháp. Thải y nữ tử thanh âm thanh thúy êm tai, như là tiếng trời chuyển khắp toàn bộ quảng trường. Hiển nhiên, đây cũng là Thánh Võ Tháp khí linh. Khí linh thanh âm rơi xuống, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều bị hấp dẫn tới Thánh Võ Tháp bên trên. Ngay cả ở vào nổi giận biên giới Tô Dật Thần cũng cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Võ Tháp kia từ từ mở ra đại môn, cơ duyên đang ở trước mắt, không ai bằng lòng ở thời điểm này bỏ lỡ. Chương 118, cửa thứ nhất thí luyện chương 118, cửa thứ nhất thí luyện Phong Linh Thành trên không ồn ào náo động dần dần hướng phía Thánh Võ Tháp phương hướng hội tụ, dòng người như bảy kiến giống như phong trào, tay áo tung bay ở giữa. Mỗi người trong mắt đều lộ ra đối trong tháp cơ duyên khát vọng. Nhưng khi đám người đi tới Thánh Võ Tháp ngoài 10 trượng lúc, biến cố nảy sinh. Một cỗ vô hình lại nặng nề tinh thần uy áp đột nhiên theo thân tháp tràn ngập ra, như là như thực chất đện ở trên thân mọi người. Tu vi hơi yếu tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hai tay gắt gao ôm đầu, gào thét thảm thiết âm thanh liên tục không ngừng, không ít người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân co quắp không ngừng. Kinh người hơn chính là, một gã người mặc áo xám, thân hình còn xuống lao giả, lại bị cỗ uy áp này trực tiếp tung bay ra ngoài, đập ầm ầm tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, bụi đất văng khắp nơi. Đây không phải là Thanh Xà Lang Quân sao? Trong đám người có người kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thanh Xà Lang Quân tại Phong Linh Thành thành danh nhiều năm, chính là thực sự kim đan cao cấp cường giả, tu sĩ tầm thường liền mặt của hắn đều không gặp được. Bây giờ lại như cái vải rách con nít giống như bị thánh võ tháp đánh bay, cảnh tượng này nhường chúng quanh xì xào bàn tán trong nháy mắt biến dày đặc lên. Ông trời của ta, kim đan cao cấp đều gánh không được cửa thứ nhất. Thánh võ tháp thí luyện cũng quá kinh khủng. Hắn đều từng tuổi này còn tới xem náo nhiệt gì? Sợ không phải muốn đục nước béo cò cầm cơ duyên a. Tiếng nghị luận truyền vào Thanh Xà Lang Quân trong hai, hắn từ dưới đất bò dậy, áo bào xám bên trên dính đầy bụi đất, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn ánh mắt che lấp nhìn về phía Thánh Võ Tháp cái khác thải y nữ tử, ánh mắt kia mang theo chất vấn, hiển nhiên là đang chờ đối phương cho lời giải thích. Thải y nữ tử lại không cho hắn sắc mặt tốt, thanh âm thanh lanh như băng, Thánh Võ Tháp thí luyện quy củ rõ ràng, cốt linh nhất định phải tại 30 tuổi trở xuống. Ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, còn muốn lừa dối quá quan. Lần này chỉ là đưa ngươi đánh bay, nếu có lần sau, đừng trách ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Thanh Xà Lang Quân bờ môi giật giật, cuối cùng không dám phản bác. Hắn tin tưởng thải y nữ tử là Thánh Võ Tháp khí linh biến thành, tự thân căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vẩy vẩy tay áo tử, mang theo một thân chật vật hậm hực rời đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Thánh Võ Tháp trong phạm vi 10 trượng đã nằm đầy đào thải người. Bọn hắn có hôn mê bất tỉnh, có còn tại thấp giọng rên rỉ, đều là không thể gánh vác kia cỗ tinh thần uy áp, hoàn toàn vô duyên đến tiếp sau thí luyện. Chỉ có 5 người còn duy trì thanh tỉnh, khoanh chân ngồi Thánh Võ Tháp trước cửa. Diệp Bất Phàm chính là một trong số đó, hắn cau mày, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, hai tay kết ấn, đang toàn lực vận chuyển tinh thần lực chống cự uy áp. May mắn hắn ngày bình thường luyện đan lúc cần tinh chuẩn điều khiển hỏa diễm cùng linh lực, tinh thần lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, nếu không lấy hắn trúc cơ tam giai tu vi, căn bản sống không tới bây giờ. Cùng hắn cùng nhau lưu lại, đều là linh võ vương triều nổi danh cường giả thanh niên. Phật Ma Tông Không Vô Hòa Thượng, một thân tăng bảo không nhiễm bụi bặm, chắp tay trước ngực, trên mặt không thấy mảy may gợn sóng, dường như kia cố uy áp đối với hắn không hề ảnh hưởng. Quỷ Tông Quỷ Sát, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hắc khí, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên cũng tại gượng chống. Thanh Vũ Cốc Lạc Vân Hi, một bộ váy xanh theo gió khẽ nhúc nhích, sắc mặt nàng bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ run nhẹ nhẹ, bại lộ nàng cũng không hoàn toàn nhẹ nhõm. Còn có Phong Linh Thành thành chủ phụ công tử Tô Dật Thần, thân mang cẩm bào, sắc mặt tâm trầm, cắn răng kiên trì lấy. Trong bốn người này, ngoại trừ Diệp Bất Phàm tại trúc cơ cấp độ, còn lại đều là kim đan cấp độ cường giả. Như thế cách xa tu vi chênh lệch, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Diệp Bất Phàm trên thân, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không hiểu. Tiểu tử kia là ai a? Trúc cơ tam giai đều có thể qua cửa thứ nhất, không có lầm chứ? Sợ không phải có cái gì đặc thù pháp bảo hộ thân, không phải làm sao có thể gánh vác cái này đi áp. Tiếng nghị luận không ngừng, lại có hai người vẻ mặt khác biệt. Long Bất Hối đứng tại đám người biên giới, nàng trước đây không thể gánh vác uy áp, sớm đã đào thải, nhưng nhìn tới Diệp Bất Phàm lưu lại, trên mặt nàng không có chút nào kinh ngạc. Sớm tại trước đó cùng Diệp Bất Phàm tiếp xúc lúc, nàng liền kiến thức qua đối phương Bất Phàm, biết hắn tuyệt không thể lấy bình thường trúc cơ tu sĩ cân nhắc. Mục Thanh Giao thì đứng tại xa hơn một chút địa phương, nàng thân mang áo trắng, khí chất dịu dàng. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm chống đến cuối cùng, khóe miệng có chút nhếch lên một cái mỹ diệu độ cong, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hiển nhiên là đang vì Diệp Bất Phàm cảm thấy tự hào. Đúng lúc này, Tô Dật Thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, mang theo nồng đậm trào phúng, chỉ là trúc cơ tam giai sâu kiến, coi như may mắn thông qua vòng thứ nhất thí luyện lại như thế nào. Bất quá là đang lãng phí thời gian mà thôi, phía sau cửa ải, ngươi liền cánh cửa đều sợ không tới. Lời này vừa ra, chung quanh tiếng nghị luận lập tức nhỏ xuống. Không ít người âm thầm gật đầu, cảm thấy Tô Dật Thần nói rất có đạo lý, trúc cơ tam giai cùng kim đan cảnh giới chênh lệch quá lớn, Diệp Bất Phàm sống đến bây giờ, có lẽ thật chỉ là may mắn. Chỉ có Lạc Vân Hi nhíu nhíu mày, mở miệng phản bác, hắn đã có thể thông qua thí luyện, tất nhiên có chỗ hơn người, Tô công tử không cần như thế trào phúng. Con đường tu hành, tu vi cũng không phải là duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, quá mức tự phụ cũng không phải chuyện tốt. Tô Dật Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức biến vô cùng âm trầm. Hắn tại Phong Linh Thành từ trước đến nay bị người tung hô, bây giờ lại bị Lạc Vân Hi trước mặt mọi người phản bác, trong lòng rất là khó chịu. Có thể hắn biết Lạc Vân Hi tại Thanh Vũ Cốc địa vị không thấp, Thanh Vũ Cốc thực lực mạnh mẽ, hắn không muốn vì chút chuyện nhỏ này đắc tội đối phương, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn về phía Lạc Vân Hi trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn. Đúng lúc này, thải y nữ tử thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ trên trận yên lặng, "Chúc mừng các ngươi năm người thông qua cửa thứ nhất thí luyện, hiện tại có thể tiến vào Thánh Võ Tháp." Vừa dứt tiếng, Thánh Võ Tháp đại môn từ từ mở ra, một đạo ánh sáng dịu dịu cửa xuất hiện ở trước mặt mọi người, phía sau cửa mơ hồ có thể nhìn thấy tầng tầng cầu thang, lộ ra thần bí cùng nguy hiểm. Trên trận năm người sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, trước đó nhẹ nhõm cùng chào phúng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đối kế tiếp thí luyện nghiêm trọng. Không Vô Hòa Thượng dẫn đầu đứng người lên, cười ha ha một tiếng. Thanh âm to, A Di Đà Phật, nếu như thế, bẩn tăng liền trước một bước nhập tháp. Nói xong, hắn cất bước hướng phía quang môn đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất ở sau cửa. Quỷ Sắt cũng theo đó đứng dậy, nhìn cũng chưa từng nhìn những người khác một cái, quanh thân hắc khí phun trào, bước nhanh đi vào quang môn. Lạc Vân Hi sửa sang lại một chút váy, hướng phía Diệp Bất Phàm khẽ gật đầu, sau đó cũng bước vào quang môn. Tô Dật Thần đứng dậy lúc, cố ý quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, ánh mắt băng lãnh như lao, ngựa khí lạnh lùng, "Diệp Bất Phàm, chúc ngươi kế tiếp một mực có vận khí tốt như vậy, cũng đừng ở Thánh Võ Tháp bên trong gặp gỡ ta. Nếu không, ta nhất định phải tự tay vặn hạ đầu lâu của ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong, hắn không nhìn nữa Diệp Bất Phàm phản ứng, quay người hướng phía quang môn đi đến, cẩm bào và táo vung dậy, tràn đầy ngạo mạn. Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm Tô Dật Thần bóng lưng, sắc mặt dần dần biến âm trầm, nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh như băng. Hắn không nói gì, nhưng trong lòng đã ghi lại món nợ này, Tô Dật Thần khiêu khích, hắn sẽ không cứ tính như vậy. Một lát sau, Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, yên lặng hướng phía Thánh Võ Tháp quang môn đi đến. Khi hắn bước vào quang môn trong nháy mắt, trước mắt ánh mắt đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, một cỗ cường đại không gian chi lực bao trùm hắn, nhường hắn có chút đầu váng mắt hoa. Bất quá trong nháy mắt, không gian chi lực tiêu tán, ánh mắt một lần nữa rõ ràng. Diệp Bất Phàm phát hiện, mình đã thân ở một cái không gian xa lạ, nơi này chính là Thánh Võ Tháp nội bộ. Chương 119, Sông Tháp chương 119, Sông Tháp Diệp Bất Phàm chân đạp tiềm đá, vừa bước vào Thánh Võ Tháp một tầng cửa điện, quanh mình tia sáng đột nhiên ngưng tụ. Trong điện gạch vụ vụ rung động, một tôn toàn thân từ vằn đen gỗ chắc chế tạo khôi lỗi chậm rãi đứng lên, chỗ khớp nối hiện ra ám câm kim loại sáng bóng, lực khắc họa trúc cơ tam giai phủ văn sáng lên màu xanh nhạt vầng sáng. Khôi lỗi tay phải đột nhiên một nắm, một thanh giống nhau từ gỗ chắc trẻ thành trường kiếm liền nắm trong tay, thân kiếm tuy không mũi nhọn, lại mang theo trúc cơ tu sĩ đặc hữu linh lực ba động. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, khôi lỗi hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới, kiếm gỗ giơ lên đỉnh đầu, mang theo thanh âm xé gió đột nhiên chém xuống, kiếm thế thẳng bức mặt. Diệp Bất Phàm ánh mắt khẽ nâng, bước chân khẽ rời đi, thân hình như là tơ liễu giống như hướng phía sau bay ra nửa thước, vừa lúc tránh đi cái này thế đại lực chầm một kiếm. Không chờ khôi lỗi thu chiêu, hắn hữu quyền cấp tốc nắm chặt, đầu ngón tay quanh quẩn lên nhàn nhạt linh lực, cánh tay rung lên, quyền phong gào thét, mạnh mẽ đánh vào khôi lỗi đầu lâu bên trên. Phốc phốc, châm đục truyền ra, khôi lỗi đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, mảnh gỗ vụn bay ra, mất đi đầu lâu thân thể lung lay, liền trung điệp ngã xuống đất, lại không động tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy như chuông bạc giọng nữ bỗng nhiên trong điện vang lên, chính là Thải Y Khí Linh, chúc mừng thí luyện giả Diệp Bất Phàm thành công thông qua Thánh Võ Tháp tầng thứ nhất, ban thưởng trúc cơ đan một cái. Lời còn chưa dứt, giữa không trung liền nổi lên một đạo nhu hòa bạch quang, một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân trắng muốt đan dược từ đó chậm rãi rơi xuống, mùi thuốc tràn ngập, thấm vào ruột gan. Diệp Bất Phàm đưa tay nhẹ tiếp, đan dược vào tay hơi lạnh, hắn cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay trúc cơ đan, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn, trúc cơ đan đối hiện giai đoạn hắn mà nói, chính là cần thiết tài nguyên tu luyện, xem ra cái này Thánh Võ Tháp thí luyện, xa so với trong tưởng tượng càng có giá trị. Đè xuống trong lòng chờ mong, Diệp Bất Phàm quay người hướng phía bọc hậu thông hướng tầng 2 thang lầu đi đến, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên đối với kế tiếp thí luyện nhiều hơn mấy phần chờ mong. Theo thềm đá hướng lên, vừa bước vào Thánh Võ Tháp tầng thứ 2, Diệp Bất Phàm liền cảm giác được một cỗ so một tầng mạnh hơn linh lực ba động đập vào mặt. Chỉ thấy trong điện trung ương, một tôn so một tầng cao lớn hơn gỗ khôi lỗi đang lặng lặng đứng sừng sững, ngực phù văn lóe ra hào quang màu xanh đậm, rõ ràng cho thấy trúc cơ tứ giai tu vi. Tầng thứ 2 khôi lỗi, tu vi lại còn cao hơn ta nhất giai a. Diệp Bất Phàm hơi nhíu mày, ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, xem ra cái này Thánh Võ Tháp thí luyện quả nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hắn không có bối rối chút nào, tay phải tại trên túi trữ vật một bên, một đạo màu đỏ xanh hào quang lóe lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Kiếm này thân kiếm phong dài, trên lưới kiếm đan xen xanh đỏ hai màu đường vân, mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ sắc bén vô song kiếm ý theo mũi kiếm tràn ngập ra. Chính là Diệp Bất Phàm tu luyện vô địch sát lục kiếm ý quanh quẩn ở giữa, quanh mình không khí đều dường như bị cắt chém đến có chút mà mẹo. Đối diện trúc cơ tứ giai khôi lỗi dường như cảm ứng được uy hiếp, cầm kiếm gỗ cánh tay đột nhiên siết chặt, thân hình bỗng nhiên gia tốc, như là buôn lôi giống như hướng phía Diệp Bất Phàm mà tới. Khoảng cách còn có 3 triệu lúc, khôi lỗi cổ tay khẽ đảo, kiếm gỗ chém ngang mà ra, một đạo kiếm khí màu xám theo lưỡi kiếm bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió chém về phía Diệp Bất Phàm. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí phát ra trận trận nổ đùng, hiển nhiên một kiếm này uy lực so một tầng khôi lỗi mạnh mấy lần. Đối mặt cái này cường hành một kiếm, Diệp Bất Phàm lại là đứng tại chỗ, không tránh không né, trong mắt lóe lên một tia rủi sắc, cổ tay xoay chuyển, thanh hồng sắc trường kiếm thuận thế chém ra. Xoẹt, màu đỏ xanh kiếm mang đột nhiên một phát, cương manh kiếm khí trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt liền đụng phải kiếm khí màu xám. Không có bất kỳ cái gì căng thẳng, kiếm khí màu xám như là giấy giống như bị chém vỡ, màu đỏ xanh kiếm mang thế đi không giảm, mạnh mẽ chạm tại khôi lỗi trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi toàn bộ thân hình trong nháy mắt bạo liệt, mảnh gỗ vụn cùng linh lực mảnh vỡ tứ tán bay ra, hoàn toàn hóa thành một đống phế mục. Thải Y Khí Linh thanh âm vang lên lần nữa, chúc mừng thí luyện giả Diệp Bất Phàm, thông qua Thánh Võ Tháp tầng thứ 2, ban thưởng kim hệ nhị giai cao cấp công kích phù lục một cái. Giữa không trung quang mang lóe lên, một chương màu vàng phù lục chậm rãi rơi xuống, trên bùa chú vẽ lấy phức tạp kim sắc đường vân, mơ hồ có kim hệ linh lực lưu chuyển. Diệp Bất Phàm đưa tay tiếp nhận phù lục, nhìn thoáng qua liền thu vào trong chứa vật đại, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Đối với hắn mà nói, nhị giai phù lục tuy có dùng, nhưng kém xa tầng thứ nhất trúc cơ đan như vậy, nhường hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Thu hồi phù lục, hắn quay người hướng phía thông hướng 3 tầng thang lầu đi đến, bước chân bình ổn, không có chút nào bởi vì vừa chiến thắng trúc cơ tứ giai khôi lỗi mà có nửa phần thư giãn. Bước vào Thánh Võ Tháp tầng thứ 3 trong nháy mắt, một cỗ xa so với trước 2 tầng càng kinh khủng linh lực khí tức đập vào mặt, nhường Diệp Bất Phàm bước chân vô ý thức dừng một chút. Trong điện, một tôn so trước 2 tầng khôi lỗi đều muốn tráng kiện gỗ khôi lỗi đang đứng ở nơi đó, trên thân thể bao trùm lấy một tầng màu nâu đen vân gỗ. Ngự phù văn lóe ra hào quang màu tím đậm, rõ ràng là trúc cơ 9 giai tu vi, khí tức kinh khủng như là như thực chất quanh quẩn tại khôi lỗi quanh thân, làm cho cả đại điện không khí đều dường như biến trở nên nặng nề. Uống, a. Không chờ Diệp Bất Phàm đứng vững, khôi lỗi bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm muộn hét to, thanh âm mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, lại mang theo 10 phần khí thế. Ngay sau đó, hai chân nó đột nhiên dùng sức giẫm đạp sàn nhà, ầm ầm một tiếng, gạch vỡ vụn, khôi lỗi thân hình như là ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía Diệp Bất Phàm lướt đi, giữa không trung hai tay cầm kiếm, đột nhiên giao nhau chém ra. Hai đạo kiếm mang màu xám sẫm trong nháy mắt ngưng tụ, hiện lên hình chữ thập hướng phía Diệp Bất Phàm chém tới, kiếm thế hung mãnh, mang theo trúc cơ cao giai tu sĩ toàn lực một kích chi thế, chính là địa giai võ kỹ, Kim Quang Thập Tự Trảm. Diệp Bất Phàm trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, con người hơi co lại, cái này tầng thứ 3 khối lỗi, không chỉ có thể phát ra âm thanh, lại còn hiểu được thi triển võ kỹ. Trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay lại không chút nào chậm. Đối mặt uy lực này kinh người thập tự kiếm mang, Diệp Bất Phàm sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên quanh quẩn lên một cỗ dòng khí màu trắng sữa. Đúng là hắn tu luyện hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực lưu chuyển ở giữa, không chỉ có vững chắc thân hình của hắn, còn nhường linh lực của hắn vận chuyển tốc độ nhanh mấy phần. Ngay sau đó, Diệp Bất Phàm cổ tay rung lên, thanh hồng sắc trường kiếm lần nữa chém ra, một kiếm này không có chút nào màu sắc rực rỡ, lại mang theo một loại không gian quỷ dị chấn động. Thuấn không kiếm. Khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm mang màu xám đột nhiên xuất hiện, dường như không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, chẳng tại trúc cơ cao giai khôi lỗi trên thân. Oành. Khôi lỗi cái kia khổng lồ thân thể liền phản ứng cũng không kịp, liền trong nháy mắt vỡ ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hoàn toàn đã mất đi động tĩnh. Thải y khí linh thanh âm mang theo một tia tán thưởng vang lên, quả nhiên hậu sinh khả úy. Thí luyện giả Diệp Bất Phàm, thuận lợi thông qua Thánh Võ Tháp tầng thứ 3, ban thưởng phi hành linh chu, linh phong chu một chiếc. Giữa không trung quang mang đại thịnh, một chiếc ước chừng dài nửa xích linh chu chậm rãi rơi xuống, linh chu toàn thân từ màu lam nhạt vật liệu gỗ chế tạo, thân thuyền bên trên khắc rõ phức tạp phi hành phù văn, chính là khôi lỗi tông xuất phẩm cao cấp khôi lỗi linh chu. Diệp Bất Phàm đưa tay đem linh chu nắm trong tay, cảm thụ được linh thuyền trên truyền đến tinh thuần linh lực ba động, trên mặt rốt cục lần nữa lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này linh phong chu tốc độ nhanh, lại tiêu hao linh lực ít, thích hợp nhất đường dài đi đường, đối với hắn tiếp xuống hành trình mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đè xuống vui sướng trong lòng, Diệp Bất Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thông hướng 4 tầng thang lầu, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Vừa bước vào Thánh Võ Tháp tầng thứ 4, trong điện cảnh tượng liền nhường Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc chi sắc, tầng này đối thủ cũng không phải là 3 tầng trước gỗ khối lỗi, mà là một cái người sống sờ sờ. Người kia mặc áo gấm, khuôn mặt nghiêm hiểm, không phải người khác, đúng là hắn đối thủ một mất một còn, Tô Dật Thần. Diệp Bất Phàm trong lòng hơi chút suy tư, liền hiểu rõ ra, Tô Dật Thần tu vi đúng lúc là kim đan nhất giai, lấy cái này tu vi xem như tầng thứ 4 đối thủ, xác thực không có gì thích hợp bằng. Tô Dật Thần hiển nhiên cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Diệp Bất Phàm, thấy rõ người tới trong nấy mắt, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt liền lộ ra một cố vẻ mừng như điên, ngửa đầu cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý cùng ngân lệ, Diệp Bất Phàm, không nghĩ tới a, ngươi cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Hiện tại, coi như ngươi quỳ xuống đi cầu ta tha cho ngươi một mạng, cũng đã quá muộn. Tô Dật Thần bước về phía trước một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, ngữ khí hoán độc, theo ngươi khi đó xen vào việc của người khác cứu mục thanh giao, lựa chọn cùng ta Tô Dật Thần đối nghịch vào cái ngày đó lên, liền đã định trước ngươi tử kỳ. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một chút xíu không che giấu vẻ khinh thường, hắn chậm rãi đứng thẳng người, ngữ khí lạnh nhạt, mang theo một tia trào phúng, Tô Dật Thần, ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, cũng dám nói muốn mạng của ta. Giống như ngươi rất rưỡi, một mình ta có thể đánh ngươi 10 cái. Ngươi cũng là mạnh miệng. Tô Dật Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt sát ý lộ ra, âm thanh lạnh lùng nói, đợi lát nữa ta đem ngươi đánh thành trọng thương, để ngươi nằm trên mặt đất không thể động đậy lúc, ta ngược lại muốn xem miệng của ngươi còn có hay không cứng như vậy. Chương 120, linh hồn pháp môn tu luyện chương 120, linh hồn pháp môn tu luyện Tô Dật Thần bản chân đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất, đá xanh lắt thành mặt đất trong nháy mắt nước toát ra giống mạng nhện vết rách. Cả người hắn như là bị dây cung bắn ra như đạn pháo đột nhiên nổ bắn ra mà lên, cánh tay nổi gân xanh, cầm trong tay trường kiếm vung mạnh đến cực hạn, toàn lực chém ra. Một đạo ngưng thực như sắt cao vài trượng kiếm mang xé liệt không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió điên cuồng hướng phía Diệp Bất Phàm chém tới. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian nổi lên như nước gợn gợn sóng, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh vết nước không gian, uy thế như vậy, đủ để cho bình thường võ tu dọa đến hồn phi phách tán. Ngay tại cái này hủy thiên diệt địa một kiếm sắp rơi vào Diệp Bất Phàm trên người trong nháy mắt, thân hình của hắn lại như là bị gió thổi tán xương mù giống như dần dần biến mơ hồ. Một giây sau, nguyên địa chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, bị cái kia đạo kinh khủng kiếm mang trong nháy mắt chém vỡ, đá vụn cùng bụi mù vẩy ra bắn ra bốn phía. Một kích thất bại, Tô Dật Thần treo giữa không trung thân hình đột nhiên chỉ trệ, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lập tức bị nổi giận thay thế. Chỉ thấy quanh người hắn huyền lực điên cuồng phun trào, hình thành mắt trần có thể thấy màu lam nhạt lồng ánh sáng, trường kiếm trong tay vụ vụ rung động, hướng phía Diệp Bất Phàm biến mất phương hướng điên cuồng chém ra. Mấy chục đạo so trước đó càng thô càng sáng hơn kiếm mang liên tiếp bắn ra, như là như mưa to hướng phía bốn phía bao phủ tới. Thiên giai võ kỹ, kiếm khí tung hoành. Tô Dật Thần gầm thét lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng sát ý. Hắn không tin Diệp Bất Phàm có thể nhiều lần tránh thoát công kích của mình. Có thể một giây sau, những cái kia lít nha lít nhít kiếm mang toàn bộ rơi vào Diệp Bất Phàm thân ảnh bên trên, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Diệp Bất Phàm thân ảnh như là cái gương vỡ nát giống như vỡ ra, hóa thành điểm điểm bừng sáng tiêu tán, đánh chúng bất quá là hắn lưu lại tàn ảnh. Mà chân chính Diệp Bất Phàm, sớm đã thi triển bí thuật trốn vào hư không, thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Tô Dật Thần trong tầm mắt. Tô Dật Thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, như là đáy nồi đồng dạng, hắn nắm chặt trường kiếm, đốt ngón tay trắng bệ, ánh mắt đảo qua bốn phía, không gặp được Diệp Bất Phàm nửa điểm tung tích, nhịn không được lớn tiếng rêu cợt nói, bọn chuột nhắt, ngươi chỉ có thể trốn đông trốn tây a. Có dám hay không chính diện đánh với ta một trận? Thanh âm tại trống trải Thánh Võ Tháp tầng thứ tư bên trong quanh quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Diệp Bất Phàm giờ phút này đang đứng ở hư không bên trong, bước chân chậm rãi dạo bước lấy, như là đi bộ nhàn nhã giống như không ngừng hướng phía Tô Dật Thần tới gần, con mắt chăm chú tập trung vào đối phương phía sau lưng, tìm kiếm lấy thời cơ xuất thủ. Tô Dật Thần sắc mặt càng thêm khó coi, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, hắn cầm trường kiếm tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt cảnh giác bốn phía liếc nhìn, chỉ cần cảm giác được một tia không gian ba động, liền sẽ không chút do dự một kiếm chém về phía hư không. Veng, veng, veng. Liên tiếp 3 tiếng tiếng vang, Tô Dật Thần trường kiếm 3 lần chém trúng hư không, mỗi một lần đều chấn động đến không gian xung quanh kịch liệt lắc lư, Diệp Bất Phàm trong hư không mấy lần bị kiếm khí tác động đến, thân hình suýt nữa bất ổn, cơ hồ muốn theo trong hư không rơi xuống đi ra. Hắn cố nén thể nội quần quần khí huyết, mấy lần xảo diệu né tránh sau, rốt cục lặng yên không một tiếng động đi tới Tô Dật Thần sau lưng. Không chút do dự, Diệp Bất Phàm ngưng tụ toàn thân huyền lực tại đầu ngón tay, một đạo cô động thái không kiếm mang bỗng nhiên theo Tô Dật Thần sau đầu chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đâm trúng sau gáy của hắn. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Tô Dật Thần cái hốt trong nháy mắt vỡ ra, đỏ trắng giao nhau góc hỗn hợp có máu tươi bắn ra mà ra, rơi xuống nước trên mặt đất. Cái kia nguyên bản thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ, lập tức giống gãy mất tuyến như tựa gỗ ẩm vang ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Trước khi chết, Tô Dật Thần trong mắt còn lưu lại một tia khó có thể tin, hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường phong linh thành thành chủ phụ công tử, thiên phú dị bẩm, tu vi thâm hậu, vậy mà lại vì một nữ nhân, chết tại một cái hắn trước kia liền con mắt đều trướng mắt sâu kiến trong tay. Thế giới này, không khỏi quá điên cuồng. Thời khắc hấp hối, Tô Dật Thần trong mắt rốt cục hiện lên một tia thật sâu hối hận, nếu là lúc trước không có kiêu ngạo như vậy, nếu là không có trêu chọc Diệp Bất Phàm, có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Có thể trên đời không có thuốc hối hận, hết thảy đều đã quá muộn. Diệp Bất Phàm theo trong hư không hiện thân, trực tiếp hướng phía Tô Dật Thần thi thể đi qua, xoay người tháo xuống trên ngón tay của hắn chứa vật giới chỉ. Hắn không có lập tức rời đi, mà là dành thời gian dùng tinh thần lực thăm dò vào trong giới chỉ kiểm tra một phen, khi thấy cảnh tượng bên trong lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, trong giới chỉ vậy mà tốn phóng hơn bạn mai cực phẩm linh tinh, trừ cái đó ra, còn có không ít ngày bình thường khó gặp chân quý dược liệu, thậm chí còn có mấy món phẩm tướng không tệ về khí. Diệp Bất Phàm nhịn không được cười lên ha ha, trong lòng thoải mái không thôi, cái này Tô Dật Thần thân làm Phong Linh Thành thành chủ phụ công tử, quả nhiên giàu đến chảy mỡ, những tài phú này bây giờ đều tiện nghi ta. Ngay tại tâm tình của hắn tốt đẹp lúc, một đạo thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên tại toàn bộ tầng thứ tư bên trong vang lên, chính là Thánh Võ Tháp khí linh thanh âm, kiểm tra tới người khiêu chiến Diệp Bất Phàm thực lực siêu quần, ý thức chiến đấu chắc tuyệt, hiển thị rõ cái thế thiên tư, rất có ấu long ấu vượng chi tư, mơ hồ có nhân tộc ta đời thứ nhất lúc tuổi còn trẻ phong thái. Đặc biệt ban thưởng đại tự tại quán tưởng pháp cùng tịch diệt chi kiếm pháp môn tu luyện, mời lập tức tiến về tầng thứ 5, tham gia một vòng cuối cùng thí luyện, chúc ngươi may mắn. Ấm áp nhắc nhở, tầng thứ 5 ban thưởng so với trước 4 tầng sẽ càng thêm phong phú a. Vừa dứt tiếng, hai quyển ố vàng cổ tịch từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, Diệp Bất Phàm tay mắt lênh lẹ, đưa tay đem cổ tịch nắm trong tay. Hắn không có vội vã lên lầu, mà là nhanh chóng lật ra cổ tịch đơn giản lật xem vài trang, khi thấy rõ phía trên ghi lại nội dung lúc, thân thể đột nhiên rung động kịch liệt một chút, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này đại tự tại quán tưởng pháp lại là linh võ vương triều bên trong cực kỳ hiếm thấy linh hồn pháp môn tu luyện, mà tịch diệt chi kiếm thì là một môn uy lực cực mạnh một kỹ. Diệp Bất Phàm trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, cái này Thánh Võ Tháp ban thưởng cũng quá phong phú a. Liền xem như ta mấy năm nay vào Nam Gia Bắc, kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị sợ ngây người. Hắn chợt nhớ tới trước đó nghe nói nghe đồn, Thánh Võ Tháp hết thảy có 9 tầng, có thể khí linh lại nói tầng thứ 5 chính là cuối cùng một trận thí luyện, cái này khiến hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phía sau 6 tầng chẳng lẽ còn có càng khó khăn thí luyện? Vẫn là nói, chỉ có thông qua tầng thứ 5 thí luyện mới có tư cách mở ra phía sau tầng lầu. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Tầng thứ 4 ban thưởng liền đã như thế phong phú, tầng thứ 5 ban thưởng tất nhiên sẽ không quá kém. Diệp Bất Phàm đè xuống kích động trong lòng, đem cổ tịch cùng chữ vật giới chỉ cất kỹ, bước chân hướng phía thông hướng tầng thứ 5 thang lầu đi đến, mỗi một bước đều tràn đầy chờ mong. Chương 121, Thần Kiếm Quyết chương 121, Thần Kiếm Quyết Diệp Bất Phàm đạp vào Thánh Võ Tháp tầng thứ 5 trong nháy mắt, dưới chân thềm đá bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh trống trải ngọc thạch bình đài. Chính giữa bình đài, một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh chậm rãi ngưng tụ, bất quá chớp mắt liền hóa thành một cái dương cánh chừng 10 trượng hỏa phượng hoàng hư ảnh. Hỏa phượng hoàng quanh thân quanh quẩn lấy màu đỏ nhạt hỏa diễm, mỗi một cây lông đuôi đều như là thiêu đốt hồng ngọc, tản ra khí tức vững vàng dừng lại tại nhị giai sơ cấp, vừa lúc cùng Diệp Bất Phàm trước mắt tu vi tương đối. Diệp Bất Phàm con ngươi tại nhìn thấy hỏa phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại, bước chân vô ý thức dừng lại. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới thần thú ghi chép, cái này hỏa phượng hoàng chính là hàng thật giá thật thượng cổ thần thú, dù chỉ là một cái bóng mờ. Nhục thân cường độ, hỏa diễm lực khống chế cũng không phải bình thường nhị giai võ tu có thể địch nổi, bình thường cùng giai tu sĩ gặp gỡ, chỉ sợ liền xuất thủ dụng khí đều không có. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn ngưng trọng liền bị một vệ chiến ý nóng bỏng thay thế. Con đường tu hành vốn là nên vượt khó tiến lên, có thể cùng thần thú hư ảnh đánh nhau cùng cấp, không chỉ có thể kiểm nghiệm thực lực bản thân, càng có thể ở chiến đấu bên trong đột phá gông cùng xiềng xích, cơ hội như vậy, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ tới đây, Diệp Bất Phàm dưới bàn tay ý thức nắm chặt bên hông thanh lân kiếm, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, quanh thân huyền lực đã bắt đầu lặng yên phun trào. Không có dư thừa thăm dò, Diệp Bất Phàm bàn chân tại ngọc thạch trên bình đài đột nhiên đập mạnh, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, thân hình của hắn như là bị tụ lực như đạn pháo đột nhiên lướt đi, trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, hướng phía Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh cực tốc phóng đi. Tại ở gần Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh sát na, Diệp Bất Phàm cổ tay xoay chuyển, thanh lân kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm trong không khí xẹt qua một đạo hàn quang, trở tay hướng phía Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh cái cổ chém tới. Điệp ra 10 lần bản kiếm thuật. Diệp Bất Phàm quát khẽ lên tiếng, một kiếm này ngưng tụ hắn 10 lần bản kiếm thuật lực lượng, kiếm nhanh nhanh đến cực hạn, kiếm phong thậm chí cắt đứt không khí xung quanh, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh dường như sớm có phát giác, nó không có né tránh, ngược lại vỗ cánh phi thân lên, móng đuôi sắc bén hiện ra như kim loại quang trạch, mang theo sắc bén bình phong, trực tiếp hướng phía thanh lân kiếm chụp tới. Keng! Kim loại va chạm giòn vang bỗng nhiên một phát. Thanh lân kiếm cùng Phượng Hoàng móng đuốt tiếp xúc trong nháy mắt, một cô viễn siêu diệp bất phàm dự liệu cự lực theo mũi kiếm truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, cả người bị cỗ này cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cánh tay xương cốt thậm chí phát ra khanh khách tiếng vang, thanh lân kiếm suýt nữa theo trong tay rời tay bay ra. Diệp Bất Phàm trọn vẹn rời khỏi mấy trượng mới đứng vững thân hình, hắn lắc lắc hơi tê tê cánh tay, ánh mắt biến càng thêm lạnh lùng. Hắn tin tưởng, đối mặt thần thú hư ảnh, bất kỳ khinh thường đều là muốn chết, nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực. Suy nghĩ rơi xuống, Diệp Bất Phàm lập tức toàn lực vận chuyển Hoang Vu Chân Kinh, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên nhàn nhạt thổ hoàng sắc vầng sáng. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong ngọc thạch bình đài bắt đầu có chút rung động, một tia tinh thuần đại địa chi lực theo mặt đất tuôn ra, như là như suối chảy điên cuồng hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hương hỏa kinh cũng đồng bộ vận chuyển, màu vàng kim nhàn nhạt hương hỏa chi lực theo quanh người hắn tràn ngập ra, cùng đại địa chi lực đan vào một chỗ, nhược khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Đúng. Diệp Bất Phàm lần nữa quát lên một tiếng lớn, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, thân hình của hắn lần nữa mãnh liệt bắn mà lên, trong tay thanh lân kiếm quang mang đại thịnh. Một đạo cô độc liệt không kiếm mang theo mũi kiếm mãnh liệt bắn mà ra, mang theo xé liệt không khí tiếng rít, hướng phía Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh chém tới. Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, nó hiển nhiên cũng đã nhận ra Diệp Bất Phàm một kiếm này uy lực, không có đón đỡ, mà là mở ra to lớn cánh chim bên trên hỏa diễm trong nháy mắt biến càng thêm hùng vực. Thân hình của nó như là như mũi tên rời cung cực tốc hướng phía Diệp Bất Phàm phóng đi, náo nhiệt cánh chim như là hai thanh sắc bén trường kiếm, mang theo nóng rực nhiệt độ, hướng phía Diệp Bất Phàm quét ngang mà đi. Phượng dự tướng không. Theo Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh động tác, không khí chung quanh nhiệt độ đống nhiên lên cao, thậm chí xuất hiện bản bèo dấu hiệu. Oeng. Liệt không kiếm mang cùng Phượng Hoàng cánh chim va chạm trong nháy mắt, tiếng nổ cực lớn lên, cuồn bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, ngọc thạch trên bình đài đá vụn bị tung bay, bụi mù tràn ngập. Diệp Bất Phàm cùng Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh đồng thời bị cỗ này sóng xung kích đẩy lui mấy trượng, riêng phần mình ổn định thân hình. Diệp Bất Phàm xóa đi khóe miệng tràn ra một vệt máu, trong lòng tin tưởng, trận này thí luyện quan hệ tới đến tiếp sau ban thưởng, càng quan hệ tới hắn đối tự thân thực lực nhận biết, nhất định phải toàn lực liều một lần, không thể có giữ lại chút nào. Ánh mắt của hắn dần dần biến băng lãnh, quanh thân quang mang bắt đầu xảy ra biến hóa, thổ hoàng sắc đại địa chi lực cùng kim sắc hương hỏa chi lực dần dần rút đi, thay vào đó là chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Một giây sau, Diệp Bất Phàm thân hình bắt đầu biến hóa, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, cả người hóa thành một cái dương cánh mấy trượng kim sắc đại điểu đằng không mà lên. Nhìn kỹ lại, cái này kim sắc đại điểu cũng không phải là bình thường loài chim, mà là có ba cái chân, quanh thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kim ô. Theo kim ô hình thái hiện hiện, toàn bộ thánh võ tháp tầng thứ 5 nhiệt độ đống nhiên lên cao, ngọc thạch bình đài mặt ngoài thậm chí bắt đầu hòa tan, hóa thành từng bãi nham tương. Ngay sau đó, kim ô hai cánh bung lên, trên bầu trời vậy mà chậm rãi hiện ra tám giống nhau như lúc kim sắc mặt trời, tăng thêm kim ô bản thân biến thành mặt trời, hết thảy 9 cái mặt trời lơ lửng giữa không trung, đem toàn bộ tầng thứ 5 chiếu lên giống như ban ngày. Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh con ngươi có hơi hơi co lại, nguyên bản mang theo ánh mắt khinh thị dần dần biến ngưng trọng lên. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người trước mắt này loại trôi cho thấy lực lượng, đã để nó cảm nhận được một tia uy hiếp. Một giây sau, một cỗ càng thêm nồng đậm hỏa hồng sắc hỏa diễm theo Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh trên thân tràn ngập ra, hỏa diễm nhiệt độ không ngừng kéo lên, rất nhanh liền bao trùm làm tầng thánh võ tháp không gian, đem không khí chung quanh đều thiêu đến phát ra tư tư tiếng vang. Diệp Bất Phàm biến thành kim ô trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý trong nháy mắt hóa chặt Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh. Hắn hai cánh lần nữa vung lên, trên bầu trời 9 cái nóng bỏng mặt trời đồng thời bắt đầu chuyển động, như là 9 quả thiêu đốt sao chổi, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh chỗ mặt đất đập tới. Phần Thiên Kỹ chi Cửu Dương Thiên Nộ. Diệp Bất Phàm thanh âm theo kim ô trong miệng truyền ra, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Cảm nhận được một chiêu này uy lực kinh khủng, Phượng Hoàng Hư ảnh thần sắc hoàn toàn ngưng trọng, nó không còn bảo lưu, toàn lực thôi động thể nội Phượng Hoàng thần lực, quanh thân biển lửa điên cuồng phun trào, hỏa diễm nhan sắc theo hỏa hồng sắc dần dần biến thành màu tím sẫm, nhiệt độ lần nữa tăng vọt. Hỏa Hải Thao Thiên. Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh phát ra một tiếng bén nhọn hấp vang, đầy trời màu tím sẫm sóng lửa như là lao nhanh giang hà, hướng phía không trung chín cái mặt trời điên cuồng quần quần cuốn tới. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang lên lần nữa, màu tím sẫm sóng lửa cùng kim sắc mặt trời đụng vào nhau, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt xé nát đầy trời biển lửa, chín cái mặt trời như là không bị ngăn trở giống như, trực tiếp đâm vào Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh trên thân. Giang giác. Hỏa Phượng Hoàng Hư ảnh mặt ngoài thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, bất quá chớp mắt liền toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm hỏa tinh tiêu tán trong không khí. Cả tòa thánh võ tháp tầng thứ 5 giờ phút này một mảnh hỗn độn, nham tương tại mặt đất chảy xuôi, biển lửa vẫn tại thiêu đốt, ngọc thạch bình đài bị tạc hủy hơn phân nửa, khắp nơi đều là hố sâu cùng đá vụn. Một cái áo trắng thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, chính là giải trừ kim ô hình thái Diệp Bất Phàm. Thân thể của hắn trên không trung lung lay, cuối cùng rơi ầm ầm một khối còn chưa hoàn toàn hòa tan ngọc thạch mảnh vụn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Giờ phút này Diệp Bất Phàm khí tức cực độ bề bại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nhếch lên rõ ràng vết máu. Cường độ cao vận chuyển hương hỏa kinh cùng hoang vu chân kinh lại thêm thi triển uy lực to lớn phần tiên kỹ, cơ hồ đem hắn thể nội nguyên lực, hương hỏa chi lực cùng đại địa chi lực toàn bộ móc sạch, liền tinh thần lực đều biến có chút tăng dã, liền đưa tay khí lực đều nhanh không có. Ngay tại Diệp Bất Phàm thở dốc lúc, Thánh Võ Tháp khí linh thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, lần này, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần rõ ràng tán thưởng, ngưỡng bức. Lấy nhân tộc chi thân chiến thắng cùng giai phượng hoàng hư ảnh, phần này thực lực đủ để sánh vai Ấu Long Ấu Phượng, thậm chí có nhân tộc ta đời thứ nhất lúc tuổi còn trẻ phong thái, trải qua kiểm tra, phán định là SSS cấp bậc thiên phú, tương lai thành đế có hy vọng. Đặc biệt ban thưởng thần kiếm quyết kiếm phổ, đợi ngươi ngày sau thành tiên, có thể lần nữa tiến vào Thánh Võ Tháp, tiếp tục tham gia đằng sau mấy tầng thí luyện, càng phần thưởng phong phú còn đang chờ ngươi a. Vừa dứt tiếng, một bản tản ra nhàn nhạt kim quang cổ tịch từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, Diệp Bất Phàm dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, đưa tay đem cổ tịch nắm trong tay. Cổ tịch địa, dùng cổ lão chữ truyện viết thần kiếm quyết ba chữ to, hiểu chữ cứng cáp hữu lực, mơ hồ lộ ra một cỗ kiếm ý. Diệp Bất Phàm nhìn xem trong tay thần kiếm quyết nhưng trong lòng nổi lên mối nghi hoặc, thì ra Thánh Võ Tháp đằng sau mấy tầng thí luyện, cần sau khi thành tiên mới có thể tiếp tục tham gia. Có thể hắn sinh hoạt thương minh đại lục, từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiên nhân đạn sinh ghi chép, thậm chí liên quan tới thành tiên công pháp đều cực kỳ hiếm thấy. Chẳng lẽ cái này Thánh Võ Tháp bản thể căn bản không tại Thương Minh Đại Lục, mà là đến từ tầng thứ cao hơn thế giới. Ngay tại Diệp Bất Phàm bị cái suy đoán này chấn kinh đến tâm thần khuấy động lúc, trước mắt hắn ánh mắt dần dần biến bắt đầu mơ hồ, quanh thân không gian bắt đầu nổi lên như nước gợn gợn sóng. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng bao trùm thân thể của hắn, một giây sau, thân ảnh của hắn liền từ Thánh Võ Tháp tầng thứ 5 biến mất, trực tiếp bị chuyển ra Thánh Võ Tháp không gian. Chương 122, Thần binh cự tuyệt nhận chủ. Chương 122, Thần binh cự tuyệt nhận chủ. Thánh Võ Tháp bên ngoài truyền tống trận quang mang vừa liễm, mấy thân ảnh liền lảo đảo hiện thân. Phật Ma Tông không vô hòa thượng cả xa bên trên dính lấy điểm điểm hắc ô, trong ngày thường chắp tay trước ngực hai tay giờ phút này nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Quỷ Tông quỷ sát dưới hắc bảo bày xé rách mấy đạo lỗ hổng, lộ ở bên ngoài trên cổ tay còn lưu lại chưa khô vết máu. Thanh Vũ Cốc Lạc Vân Hy thì là ngọc dung thất sắc, bên tóc mai tóc xanh tán loạn, trường kiếm trong tay cũng hơi run rẩy, hiển nhiên tại thí luyện bên trong hao tổn cực lớn. Cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là cách đó không xa Diệp Bất Phàm, mặc dù cũng vừa ra thí luyện, nhưng khí tức bình ổn, vẻ mặt lạnh nhạt. Mấy người ánh mắt vừa ổn định, liền bị trong sân rộng cảnh tượng hấp dẫn. Tử Minh cung dây cung hiện ra nhạt tử linh quang, khai thiên phủ lưỡi búa lưu chuyển lên màu đồng cổ bừng sáng, liệt thiên thương mũi thương quanh quẩn lấy nhỏ vụ điện mang, táng thiên kiếm thân kiếm dưới ánh mặt trời chết xạ ra rét lạnh ánh sáng lạnh. Tứ đại thần binh hư ảnh đang chậm rãi ngưng thực, cuối cùng vững vàng rơi vào trong sân động, tản ra uy áp nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng kết. Không vô hòa thượng đục ngầu con mắt bỗng nhiên sáng lên, nguyên bản căng cứng mặt lộ ra mấy phần tham lam. Quỷ sắt trong mắt lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm táng thiên kiếm, hầu kết không tự giác nhấp nô. Lạc Vân Hy đầu ngón tay siết chặt góc áo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng, hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Động trước nhất chính là quỷ sát. Bước chân hắn đập mạnh, áo bào đen mang theo một hồi âm vòng, trực tiếp hướng phía Táng Thiên kiếm phóng đi. Tới gần thần binh lúc, trên mặt hắn vội vàng rút đi mấy phần, thay vào đó là cực hạn ngưng trọng, hiển nhiên đối chôi kiếm này uy danh sơn có nghe thấy. Táng Thiên kiếm. Quỷ sát dừng bước lại, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, lại tận lực cất cao mấy phần, giống như là tại tuyên cáo, ngươi phong mang tất lộ, ta quỷ sát làm việc ngoan lệ, ngươi thích hợp nhất cùng ta làm bạn, theo ta đi thôi, ngày sau ta phải dùng ngươi chém hết cường địch. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên hướng phía Táng Thiên kiếm chôi kiếm chụp tới. Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến chôi kiếm trong nháy mắt, Táng Thiên kiếm thân kiếm bỗng nhiên du lên, một đạo sắc bén vô song kiếm khí bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, như là trống rông xuất hiện lưỡi dao, đâm thẳng quỷ sát bàn tay. Quỷ sát sắc mặt đột biến, trong lòng báo động đại tác, không chút nghĩ ngợi liền muốn thu tay lại lui lại. Nhưng tốc độ kiếm khí quá nhanh, căn bản không cho người khác phản ứng thời gian, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, nương theo lấy xương cốt đứt gãy giòn vang, quỷ sát ba ngón tay trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt, mang theo máu tươi bay lên cao cao, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Tê. Đau đớn kịch liệt nhường quỷ sát hít vào một ngụm khí lạnh, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, nguyên bản hung lệ mặt giờ phút này biến vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Táng Thiên kiếm, trong mắt tràn đầy hoán động. Còn không chờ hắn phát tác, Táng Thiên kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, hướng phía ngoài sân rộng lao đi, tốc độ nhanh đến chỉ còn một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trung quanh vây xem các tu sĩ lập tức sôi trào, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, châu đầu ghé hai thanh âm liên tục không ngừng. Trong đó một người mặc thanh sam tu sĩ nhịn không được lắc đầu cảm thán, thanh âm không lớn lại đầy đủ người ở trung quanh nghe thành. Không hổ là đạo cấp pháp bảo, tính tình chính là ngạo, liền quỷ sát dạng này kim đan cường giả đều trước mắt. Đáng tiếc quỷ sát, tuổi còn trẻ liền gãy mất ba ngón tay, về sau cầm kiếm đều chịu ảnh hưởng không nói, sợ là liền tìm vợ cũng khó khăn. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo cương khí kim màu xám đống nhiên theo đâm nghiêng bên trong đánh tới, giống như rắn độc quấn chặt lấy cổ của hắn. Thanh sam tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn liền bị cương khí chặt đứt, bay lên cao cao, máu tươi như là suối phun giống như gắn một chỗ, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Quỷ sát thân ảnh màu đen xuất hiện tại bên cạnh thi thể, ánh mắt che lấp đến có thể chảy ra nước, lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất đầu lâu, thanh âm lạnh leo thấu xương, ta quỷ sát coi như gãy mất 10 ngón tay, cũng không tới phiên ngươi phế vật này xem bảo. Ngươi cũng xứng quan tâm ta tìm được hay không nàng dâu. Quả thực là buồn cười. Nói xong, hắn lại quay đầu quét về phía chung quanh đám người vây xem, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Đám người thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến, vô ý thức nhanh lùi lại mấy bước, sợ chọc giận cái này có thủ tất báo ma đầu, rơi vào cùng thanh sam tu sĩ kết quả giống nhau. Quỷ sát hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục động thủ, hắn biết giờ phút này chính mình thương thế mang theo, dây dưa nữa xuống dưới không chiếm được tốt. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thánh võ tháp, lại quét mắt không vô hòa thượng cùng Lạc Vân Hy, lập tức rơi chân một chút, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Thánh võ tháp trên quảng trường, bầu không khí lần nữa yên tĩnh lại. Lạc Vân Hy nhìn xem quỷ sát rời đi phương hướng, ngọc dung cái biến, tay nắm chuôi kiếm lại nắm thật chặt, nàng cùng quỷ sát cùng là kim đan nhất giai, liền quỷ sát đều ngã được thảm như vậy, mình nếu là nếm thử, chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào, trong lòng đã sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Không vô hòa thượng lại không giống, hắn là kim đan nhị giai cường giả, nhìn xem quỷ sát chật vật bóng lưng rời đi, đột nhiên cười lên ha ha, thanh âm to, mang theo vài phần cuồng vọng, quỷ sát tên phế vật kia, tâm tính không chừng, thực lực lại, quả nhiên không thành được đại sự. Lần này thiên viêm cổ quốc thí luyện, có thể cầm xuống thần binh, cuối cùng vẫn là ta. Tiếng cười rơi xuống, hắn bước nhanh chân, hướng phía khai thiên phủ đi đến. Có lẽ là hấp thụ quỷ sát giao hấn, hắn không có tùy tiện đưa tay, mà là đứng tại khai thiên phủ ba bước bên ngoài, chắp tay trước ngực, đưa khí tận lực thả khiêm tốn chút. Khai thiên phủ, ta biết ngươi là thông linh thần binh, ánh mắt cực cao. Lần này thánh võ tháp thí luyện, ta thành công bước vào tầng thứ ba, còn đánh bại hai tên kim đan nhị giai đối thủ, bàn luận thực lực, bàn luận cơ duyên, ta đều nên có tư cách để ngươi đi theo à? Hắn nói xong, liền nín hơi chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm khai thiên phủ, chờ mong thần binh có đáp lại. Có thể sau một lúc lâu, khai thiên phủ vẫn như cũ lặng lặng nằm tại nguyên địa, lưỡi búa bên trên vầng sáng đều không có chấn động một chút, hiển nhiên là không hề có động tĩnh gì, căn bản không có đem hắn lời nói để vào mắt. Không vô hòa thượng trên mặt khiêm tốn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là thẹn quá hóa giận. Hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, giống to, tốt ngươi mắt không mở phá bữa. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi không muốn chủ động đi theo, vậy ta liền đánh tới ngươi bằng lòng mới thôi. Lời còn chưa dứt, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh kim cương sử, kia kim cương sử toàn thân kim hoàng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít Phật văn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Không vô hòa thượng hai tay nắm ở kim cương sử, thể nội linh lực điên cuồng tràn vào, kim cương sử trong nháy mắt bộc phát ra kim mang chói mắt, đem chúng quanh tia sáng đều đè xuống mấy phần. Đập cho ta! Không vô hòa thượng hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức đem kim cương sử giơ lên cao cao, sau đó hướng phía khai thiên phủ mạnh mẽ đè xuống. Kim mang lấp lóe, kim cương sử từ giữa không trung rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển, thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian, màu trắng hư không nguyên bụi theo trong cái khe không ngừng xuất ra, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Cái này một sự uy lực, so trước đó quỷ sát công kích còn phải mạnh hơn mấy lần. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, khai thiên phủ rốt cục có phản ứng, nó đung nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu đồng cổ lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng phía kim cương sử chém tới. Keng, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng va chạm vang lên, kim mang cùng màu đồng cổ lưu quang đan vào một chỗ, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, chung quanh tu sĩ nhao nhao vận chuyển linh lực ngăn cản, mới miễn cưỡng không có bị tác động đến. Không vô hòa thượng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo kim cương sử bên trên truyền đến, cánh tay trong nháy mắt run lên, căn bản cầm không được binh khí, phù phù một tiếng, kim cương sử theo trong tay hắn rời tay bay ra, như là giống như diều đứt dây hướng phía nơi xa bay đi, đâm vào dọc theo quảng trường trên vách đá, mới miễn cưỡng dừng lại, trên vách đá trong nháy mắt thêm ra một cái hố sâu. Không đợi không vô hòa thượng lấy lại tinh thần, cái tia đạo màu đồng cổ lưu quang dư thế không ngừng, như là mọc mắt giống như, trực tiếp hướng phía cánh tay phải của hắn chém tới. A! Không vô hòa thượng hét thảm một tiếng, hắn muốn tránh, lại phát hiện thân thể bị dư âm năng lượng khóa lại, căn bản không thể động đậy. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay phải bị khai thiên phủ chặt đứt, mang theo máu tươi bay lên cao cao, rơi trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Khai thiên phủ chặt đứt không vô hòa thượng cánh tay sau, không có dừng lại, lần nữa hóa thành một đạo màu đồng cổ lưu quang, hướng phía biển không lao đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chỉ để lại không vô hòa thượng che lấy vết thương, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ngán độc. Trung quanh các tu sĩ lần nữa bị chấn kinh đến nói không ra lời, trên mặt biểu lộ so trước đó nhìn thấy quỷ sát thụ thương lúc còn muốn qua trường, liền thực lực mạnh nhất kim đan nhị giai không vô hòa thượng đều thất bại, còn bị chặt đứt một cánh tay, cái này tứ đại thần binh ngạo khí, quả thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Xem ra lần luyện tập này, thật không ai có thể cầm xuống thần binh. Có người nhịn không được tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Lạc Vân Hy nhìn xem không vô hòa thượng thảm trạng, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Tử Minh Cung, kia nguyên bản nhường nàng vô cùng khát vọng thần binh, giờ phút này lại giống như là thành củ khoai nóng bỏng tay. Trong mắt nàng quang mang dần dần ảm đạm đi, đầu ngón tay có chút buông ra, hiển nhiên là hoàn toàn từ bỏ nếm thử. Không vô hòa thượng chịu đựng kịch liệt đau nhức, dùng linh lực tạm thời đã ngừng lại vết thương máu chảy. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Lạc Vân Hy cùng cách đó không xa Diệp Bất Phàm trên thân qua lại đảo qua, nhếch miệng lên một tia khinh thường độ cong, cái này tứ đại thần binh, ngay cả ta đều không thể nắm giữ, các ngươi những này thực lực không bằng ta, tự nhiên cũng không có khả năng thu hồi được. Hôm nay ta cũng phải lưu tại cái này, nhìn tận mắt tất cả mọi người thất bại, trong lòng khả năng cân bằng chút. Nói xong, hắn tìm đối lập bằng phẳng địa phương ngồi xuống, một bên vận chuyển công pháp khôi phục thương thế, một bên gắt gao nhìn chằm chằm trong sân rộng còn lại Tử Minh cung cùng Liệt Thiên Hương, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn nhìn những người khác trò cười. Chương 123, Diệp Bất Phàm cầm xuống Tử Minh cung, chọc giận Không Vô Hòa Thượng. Chương 123, Diệp Bất Phàm cầm xuống Tử Minh cung, chọc giận Không Vô Hòa Thượng. Trên quảng trường bầu không khí vừa bởi vì Không Vô Hòa Thượng thảm bại yên lặng một lát, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên theo vây xem trong đám người nổ tung, phá vỡ phần này bình tĩnh. A, các ngươi nhìn bên kia, cái kia áo trắng tiểu tử vẫn còn chưa đi, hắn đây là muốn làm gì? Nói chuyện chính là cái dáng người hơi mập tu sĩ, hắn đưa tay chỉ cách đó không xa Diệp Bất Phàm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, hắn mới chúc cơ tam giai à? Thật chẳng lẽ cho là mình có thể sáng tạo kỳ tích, thu phục còn lại thần binh? Lời này vừa ra, chung quanh tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, phần lớn mang theo chất vấn cùng xem náo nhiệt ý vị. Lạc Vân Hy cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, khi thấy Diệp Bất Phàm chậm rãi hướng phía Tử Minh cung đi đến lúc, nàng trên ngọc dung thất lạc trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, môi anh đào khẽ nhếch, vô ý thức lẩm bẩm nói, hắn vậy mà thật muốn nếm thử. Chúc cơ tam giai tu vi, đối mặt nói cấp thần binh, cái này sao có thể ngồi ở một bên chữa thương Không Vô Hòa Thượng nghe được động tĩnh, cũng dương mắt nhìn về phía Diệp Bất Phàm, khóe miệng lúc này câu lên một vệt trào phúng độ cong, thử lạnh lên tiếng, "Thử, không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Bất quá là chúc cơ tam giai tu vi, cũng dám ý nghĩ sảng bậy muốn nhúng chàm nói cấp thần binh, quả thực là không biết lượng sức tới cực điểm." Hắn nói, dứt khoát thu hồi chữa thương công pháp, một tay chống lạnh, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy trêu tức, hắn thấy, Diệp Bất Phàm kế tiếp tất nhiên sẽ cùng mình quỷ sát như thế chật vật, thậm chí khả năng bị thương càng nặng, hắn đang chờ nhìn Diệp Bất Phàm xấu mặt, để cho mình trong lòng càng cân bằng chút. Đối mặt mọi người chung quanh hoặc chất vấn, hoặc trao phúng, hoặc xem trò vui ánh mắt, Diệp Bất Phàm lại giống như là hoàn toàn không có phát giác đồng dạng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn bộ pháp bình ổn, từng bước một hướng phía trong sân rộng Tử Minh cung đi đến, mỗi một bước rơi xuống, đều lộ ra ung dung không đổi, không chút do dự. Khi đi đến khoảng cách Tử Minh cung một trượng có hơn lúc, Diệp Bất Phàm dừng bước. Hắn ngước mắt nhìn về phía trôi này hiện ra nhạt tử linh ánh sáng trường cung. Tử Minh cung trên dây cung quanh quẩn linh khí dường như cảm ứng được cái gì, có chút chấn động một cái, lại không có giống đối đại Không Vô Hòa Thượng cùng quỷ sát như thế bộc phát ra địch ý. Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, ngựa khí trịnh trọng, thanh âm không cao lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tử Minh cung, ta biết ngươi là thông linh thần binh, có lựa chọn của mình. Ta Diệp Bất Phàm mặc dù tu vi còn thấp, nhưng ngày sau tất nhiên sẽ đạp vào chư thiên chiến trường, chinh chiến tứ phương. Ngươi là có hay không nguyện ý theo ta đồng hành, ta chắc chắn để ngươi uy danh truyền khắp chư thiên vạn giới. Lời nói này rơi xuống, vây xem các tu sĩ đầu tiên là sửng sở, lập tức bộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha, tiểu tử này là điên rồi đi, còn muốn lắc lư nói cấp thần binh, thật coi thần binh là bà tuổi đứa nhỏ. Chính là, Không Vô Hòa Thượng kim đan nhị giai đều không có này được khí, hắn một cái trúc cơ tam giai cũng biết nói quá lác. Ta nhìn hắn đợi lát nữa bị kiếm khí bổ trúng, liền biết cái gì gọi là thực tế. Tiếng cười liên tục không ngừng, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Diệp Bất Phàm lời nói này hoang đường lại buồn cười. Nhưng lại tại đám người cười vang bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến, trong sân rộng Tử Minh cung bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, màu tím nhạt linh quang bỗng nhiên tăng vọt, ngay sau đó, nó hóa thành một đạo sáng chói tử mang, giống như là đã có sinh mệnh, trực tiếp hướng phía Diệp Bất Phàm bay đi. Diệp Bất Phàm đã sớm chuẩn bị, đưa tay phải ra, vững vàng đem Tử Minh cung nắm trong tay. Vào tay trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần linh khí theo Tử Minh cung bên trong tràn vào Diệp Bất Phàm thể nội, theo kinh mạch của hắn nhanh chóng lưu chuyển. Nguyên bản chỉ có chút cơ tam giai khí tức, tại linh khí tầm bổ hạ bỗng nhiên kéo lên, dù chưa đột phá cảnh giới, lại biến vô cùng hùng hậu cô đọng. Quanh thân càng là mơ hồ tản mát ra một cỗ bệ nghệ tứ phương khí thế, tựa như quân lâm thiên hạ vương giả, cùng lúc trước lạnh nhạt tưởng như hai người. Trên quảng trường cười vang im bặt mà dừng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái kia trước đó kinh hô hơi mập tu sĩ, giờ phút này càng là há to miệng, thanh âm đều có chút phát run, "Tê, hắn vậy mà thật bắt lấy Tử Minh cung. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là ta hoa mắt?" Bên cạnh một người mặc phấn váy nữ tu, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm trong tay Tử Minh cung, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Chúc cơ tam giai tu sĩ, vậy mà thật thu phục nói cấp thần binh Tử Minh cung. Cái này thật bất khả tư nghị, ta có phải hay không đang nằm mơ?" Lạc Vân Hy càng là bưng kín môi anh đảo, trong mắt chấn kinh cơ hồ yếu dần xuất lai, thất thanh nói, ra hỏa này, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà thật làm được, cái này thực sự quá làm cho người ta ngoại ý muốn. Chỉ có Không Vô Hòa Thượng, sắc mặt khi nhìn đến Tử Minh cung bị Diệp Bất Phàm nắm chặt trong nấy mắt, đông nhiên biến vô cùng âm trầm, như là mây đen dày đặc bầu trời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm trong tay Tử Minh cung, trong mắt tràn đầy ghen tị và tham lam, nguyên bản liền bởi vì tay cụt mà đè nén lửa giận, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đột nhiên đứng người lên, không để ý vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, chỉ vào Diệp Bất Phàm. Ngựa khí băng lãnh đến có thể chảy ra nước, tiểu tử, vung xuống Tử Minh cung. Như ngươi loại này phế vật, căn bản không xứng nắm giữ nó. Trôi này thần minh, vốn nên là ta. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí biến vô cùng ngưng trọng, trong không khí dường như đều tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Diệp Bất Phàm cầm Tử Minh cung keo kiệt gấp, trên mặt lạnh nhạt cũng dần dần rút đi, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ngước mắt nhìn về phía Không Vô Hòa Thượng, ánh mắt băng lãnh, ngựa khí không hề nhượng bộ chút nào, Tử Minh cung là tự nguyện đi theo ta, hiện tại nó là của ta binh khí. Ngươi muốn cướp đoạt, liền cứ việc phóng ngựa tới, không cần thiết ở chỗ này nói chút nói nhảm. Chỉ có thể nát một mép, có thể tính không lên cái gì cường giả. Ngươi muốn chết? Không Vô Hòa Thượng nghe vậy, sắc mặt lần nữa trầm xuống, lửa giận như là núi lửa giống như bạo phát đi ra. Hắn vốn là bởi vì không thể thu phục thần binh mà lòng tràn đầy bất khuất, bây giờ bị một cái trúc cơ tam giai tu sĩ trước mặt mọi người trào phúng, chỗ nào còn nhịn được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, trong mắt sát ý lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái không biết tốt xấu phế vật. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, quyền kia Phật gia liền không ngại hao chút khí lực, tự mình ra tay, đưa ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ. Vừa dứt tiếng, Không Vô Hòa Thượng còn sót lại tay trái nắm chặt kim cương sử, linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào, quanh thân tản ra khí thế cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là thật động sát âm. Chương 124, chống không cái chết chương 124, chống không cái chết Không Vô Hòa Thượng thân hình bỗng nhiên thẳng băng, như là một cái bị cự lực bắn ra đạn sắt giống như xé liệt không khí, tay trái gắt gao nắm chặt chuôi này toàn thân đen nhánh kim cương sử. Sử thân lưu chuyển ám kim sắc đường vân giữa không trung bạch ra một đạo tàn ảnh, mang theo phá núi liệt thạch uy thế mạnh mẽ đánh tới hướng phía dưới. Cái này một đập rơi xuống trong nháy mắt, không gian xung quanh dường như bị vô hình cự thủ nắm lấy, phát ra răng rắc giòn vàng, tinh mịn vết rách giống như mạng nhện lan tràn, kim cương sử mang theo vô song kình phong thẳng đến Diệp Bất Phàm tim. Đám người chỉ thấy Diệp Bất Phàm thân hình tại sử ảnh hạ hơi trao đảo một cái, lại như cái bóng trong nước giống như dần dần mơ hồ, một giây sau liền đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, đúng là hắn tu luyện đến đại thành tiên huyền lôi ảnh thân pháp, bộ pháp thôi động lúc quanh thân còn lưu lại nhàn nhạt lôi quang. Hiển nhiên là tránh đi cái này chí mạng trọng kích. Đứng vững thân hình sát na, Diệp Bất Phàm hai mắt hơi khép, hai tay trước người kết xuất một đạo huyền ảo ấn quyết, Hoang Vu Chân Kinh cùng Hương Hỏa Kinh đồng thời vận chuyển. Lấy hắn làm trung tâm, phương biên ngàn trượng bên trong đại địa có chút rung động, thổ hoàng sắc đại địa chi lực như suối chảy theo bốn phương tám hướng hội tụ, theo bản chân của hắn tràn vào thể nội. Cùng lúc đó, trong không khí bồng bềnh điểm điểm kim sắc hương hỏa chi lực cũng bị dẫn dắt, như là đom đóm giống như quấn quanh ở quanh người hắn, hai loại sức mạnh xen lẫn ở giữa, trên người hắn khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Không Vô Hòa Thượng thấy một kích thất bại, nguyên bản liền căng cứng mặt trong nháy mắt trầm xuống, thái dương gân xanh có chút nhảy lên. Hắn không có nửa phần chần chờ, bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, cả người như mũi tên rời cung lần nữa phóng tới Diệp Bất Phàm, tay phải cũng nắm chặt kim cương sử cuối cùng, hai tay phát lực đem sử thân múa thành một mảnh kín không kẽ hở bóng đen. Đầu chày vạch phá không khí duệ khiếu âm thanh bên tai không dứt, lít nha lít nhít công kích trong nháy mắt đem Diệp Bất Phàm quanh thân không gian bao phủ, không cho đối phương bất kỳ né tránh chỗ trống. Là Thiên giai đỉnh phong võ kỹ, Phục Ma Sử. Quan chiến trong đám người có người nhận ra chiêu này, nhịn không được thấp giọng hô lên tiếng. Chỉ thấy kim cương sử hư ảnh giữa không trung trùng điệp, mỗi một đạo hư ảnh đều mang chấn áp yêu ma uy thế, đem Diệp Bất Phàm tất cả đường lui phong kín. Ngay tại tất cả mọi người coi là Diệp Bất Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đã có người nhắm mắt lại không đành lòng nhìn một màn này lúc, Diệp Bất Phàm thân hình lại đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ có trong không khí lưu lại nhàn nhạt khí tức chứng minh hắn vừa mới chính ở chỗ này, đúng là trực tiếp trốn vào hư không. Không Vô Hòa Thượng công kích rơi vào không trung, kim cương sử nện ở trên mặt đất, chấn động đến quảng trường vỡ ra một đạo mấy trượng sâu khe rãnh. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng, cầm kim cương sử eo kiệt gấp, bước chân bắt đầu nhanh chóng nazi, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, hiển nhiên là lo lắng Diệp Bất Phàm từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, dù sao có thể đột nhập hư không thủ đoạn, là thích hợp nhất âm thầm tập kích. Đúng lúc này, Không Vô Hòa Thượng đáy lòng đống nhiên dâng lên một cỗ sợ hết cả gai ốc hàn ý, kia là nguy cơ sinh tử tiến đến trước bản năng dự cảnh. Hắn cơ hồ là vô ý thức đột nhiên quay người, hướng phía sau lưng nhìn lại. Cuối tầm mắt, Diệp Bất Phàm đang đứng tại một cây đứt gãy cột đá đỉnh, trong tay cầm một trường toàn thân phát tím trường cung, chính là trôi này đạo cấp pháp bảo Tử Minh cung. Hắn tay trái đem dây cung kéo căng, tiễn trong danh tuy không thực thể mũi tên, lại ngưng tụ một đạo năng lượng màu tím quang tiễn thượng lưu chuyển khí tức nhường không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo. Diệp Bất Phàm khẽ miệng ngậm lấy một vệt trêu tức cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Không Vô Hòa Thượng, phản phất tại nhìn một cái bị vây con mồi. Không Vô Hòa Thượng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo vài phần khinh thường, ngươi cứ việc bắn tên, ta ngược lại muốn xem, chỉ là chút cơ ba giai sâu kiến. Coi như tay cầm đạo cấp pháp bảo, lại có thể làm bị thương ta mảy may. Hắn trên miệng nói khinh thường, thân thể cũng đã căng cứng, hiển nhiên cũng không dám hoàn toàn khinh thị đạo cấp pháp bảo uy lực. Vừa dứt lời, Không Vô Hòa Thượng liền bàn chân tại mặt đất nhanh chóng hoạt động, thân hình không ngừng biến hóa vị trí, ý đồ nhiễu loạn Diệp Bất Phàm nhắm chuẩn, nhường cái kia đạo năng lượng quang tiễn mất đi mục tiêu. Diệp Bất Phàm nhìn xem hắn bối rối di động thân ảnh, khóe miệng trêu tức chi ý càng đậm, khẽ lắc đầu. Một giây sau, hắn không do dự nữa, ngón tay nhẹ nhàng rung lòng. Hưu, năng lượng màu tím quang tiễn trong nháy mắt phá không mà ra. Tiễn thân chu vi không gian bị xé nứt ra một đạo nhỏ xíu vết tích. Một tiễn này dường như không nhận không gian khoảng cách ảnh hưởng, càng không nhìn Không Vô Hòa Thượng di động quy tích, như là nắm giữ sinh mệnh giống như khóa chặt lại hắn. Bất luận hắn như thế nào biến hóa vị trí, quang tiễn từ đầu đến cuối hướng phía phương hướng của hắn phi nhanh, rất có truy tung tới chân trời góc biển cũng muốn đem hắn đánh trúng tình thế. Không Vô Hòa Thượng thấy tình cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn biết mình đã không đường tối lui, nếu là lại trốn tránh, chỉ có thể bị quang tiễn đuổi kịp. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội huyền lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, quanh thân nổi lên một tầng kim sắc vòng bảo hộ. Tất cả nguyên lực toàn bộ chuyển vận tới trong tay kim cương sử bên trên, sử thân trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt kim quang. Ngay sau đó, hai tay của hắn cầm kim cương sử, hướng phía chạy nhanh đến mũi tên ánh sáng màu tím mạnh mẽ bay ra. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ tại trong sân rộng vang lên, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quét tán, đem chung quanh của đá, gạch toàn bộ tung bay, người quan chiến nhóm tức thì bị cỗ này lực trùng kích làm cho liên tiếp lui về phía sau, không ít người khệ miệng tràn ra máu tươi. Bụi mù tán đi sau, Đám người hướng phía giữa sân nhìn lại, chỉ thấy Không Vô Hòa Thượng trong tay kim cương sử đã cắt thành mấy khúc, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Hắn toàn bộ cánh tay trái lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, nửa bên thân thể càng là hiện đầy tinh mịn vết rách, máu tươi như là như nước suối theo vết rách bên trong tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước người hắn mặt đất, cũng nhuộm đỏ chung quanh quảng trường gạch đá. Không Vô Hòa Thượng hai mắt trợn lên, trên mặt còn lưu lại thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên không ngờ tới chính mình một kích toàn lực lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. T. Đây chính là đạo cấp pháp bảo uy lực a. Quả thực kinh khủng như vậy. Một người mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử nhìn xem trong sân thảm trạng, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng, nhịn không được la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh một người mặc áo đỏ nữ tử liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói bổ sung, "Không, không chỉ có như thế. Các ngươi nhìn kỹ, vừa rồi Diệp Bất Phàm vận chuyển công pháp lúc, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối, có phải hay không đều đã khô héo?" Đám người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện nguyên bản quay trùng quanh tại trùng quanh quảng trường hoa cỏ, giờ phút này đã biến khô héo, phiến lá đã mất đi tất cả trình độ, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn ra. Hiển nhiên, Diệp Bất Phàm tại vận chuyển hoang vu chân kinh lúc, không chỉ có hấp thu đại địa chi lực, còn rút lấy trùng quanh thực vật sinh cơ, phần này sức chiến đấu coi như không có tử mình cùng, cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, đám người nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt, ngoại trừ rung động, còn nhiều thêm mấy phần kính sợ. Diệp Bất Phàm lại không có để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn theo cột đá đỉnh nhảy xuống, trực tiếp hướng phía ngã xuống đất Không Vô Hòa Thượng đi đến. Hắn túi người, đem Không Vô Hòa Thượng trên ngón tay chứa vật giới chỉ hai xuống, tiện tay thu nhập chính mình trong túi chứa vật. Làm xong đây hết thảy sau, hắn không có dừng lại, thân hình khẽ động, lần nữa thi triển ra Thiên Huyễn Lôi Ảnh thân pháp, hướng phía xa xa bí cảnh chỗ sâu cực tốc bay đi. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thần Kiếm Quyết, Đại Tự Tại Quán Tượng Pháp cùng Tịch Diệt Chi Kiếm, cái này ba môn công pháp đều đã tới tay, nhất định phải nhanh tìm địa phương an toàn tu luyện, đem những công pháp này luyện hóa hấp thu, tăng lên thực lực của mình. Tại Diệp Bất Phàm thân ảnh biến mất ở phía xa sau, quan chiến mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn may mắn cùng rung động. Bọn hắn biết, trận này phát sinh ở Thiên Viêm Cổ Quốc bí cảnh bên trong tranh đấu đã kết thúc, Thiên Viêm Cổ Quốc bí cảnh hành trình cũng nên vẽ lên dấu chấm tròn. Thế là, đám người không còn lưu lại, nhao nhao hướng phía bí cảnh cửa ra vào phương hướng đi đến, chuẩn bị rời đi cái này nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ duyên địa phương. Đúng lúc này, Thiên Viêm Cổ Quốc bí cảnh không gian bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển, toàn bộ bí cảnh dường như bị một cái bàn tay vô hình quấy, xung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, mơ hồ. Ngay tại phi hành Diệp Bất Phàm bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực kéo theo trong hư không truyền đến, cỗ lực lượng này viễn siêu hắn trường khống, bất luận hắn như thế nào vận chuyển huyền lực chống cự, đều không thể tránh thoát. Một giây sau, hắn liền bị cỗ này lực kéo mang theo, hướng phía bí cảnh bên ngoài phương hướng nhanh chóng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở bí cảnh không gian bên trong. Chương 125, Đại Tự Tại Huyền Tượng Pháp cùng Tịch Diệt Chi Kiếm. Chương 125, Đại Tự Tại Huyền Tượng Pháp cùng Tịch Diệt Chi Kiếm. Diệp Bất Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là cổ thụ chọc trời cánh lá, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập ẩm ướt có cây khí tức. Hắn đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình lại thân ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, xung quanh đều là tráng kiện đến cần mấy người ôm hết cổ thụ, nơi xa còn mơ hồ truyền đến thú giống thanh âm. Ánh mắt đảo qua phía trước, hắn thoáng nhìn cách đó không xa trên vách núi đá có một chỗ lõm, đến gần mới nhìn rõ là sơn động nhập khẩu. Không chút do dự, Diệp Bất Phàm mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình như nhẹ vũ giống như hướng phía sơn động phương hướng bay đi, lúc rơi xuống đất bước chân nhẹ nhàng, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đó là cái trên hẹp dưới rộng dung nham động, cửa hang chỉ chứa một người thông qua, đi vào trong nhưng dần dần rộng rãi. Trên vách động ngưng kết màu đỏ sẫm dung nham kết tinh, ngẫu nhiên có giọt nước theo đỉnh rơi xuống, phát ra tí tách nhẹ vang lên. Diệp Bất Phàm mượn kết tinh phản xạ ánh sáng nhạt, hướng phía dưới sơn động phương vững bước đi đến, tiếng bước chân tại trống trải trong huyệt động truyền ra trận trận hồi âm. Đi ra ước chừng mấy cây số, phía trước đột nhiên truyền đến róc rách tiếng nước chảy, nguyên bản lối đi hẹp rộng mở trong sáng. Diệp Bất Phàm tăng tốc bước chân, đập vào mi mắt là một đầu địa hạ hà, nước sông thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy đáy nước du động cá con. Bờ sông là một mảnh bằng phẳng nham thạch, mặt đất sạch sẽ, vừa vặn có thể chứa được một người ngồi xếp bằng. Nhìn thấy nơi này, Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra một tia thích thú, mấy ngày liền đi đường mỏi mệt tiêu tán không ít. Hắn bước nhanh đi đến bờ sông, cuốn lên ống tay áo, đưa tay thò vào trong nước, lạnh buốt nước sông nhường tinh thần hắn chấn động. Sau đó đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một tia yếu ớt huyền lực, hướng phía trong nước du động bảy cá nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đầu dài nửa xích phì ngư liền đảo cái bụng nâng lên. Hắn đem cá mò lên, đặt ở bên cạnh một khối bóng loáng màu xanh phiến đá bên trên, lại quay người tại hang động nơi hẻo lánh nhặt được một chút khô ráo cánh khô, chất đống tại phiến đá bên cạnh. Tiếp theo từ trong túi chứa vật lấy ra nồi sắt, chén sành, thìa gỗ cùng một thanh tiểu đao. Trước đem cá mở ngực một bụng, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng, lại dùng que gỗ chuyền lên, gác ở cành khô trồng lên, sau đó vận chuyển huyền lực nhóm lửa củi lửa. Hỏa diễm đốt nốt thiêu đốt, rất nhanh liền đem cá nướng đến kim hoàng, dầu chân nhỏ xuống tại trong lửa, phát ra tư tư tiếng vang, nồng đậm mùi cá theo không khí quét tán, lấp kín toàn bộ sơn động. Diệp Bất Phàm lại tại nồi sắt bên trong đựng chút nước sông, đặt ở bên lửa làm nóng, chờ nước sôi dọn sau, đem còn lại thịt cá cắt khối ném vào, rải lên theo trong túi chứa vật lấy ra thảo dược gia vị. Không bao lâu, canh cá tươi hương hỗn hợp có thịt nướng tiêu hương, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Diệp Bất Phàm đới thêm một chén nước canh cá, thổi thổi nhiệt khí, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngon nước canh trượt vào yết hầu, trong nháy mắt xua tán đi thể nội hàn khí. Hắn khẩu vị mở rộng, một bát tiếp một bát uống vào canh cá, lại đem nướng đến kinh ngạc thịt cá ăn sạch sẽ, thẳng đến bụng phồng lên mới dừng lại. Ăn no sau, Diệp Bất Phàm tựa ở màu xanh phiến đá bên trên, cảm thụ được trong bụng ấm áp, mí mắt dần dần nặng nề, không bao lâu liền mỹ tư tư ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, trên mặt còn mang theo hài lòng ý cười. Không biết qua bao lâu, Diệp Bất Phàm chậm rãi tỉnh lại, dương quang đã theo cửa hàng biến mất, trong huyệt động chỉ còn dung nham kết tinh tán phát ánh sáng nhạt. Hắn duỗi lưng một cái, tinh thần sung mãn, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một bản ố vàng cổ tịch, chính là từ Không Vô Hòa thượng nơi đó đạt được đại tự tại quán tượng pháp. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem cổ tịch mở ra tại trên gối, chăm chú tính toán. Cái này đại tự tại quán tượng pháp là đỉnh tiêm thần hồn pháp môn tu luyện, ghi lại thông qua quan tượng thiên địa vạn vật đến rèn luyện tinh thần lực quyết hiếu, trang sách bên trên chữ viết tinh tế, còn ghi chú tiền nhân lưu lại tu luyện tâm đắc. Diệp Bất Phàm dựa theo pháp môn bên trong ghi chép, nhắm mắt lại, ngưng thần tinh khí, nếm thử đem tinh thần lực ngoại phóng, trong đầu quan tượng sự vận. Hắn trước theo đơn giản nhất tiểu động vật bắt đầu, tập trung tinh thần phát họa tiểu bạch thỏ bộ dáng, thật dài lỗ tai, mắt đỏ, cái đuôi, trong đầu rất nhanh hiện ra một cái mơ hồ con thỏ hình dáng. Có thể vừa để nó thử nhảy lên mấy lần, kia hình dáng tựa như cùng vỡ vụn bọt nước giống như vỡ nát, tiêu tán vô tung. Hắn không có nhu trí, hít sâu một hơi, lần nữa tập trung tinh thần, lần này lựa chọn quan tượng hết xanh. Hắn nhớ lại hết xanh bộ dáng, phồng lên ánh mắt, bốn đầu chân ngắn, làn da màu xanh lục, một chút xíu thay đổi nhỏ chi tiết. Một lát sau, trong đầu hết xanh dần dần rõ ràng, còn phát ra hoa hoa tiếng kêu, mặc dù chỉ là phương diện tinh thần thanh âm, lại làm cho Diệp Bất Phàm trong lòng vui mừng, biết mình đã tìm đúng phương pháp. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Bất Phàm ngày đêm đắm chìm trong quan tượng bên trong, theo hết xanh tới chim bay, theo tẩu thú tới cỏ cây, không ngừng tôi luyện tinh thần lực khống chế. Thẳng đến ngày thứ 7 sáng sớm, hắn nếm thử quan tượng sư tử, đầu tiên là phát họa ra thân thể cao lớn, lại thay đổi nhỏ lông bờm hoa văn, sắc bén móng vuốt, uy nghiêm ánh mắt, tinh thần lực như là bút vẽ giống như cẩn thận miêu tả. Làm trong đầu sư tử hoàn chỉnh hiện ra, còn uy phong lẫm lẫm hướng phía trước đi vài bước lúc, Diệp Bất Phàm mới chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy chỗ mi tâm một hồi thanh minh, tinh thần lực so trước đó cường thịnh mấy lần, liền động tĩnh chung quanh đều cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Đại tự tại quán tượng pháp sơ bộ tu luyện có thành tựu, Diệp Bất Phàm không có ngừng, lại từ trong túi trữ vật lấy ra Tịch Diệt Kiếm Quyết bí tịch. Cái này Tịch Diệt Kiếm Quyết là hiếm thấy công kích linh hồn pháp môn, không chỉ cần phải trong đầu rõ ràng quan tưởng ra một thanh kiếm gãy, còn muốn có thể ở trong nháy mắt đem tinh thần lực ngưng tụ thành kiếm hình, bộc phát ra đi, so với đơn thuần thần hồn quan tưởng pháp môn, độ khó cao không chỉ một cái cấp độ. Hắn lần nữa nhắm mắt, trước dựa theo bí tịch chỉ dẫn, trong đầu quan tưởng kiếm gãy, thân kiếm che kín vết rách, mũi kiếm không trọn vẹn, lại lộ ra sắc bén khí tức. Mới đầu kiếm gãy hình dáng luôn luôn mơ hồ, tinh thần lực ngưng tụ tới một nửa liền sẽ tán loạn, có thể hắn lần lượt điều chỉnh, đem lại tự tại quán tưởng pháp tu luyện ra tinh thần lực dung nhập trong đó, chậm rãi nắm giữ ngưng tụ phương pháp. Lại qua 3 ngày thời gian, sáng sớm ngày hôm đó, Diệp Bất Phàm đột nhiên mở mắt ra, chỗ mi tâm hiện lên một đạo nhỏ không thể thấy bạch quang, một đạo vô hình linh hồn chi kiếm đột nhiên bắn ra, tinh chuẩn trúng đích bên ngoài hang động trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui hầu tử. Kia hầu tử nguyên bản còn tại vò đầu bức hai, bị linh hồn chi kiếm đánh trúng sau, thân thể cứng đờ, thẳng tắp theo trên nhánh cây ngã xuống, không nhúc nhích, hiển nhiên là bị chấn động ngất đi. Diệp Bất Phàm thấy thế, nhịn không được cười lên ha ha, tiếng cười trong huyệt động quanh quẩn. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 ngày, không chỉ có thần hồn chi lực tăng lên trên diện rộng, còn nắm giữ Tịch Diệt Kiếm Quyết, từ đây lại nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh. Chương 126, Cấm Kỵ Chi Kiếm chương 126, Cấm Kỵ Chi Kiếm làm sơ chỉnh đốn, hắn nhớ tới còn có thần kiếm quyết chưa từng nghiên cứu, liền lần nữa lấy ra thần kiếm quyết kiếm phổ, mở ra tại màu xanh phiến đá bên trên. Cái này thần kiếm quyết là Thiên Viêm cổ quốc trong lịch sử một cái vô cùng huy hoàng tông phái, Kiếm Tông trấn tông phương pháp, kia Kiếm Tông tại thời kỳ cường thịnh, thế lực so hiện nay Hỏa Lân Điện còn muốn cường hoành hơn vô số, chỉ là về sau chẳng biết tại sao suy sụp, chỉ để lại môn tuyệt học này truyền thừa. Trên kiếm phổ ghi chép, thần kiếm quyết chỉ có 2 chiêu. Một chiêu là thần chi thẩm phán, cần người tu luyện tinh thông kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực mới có thể vào cửa, một khi luyện thành, một kiếm phía dưới có thể chém vỡ một phương thời không, uy lực kinh người. Một chiêu khác là chư thần hoàng hôn, cần xâm nhập cảm ngộ tử khí, cô đọng hủy diệt kiếm ý, một kiếm vung ra có thể để vạn vật tịch diệt, liền thời không đều có thể tăng diệt, bá đạo vô cùng. Diệp Bất Phàm từng câu từng chữ xem hết, vung kiếm phổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ phiến đá, nội tâm như cũng rung động không thôi. Cái này thần kiếm quyết uy lực viễn siêu lúc trước hắn tiếp xúc qua bất kỳ vũ khí nào, nhưng cũng lộ ra mấy phần quỷ dị, phản phất là cấm kỵ chi kiếm. Tu luyện độ khó càng là cực cao, đã muốn tinh thông ngũ hành chi lực, lại muốn cảm ngộ tử khí, hắn nhịn không được ở trong lòng tự hỏi, chính mình thật có thể làm được sao? Ngắn ngủi chần chờ sau, Diệp Bất Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên định, như là đã đạt được chuyển thừa, không có lý do bỏ dở nửa chừng. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào thần chi thẩm phán pháp môn tu luyện phía trên, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tự thân huyền lực. Hắn đầu tiên là đem thể nội tích chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực dần dần dẫn xuất, mục chi lực bắt nguồn từ trước kia tu luyện hoàng vu chân kinh lúc, hấp thu giữa thiên địa cỏ cây sinh cơ, vận chuyển lúc mang theo nhàn nhạt màu xanh biếc. Thổ chi lực là hắn lâu dài tu luyện đại địa loại công pháp căn cơ được đặt nền móng, nặng nghề trầm ổn, lưu chuyển ở giữa có thể cảm nhận được đại địa nặng nghề. Lửa, nước, kim ba lực thì là hắn trước kia tại tông môn lúc tu luyện, từng bước một cô đọng mà thành, hỏa chi lực nóng bỏng, thủy chi lực lưu hỏa, kim chi lực sắc bén. Năm loại lực lượng dưới khống chế của hắn, lơ lửng trước người, bày biện ra khác biệt nhan sắc. Hắn dựa theo kiếm phổ chỉ dẫn, nếm thử đem 5 loại lực lượng hướng phía lòng bàn tay hội tụ, có thể vừa để bọn chúng lẫn nhau tới gần, ngũ hành chi lực tựa như cùng thiên địch giống như lẫn nhau bài xích, kim lực cắt chém mục lực quấn quanh thổ lực áp chế sức nước dội tắt hỏa lực tiêu đốt kim lực, hỗn loạn năng lượng ba động khuyết tán ra đến, suýt nữa chấn thương kinh mạch của hắn. Diệp Bất Phàm đội vàng ổn định tâm thần, tán đi hỗn loạn lực lượng, vuốt vuốt nợ ngực. Hắn không có nhu trí, nhớ lại trên kiếm phổ chú giải, nhớ tới chính mình còn tu luyện qua Hương Hỏa Kinh, kia Hương Hỏa chi lực ôn hòa bao dung, có lẽ có thể dùng để điều hòa ngũ hành. Thế là hắn lần nữa dẫn xuất ngũ hành chi lực, đồng thời vận chuyển Hương Hỏa Kinh, đem kim sắc Hương Hỏa chi lực bao khỏa tại ngũ hành chi lực bên ngoài, một chút xíu điều chỉnh mỗi loại lực lượng tỉ lệ, để bọn chúng tại Hương Hỏa chi lực dẫn dắt hạ, chậm chậm xoay tròn. Quá trình này hao phí đại lượng tâm thần, hắn ngày đêm không ngớt, không ngừng điều chỉnh, nếm thử, thẳng đến ngày thứ 3 trạm vào tối, lòng bàn tay ngũ hành chi lực rốt cục không còn bài xích, dần dần dung hợp lại cùng nhau, nương tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thải sắc quang đoàn xoay tròn ở giữa, năm loại nhan sắc giao thế lấp loé, tản mát ra ổn định năng lượng ba độ. Sơ bộ dung hợp ngũ hành chi lực sau, kế tiếp liền đem cố lực lượng này dung nhập kiếm ý Diệp Bất Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh bình thường kiếm sắt, kiếm này là hắn trước kia sử dụng binh khí, tuy không đặc thù uy năng, lại dùng đến thuận tay. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay nhẹ rung, kiếm quang thời gian lập lòe, đem lòng bàn tay thải sắc quang đoàn chậm rãi rót vào thân kiếm. Vừa rót vào lúc, thân kiếm kịch liệt rung động, thải sắc kiếm quang lúc sáng lúc tối, kiếm chiêu cũng biến thành ngưng trệ, liền đơn giản chém vào đều lộ ra không lưu loát. Có thể Diệp Bất Phàm không hề từ bỏ, từng lần một diễn luyện cơ sở kiếm chiêu, cảm thụ ngũ hành chi lực tại trong thân kiếm lưu chuyển quy tích, không ngừng điều chỉnh phát lực thời cơ cùng cường độ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, chiêu kiếm của hắn càng ngày càng trôi chảy, thải sắc kiếm quang cũng càng thêm ổn định. Tới sáng sớm ngày thứ 7, Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, thể nội huyền lực cùng ngũ hành chi lực đồng thời vận chuyển, cổ tay đột nhiên phát lực, kiếm sắc hướng phía vách động bổ ra, thải sắc kiếm quang tăng vọt, hóa thành một đạo cao vài trượng kiếm ảnh, mạnh mẽ chạm tại nham thạch bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, trên vách động trong nháy mắt vỡ ra một đạo ngân sâu, vết rách không gian trùng quanh lại nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn đồng dạng. Diệp Bất Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng, biết mình đã sơ bộ nắm giữ thần chi thẩm phán thần vận. Làm sơ chỉnh đốn, bổ sung chút thức ăn nước uống điểm sau, Diệp Bất Phàm lại bắt đầu nghiên cứu chư thần hoàng hôn. Hắn thu hồi kiếm sắt cùng kiếm phổ, đi ra sơn động, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi đến, tìm kiếm thích hợp cảm ngộ tử khí địa phương. Đi ước chừng nửa canh giờ, hắn tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một mảnh che kín xương khô di tích, trên mặt đất tán lạc vô số không trọn vẹn hài cốt, có nhân loại, cũng có yêu thú, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mục nát khí tức, hiển nhiên là một chỗ cổ chiến trường. Diệp Bất Phàm đi đến hài cốt chồng bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử cảm ngộ tử khí. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy quanh mình hoàn cảnh âm lãnh, lại không cách nào bắt được kia cỗ chân chính tịch diệt chi lực, vô luận như thế nào tập trung tinh thần, đều chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ âm hàn. Thẳng đến hắn ổn định lại tâm thần, nhớ lại quá khứ kinh nghiệm sinh ly tử biệt, tông môn bị diệt lúc đồng môn thảm trạng, bí cảnh bên trong không vô hòa thượng vỡ vụn thân thể, trên chiến trường cổ lưu lại huyết tinh cùng tuyệt vọng, đáy lòng đống nhiên sinh ra một tia minh ngộ, dường như đụng chạm đến hủy diệt bản chất. Kia minh ngộ như cùng loại tử giống như mọc rễ nảy mầm, Diệp Bất Phàm chậm rãi đem nó dung nhập kiếm ý, lần nữa lấy ra kiếm sắt, hai tay nắm ở chuôi kiếm, chậm rãi nâng lên. Lần này, thân kiếm đã không còn bất kỳ quang hoa, ngược lại quanh quẩn lấy một lớp bụi mịt mờ khí tức kia lộ ra tinh mịch, nhường nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Hắn ngưng thần tĩnh khí, cổ tay bu khẽ, kiếm sắt hướng xuống đất xương khô đâm ra. Mũi kiếm những nơi đi qua, mặt đất xương khô trong nháy mắt hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán, liền trùng quanh sinh trưởng cỏ dại cũng đã mất đi tất cả sinh cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, ô bằng, cuối cùng vỡ vụn thành bụi phấn. Diệp Bất Phàm trong lòng chấn động, tiếp tục lặp đi lặp lại diễn luyện, mỗi một lần huy kiếm đều tại làm sâu thêm đối tử khí cảm ngộ, nhường kiếm ý cùng tử khí càng thêm phù hợp. Tới ngày thứ 10 buổi chiều, hắn cảm giác chính mình đối tử khí trưởng không đã đầy đủ, liền hít sâu một hơi, thể nội nguyên lực không giữ lại chút nào rót vào thân kiếm, cổ tay đột nhiên phát lực, toàn lực một kiếm hướng phía trước rừng cây chém ra. Tối tăm mở mịt kiếm quang gào thét mà ra, như là vô hình phong bạo đảo qua, phía trước trong vòng 10 trượng cây cối toàn bộ đứt gãy, mặt cắt vương vước, lại không có mảy may sinh cơ, dường như bị thời gian ăn mòn trăm ngàn năm đồng dạng, liền cây cối đứt gãy chỗ chất lỏng đều trong nháy mắt khô cạn. Thấy cảnh này, Diệp Bất Phàm thu kiếm mà đứng, biết chư thần hoàng hôn cũng rốt cục đã luyện thành. Hắn cầm kiếm sắt, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía bị kiếm quang phá hư mặt đất cùng cây cối, đầu tiên là ngẩn người, lập tức đột nhiên đứng người lên, trên mặt bộc phát ra khó mà ức chế vui mừng như điên, khóe miệng bẽ ra, lộ ra nụ cười sảng lạn. Hắn nhịn không được huy kiếm tại không bên trong hoa lệ múa một vòng, khi thì chém ra thải sắc ngũ hành kiếm quang, khi thì vung ra tối tăm mở mịt tịch diệt kiếm quang, hai loại kiếm quang giao thế lấp lóe, khuấy động ngoài sơn động không khí, phát ra hô hô tiếng thét, trung quanh lá rụng bị kiếm phong cuốn lên, trên không trùng xoay tròn bay múa. Thành, ta thật đã luyện thành. Diệp Bất Phàm kềm nén không được nữa kích động trong lòng, nhịn không được cất tiếng cười to, trong sơn cốc qua lại quanh quẩn, kinh bay chung quanh trên nhánh cây chim bay. Trước đó lúc tu luyện thấp thỏm, bất an cùng mỏi mệt, giờ phút này toàn bộ quét sạch sành xanh, chỉ còn lại lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Hắn đưa tay sờ lên túi trữ vật, bên trong còn đặt vào Tử Minh Cung, tăng thêm đã luyện thành thần kiếm quyết, đại tự tại quán tự pháp, tịch diệt kiếm quyết, cùng sớm đã thuần thục hoang vu chân kinh cùng hương hỏa kinh, ngày sau lại đối mặt mạnh hơn địch nhân, hắn cũng có đầy đủ lực lượng. Diệp Bất Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng mở trong sáng, tràn đầy hy vọng. Hắn thậm chí hận không thể lập tức tìm cường đại đối thủ, thử một chút mới luyện thành thần kiếm quyết ý lực, nhìn xem cái này hai chiêu cấm kỵ chi kiếm, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu lực lượng. Chương 127, Ly Hỏa Thành chương 127, Ly Hỏa Thành theo dung nham động đi ra lúc, Diệp Bất Phàm ánh mắt vượt qua phía trước chập trùng màu đỏ dãy núi, trực tiếp hướng phía Hỏa Diễm Sơn phương hướng bước chân. Đi tới ngoài 30 dặm, một đạo chỗ ngã ba bỗng nhiên xuất hiện. Ba khối đá xanh bia đứng ở giữa lộ, bia mặt vết khắc cương kình, bên trái khối kia rõ ràng viết Ly Hỏa Thành, bên phải khắc lấy Phong Linh Thành, ở giữa khối kia thì trực chỉ Hỏa Diễm Sơn chủ phong. Diệp Bất Phàm bước chân dừng lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông túi trữ vật, lông mày cau lại, trên mặt lộ ra một chút do dự. Phong Linh Thành. Hắn đáy mắt lướt qua một vệt ánh sáng lạnh. Hôm qua mới tại Phong Linh Sơn mạch chém giết phủ thành chủ vị kia ỷ thế hiếp người công tử, giờ phút này đã qua không khác tự chui đầu vào lưới, tuyệt không thể đi. Về phần Hỏa Diễm Sơn chỗ sâu Hỏa Lân Điện, Linh Võ Vương triều thi đấu còn có dòng giá 2 tháng, bây giờ đi về cũng chỉ là khổ đợi, chẳng bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này làm nhiều chút chuẩn bị. Ly Hỏa Thành Diệp Bất Phàm thấp giọng đọc một lần, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Trước đây tại Dung Nham động bên trong thu hoạch không ít đỉnh cấp vật liệu luyện khí, vừa vặn đi Ly Hỏa Thành thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cao giai luyện khí sư, đem Thanh Lân kiếm cùng Tử Minh cung cùng một chỗ thăng cấp, nếu có thể thành, thi đấu lúc phần thắng lại nhiều mấy phần. Suy nghĩ cố định, hắn không do dự nữa, bàn chân phát lực, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Ly Hỏa Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. 3 ngày sau, một đạo cao lớn thành trì hình dáng xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, trên tường thành Ly Hỏa Thành ba cái mạ vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chỗ cửa thành dòng người như dệt, xe ngựa nối liền không dứt. Diệp Bất Phàm lẫn trong đám người vào thành, vừa bước qua cửa thành, tiếng huyên náo liền đập vào mặt. Trên đường cái chen vai thích cánh, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, hai bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, cửa hàng binh khí cổng treo hàng quang loẹt loẹt đao kiếm, đan dược phô bay ra mùi thuốc nồng nặc, trong tiểu lâu truyền đến thực khách đàm tiếu âm thanh, cửa khách sạn hỏa kế đang nhiệt tình chào hỏi khách cửa. Cách đó không xa sòng bạc treo bắt mắt nguy trang, thậm chí còn có mấy nhà trang trí diễm lệ nên xuân lâu, trước cửa đứng đấy ôm khách nữ tử, toàn bộ thành trì một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Diệp Bất Phàm ánh mắt đảo qua bên đường cửa hàng, rất nhanh bị chết đối diện một nhà cửa hàng hấp dẫn. Cửa hàng kia cạnh cửa cao ngất, treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư một đao cản khôn bốn chữ lớn, chính là một nhà phố đánh cửa đá. Giờ phút này phường cổng đầy áp người, đội ngũ theo trong tiệm một mực xếp tới mặt đường bên trên, không ít đồ khách điểm lấy chân đi đến nhìn quanh, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng đội vàng. A, vừa bạn. Diệp Bất Phàm khẽ miệng có chút nhếch lên, bước chân không tự giác hướng phía phố đánh cược đá đi đến. Hắn người mang tử ma đồng, có thể xem thấu vật liệu đá bên trong cả khuôn, trước kia mỗi tới một tòa thành trì, chưa từng chịu bỏ lỡ phố đánh cược đá cơ hội, đánh cược một hai lần, đã có thể nhẹ nhõm kiếm chút linh tinh, cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vừa bước vào phố đánh cược đá, một cỗ hôn tạm mảnh đá cùng linh lực khí tức liền đập vào mặt, không đợi hắn dò xét trong tiệm bố cục, cánh tay bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng giữ chặt. Vào tay mềm mại, mang theo một tia mùi thơm nhàn nhạt. Diệp Bất Phàm quay đầu, chỉ thấy bên cạnh đứng đấy một vị người mặc màu đỏ váy ngắn nữ tử, váy khó khăn làm đến gối, lộ ra một đôi trắng non bắp đùi phòng dài, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thúy lại dịu dàng, "Công tử ngài tốt, hoan nên đi vào Nhất Đao Cản Khôn Đồ Thành Phường, ta là nơi này tiếp đãi Bạch Chỉ Nhu, kế tiếp từ ta là ngài phục vụ a." Diệp Bất Phàm ánh mắt tại trên mặt nàng quét qua, không nhiều dừng lại, từ trong ngực móc ra một quả bồ câu trứng lớn nhỏ cực phẩm linh thạch, đưa tới. Kia linh thạch toàn thân trắng muốt, linh lực ba động nồng đậm, xem xét liền chi phẩm chất cực giai. Bạch Chỉ Nhu mắt sắc, thấy rõ là cực phẩm linh thạch sau, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, đầu ngón tay đều có chút phát run, nàng tiếp đãi khách nhân lâu như vậy, còn là lần đầu tiên có người vừa ra tay chính là cực phẩm linh thạch, trước mắt vị công tử này xem xét chính là không thiếu tiền chủ. "Công tử mời tới bên này, ta cái này cho ngài giảng chúng ta trong phường quý cũ." Bạch Chỉ Nhu thu hồi linh thạch, thái độ càng thêm cung kính, dẫn Diệp Bất Phàm hướng đại sảnh đi. Diệp Bất Phàm đi theo phía sau nàng, ánh mắt đảo qua đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh bày biện mấy chục cái đá xanh rắn hàng, phía trên chất đầy lớn nhỏ không đều nguyên thạch. Có vỏ ngoài thô ráp như giấy ráp, có hiện ra ám trầm quang trạch, có mặt ngoài còn mang theo vết rạn, chủ loại phong phú, nhìn thấy người hoa mắt. Bạch Chỉ Nhu vừa đi vừa giới thiệu, trong thanh âm tràn đầy tự hào, "Công tử ngài nhìn, chúng ta Một Đao Cản Khôn tại xung quanh vài tòa trong thành trì đều là nổi danh phố đánh cược đá, tín dự tuyệt đối đáng tin cậy. Nơi này nguyên thạch đều là theo thần ma chiến trường bên kia mà tới, Phàm Ngọc nguyên thạch, Linh Văn thạch, Huyết Ngọc thủy, Mặc Băng tinh những này thường gặp đều có. Vận khí tốt, còn có thể đụng phải Thất Thải nguyên thạch cùng Hư Không nguyên thạch, phẩm loại đầy đủ thật sự, cam đoan mỗi cái đồ khách đều có thể ở chỗ này tận hứng mà về." Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng sớm có so đo, nguyên thạch đẳng cấp càng cao, bên trong ẩn chứa bảo vật khả năng cùng giá trị tự nhiên càng cao, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Có chút nhìn như bình thường cơ sở cấp vật liệu đá, nói không chừng liền cất giấu chân quý bảo bối, nhất là giống hắn dạng này nắm giữ đồng thuận người, càng là có thể ở những này phế thạch bên trong tìm tới ngạc nhiên mừng rỡ, hóa mục nát thành thần kỳ. Bạch Chỉ Nhu nhìn Diệp Bất Phàm một cái, gặp hắn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với bình thường nguyên thạch hứng thú không lớn, liền nói tiếp, "Chúng ta trong phường đổ thạch phân hai loại phương thức. Một loại là tại lầu một sơ cấp khu, chủ yếu là phàm ngọc nguyên thạch cùng linh văn thạch, giá cả lợi ích thực tế, thích hợp đánh cược một keo vật khí. Một loại khác chính là đi lầu 2 khách quý khu tham dự đánh cược, quy tắc rất đơn giản, song phương lựa chọn một khối nguyên thạch giải thạch, ai hiểu ra bảo bối giá trị cao ai liền được. Người thua muốn thanh toán 2 khối nguyên thạch mua sắm phí tổn, người thắng không chỉ có không cần bỏ ra tiền, còn có thể lại mang đi một quả giống nhau giá vị nguyên thạch, không chỉ có như thế, liền đối phương mở ra bảo bối đều thuộc về ngươi." "A." Diệp Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi sáng, lập tức động tâm rồi. Thắng có thể trực tiếp mang đi một quả nguyên thạch, cái này ban thưởng có thể so sánh đơn thuần đồ thạch có lời nhiều, cứ như vậy, hắn đã có thể sử dụng từ ma đồng tuyển ra tốt vật liệu đá, lại có thể bất động thanh sắc đem chân quý nguyên thạch mang đi, còn sẽ không lộ ra quá mức tận lực. "Vậy thì đi khách quý khu." Diệp Bất Phàm không chút do dự, sảng khoái đáp. Bạch Chỉ Nhu hiện ra nụ cười trên mặt càng ngọt, vội vàng nói, "Công tử quả nhiên có ánh mắt." Bất quá khách quý khu nguyên thạch đều là cao đẳng hàng, cánh cửa cũng hơi cao một chút, cần giao nạp 1000 cực phẩm linh tinh mới có thể tiến nhập, ngài nhìn không có vấn đề à? Diệp Bất Phàm nhàn nhạt gật đầu, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái màu xám túi trữ vật, đưa tới, trong này vừa vặn có 1000 cực phẩm linh tinh, ngươi điểm điểm. Bạch Chỉ Nhu vội vàng tiếp nhận túi trữ vật, dùng thần thức nhìn lướt qua, xác nhận số lượng không sai sau, trên mặt vẻ mừng rỡ căng đậm, đội vàng nói, đủ rồi đủ rồi, công tử ngài đi theo ta, ta cái này mang ngài đi khách quý khu. Nói, nàng dãy rủa gợi cảm vòng eo, mở ra chân dài đi về phía trước, váy theo bộ pháp nhẹ nhàng lắc lư, mông đẹp nhoáng một cái nhoáng một cái, trêu đến chung quanh không ít đồ khách liên tiếp ghé mắt. Diệp Bất Phàm đi theo phía sau nàng, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua hai bên gian hàng, ngón tay vô ý thức đập bên hông, trong lòng đã bắt đầu tính toán, đợi chút nữa tới khách quý khu, phải hảo hảo chọn mấy khối vật liệu đá, tranh thủ một lần liền được, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đãi tới thích hợp thăng cấp thanh lân kiếm vật liệu. Hai người một trước một sau, hướng phía lầu 2 khách quý khu phương hướng chậm rãi đi đến, tiếng bước chân tại bên náo trong đại sảnh, dần dần bao phủ đàng cách đá cơ tiếng oanh minh cùng đồ khách tiếng hoan hô bên trong. Chương 128, Nhất Đao Càn Khôn Độ Thạch Phường. Chương 128, Nhất Đao Càn Khôn Độ Thạch Phường. Diệp Bất Phàm vừa bước vào một Đao Càn Khôn khách quý khu, bước chân còn chưa hoàn toàn đứng vững, quanh mình ánh mắt tựa như thực chất tụ tới. Những cái kia nguyên bản hoặc ngồi vây quanh thường trà, hoặc thấp giọng trò chuyện tân khách, nhao nhao dừng lại động tác, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người hắn. Có người bưng chén trà tay bỗng nhiên giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy có chút hăng hái dò xét. Có người thì châu đầu ghé tai, nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong. Càng có mấy cái thân mang hoa phục hán tử, trên mặt trực tiếp lộ ra không có hảo ý cười, ánh mắt kia giống như là tại ước định một cái sắp tới tay con mồi. Bạch Chỉ Nhu thấy thế, liền vội vàng tiến lên nửa bước, tiến đến Diệp Bất Phàm bên người thấp giọng giải thích, giọng nói mang vẻ mấy phần vội vàng, "Công tử, chúng ta cái này khách quý khu quy củ là có thể chủ động chọn một người đánh cược, chỉ cần đối phương gật đầu, đánh cuộc coi như thành. Những người này thấy ngài là một mình tới, không mang đồng thuật sư cũng không đi theo, đều đem ngài xem như dễ mà bóp quả hờ mềm." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Ngài nếu là không yên tâm tự chọn thạch, ra chút linh tinh mời chúng ta một Đao Càn Khôn đồng thuật đại sư hỗ trợ cũng được." Bọn hắn nhìn thạch ánh mắt tại toàn bộ phường thị đều là đỉnh tiêm. Diệp Bất Phàm nghe vậy, chỉ là khe khẽ lắc đầu, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Tính toán, ta tự mình tới là được." Bạch Chỉ Nhu lập tức trên mặt trồi lên sốt ruột chi sắc, cho là hắn là không nỡ linh tinh, đội vàng còn nói, "Công tử nếu là cảm thấy mời đại sư quá đắt, ta giúp ngài chọn một khối nguyên thạch cũng có thể." "Chỉ có điều," Chỉ Nhu nhập hành thời gian ngắn, kinh nghiệm cạn, tuyển ra tới tảng đá phần thắng không lớn, ngài phải có chuẩn bị tâm lý. Có thể Diệp Bất Phàm vẫn là khe khẽ lắc đầu, không có nói thêm nữa. Bạch Chỉ Nhu hiện ra nụ cười trên mặt cứng một cái chớp mắt, thần sắc cũng biến thành có chút mất tự nhiên, nàng hào tâm đề điểm, đối phương lại liên tiếp cự tuyệt, chẳng lẽ lại là cảm thấy mình xen vào việc của người khác. Ngay tại nàng âm thầm xấu hổ lúc, Diệp Bất Phàm thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia trấn an, "Ngươi đừng lo lắng, chính ta tuyển, chưa hẳn liền sẽ thua." Lời này nhường Bạch Chỉ Nhu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng vô ý thức quan sát tỉ mỉ Diệp Bất Phàm, thanh niên trước mắt khuôn mặt tuấn lãng, tuổi tác nhìn xem bất quá chừng 20, trên người vải áo mặc dù tính chất không tệ, nhưng tuyệt không phải đỉnh tiêm con em thế gia thường mặc lăng la chủ đoạn, toàn thân trên dưới cũng không mang bất kỳ hiện lộ rõ ràng thân phận phối sức. Đồ thạch người này, hoặc là dựa vào trời sinh đồng thuật thiên phú, hoặc là dựa vào mấy chục năm sờ soạng lần mò để giành được kinh nghiệm, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nàng thực sự không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên, ở đâu ra lực lượng nói mình có thể thắng. Nhưng lời nói đã đến nước này, nàng cũng không tốt lại quên, chỉ có thể đè xuống trong lòng lo nghĩ, miễn cưỡng cười cười, "Đã công tử muốn tự mình ra tay, vậy được rồi, ta tin tưởng công tử." Tiếng nói của nàng vừa dứt, một đạo âm thanh vang dội liền từ trong đám người truyền tới, "Tiểu tử, có gan hay không, cùng ta cược một trận?" Diệp Bất Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm bào nam tử đang hướng hắn đi tới. Người đàn ông này ước chừng 30 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, bên hông treo một khối chất lượng cực giai nõn ngọc, xem xét chính là gia cảnh giàu có hạng người. Bên cạnh hắn còn đi theo thanh ý lão giả hốc mắt hăm sâu, làn da nhăn giống vỏ cây giả, có thể một đôi mắt lại sáng đến kinh người, đảo qua nguyên thạch lúc, ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu ra đá. Bạch Chỉ Nhu xem xét hai người này, sắc mặt lập tức thay đổi, cẩm bào nam tử là phường thị nổi danh đồ thạch khách quen trong nhà nuôi mấy cái đồng thuật sư, mà ông lão mặc áo xanh kia càng là thành danh nhiều năm mặc đồng lão quái nhìn thạch chính xác cực sung túc. Nàng vừa định lôi kéo Diệp Bất Phàm cự tuyệt, lại nghe thấy Diệp Bất Phàm gọn gàng mà linh hoạt một tiếng, "Tốt, ngươi." Bạch Chỉ Nhu vừa vội vừa tức, nhịn không được dậm chân, trong lòng đem Diệp Bất Phàm mắng nhiều lần, đây chính là đưa đi lên cửa để cho người ta làm thì ta. Cẩm bào nam tử không nghĩ tới Diệp Bất Phàm đáp ứng thống khoái như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn, "Trận này, liền đa tạ huynh đài trả thay ta phí hết. Đã huynh đài hào phóng như vậy, ta cũng không khách khí." Hắn quay đầu đối với thanh ý lão giả dặn dò nói, "Mục lão, đi nhặt một khối mặc băng tinh trở về, không cần cùng vị huynh đài này khách khí." "Là, thiếu chủ." Thanh ý lão giả lên tiếng, chậm ung dung hướng lấy phía trước nguyên thạch khu đi đến. Hắn không ngời, từng khối đánh giá nguyên thạch, khô gầy ngón tay thỉnh thoảng tại ra đá bên trên gõ hai lần, lỗ tai hơi nhúc nhích, giống như là đang nghe trong đá động tĩnh. Ước chừng thời gian nửa nén hương, hắn mới từ một đống nguyên thạch bên trong nhặt lên một khối màu xanh sẫm tảng đá kia ước chừng to bằng đầu người, ra đá bóng loáng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lộ ra màu băng lam vầng sáng, chính là khối phẩm tướng thượng giai mặc băng tinh. Cẩm bào nam tử đắc ý nhìn Diệp Bất Phàm một cái, dương lên cái cằm, "Tới ngươi." Diệp Bất Phàm không để ý khiêu khích của hắn, bước chân hướng phía nguyên thạch khu đi đến. Ánh mắt của hắn đảo qua từng dãy nguyên thạch, rất nhanh liền để mắt tới một khối cùng thanh ý lão giả trong tay không sai biệt lắm mặc băng tinh, tảng đá kia ra đá mỏng hơn, vầng sáng cũng càng sáng, nếu là mở ra, chất lượng chưa chắc sẽ so với đối phương chênh lệch. Nhưng lại tại hắn đưa tay muốn nhặt trong nháy mắt, con mắt bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhói nhói, giống như là có căn châm nhỏ đang thắt lấy con mắt. Hắn vô ý thức nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, ánh mắt lại bị bên cạnh một khối đá hấp dẫn. Kia là một khối phàm ngọc nguyên thạch, toàn thân sáng trắng, mặt ngoài mấp mô, liền ra đá cũng không tính bóng loáng, là toàn bộ nguyên thạch trong vùng giá rẻ nhất cái chủng loại kia, ném vào góc bên trong đều không ai bằng lòng nhìn nhiều. Nhưng mới rồi trận kia nhói nhói qua đi, Diệp Bất Phàm lại nhìn khối này phàm ngọc nguyên thạch lúc, tâm thần lại run lên bần bật, giống như là bị thứ gì túm một chút. Hắn vội vàng đem tâm thần đắm chìm vào, ý đồ dò xét trong đá tình huống, vừa ý thần vừa chạm đến nguyên thạch, tựa như là rơi vào một mảnh hỗn độn, bên trong đen như mực, cái gì đều dò xét không đến, chỉ có một cỗ như có như không cổ lao khí tức, theo tinh thần của hắn đi lên tuôn ra. Diệp Bất Phàm tâm thần trong nháy mắt run rẩy dữ dội, có thể ngăn cách tâm thần dò xét, còn mang theo cổ lao khí tức, đây tuyệt đối không phải bình thường phàm ngọc nguyên thạch. Trong này, nhất định cất giấu bảo bối. Hắn không do dự nữa, quay người hướng phía khối kia phàm ngọc nguyên thạch đi đến, xoay người đưa nó bế lên. "A, công tử, ngươi thế nào?" Bên cạnh Bạch Chỉ Nhu thấy cảnh này, thanh âm cũng thay đổi điệu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, người khác chọn là có giá trị không nhỏ mặt băng tinh, hắn ngược lại tốt, nhặt được khối giá rẻ nhất phàm ngọc nguyên thạch, cái này cũng trực tiếp nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Cẩm Bào nam tử càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Diệp Bất Phàm trong tay nguyên thạch, rêu cợt nói, "Ngươi cũng biết chính mình muốn thua, cho nên cố ý thay mình tiết kiệm tiền sao? Thật sự là có chút ý tứ, còn chưa bắt đầu liền từ bỏ, không khỏi cũng quá nhu nhược." Diệp Bất Phàm dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh mấy phần, mang theo một tia trách móc, "Ồn ào." Kỳ Kỳ oai oai nói không ngừng, "Ngươi tính là gì nam nhân?" Lời này giống như là một cây châm, trực tiếp đâm vào Cẩm Bảo nam tử chỗ đau. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt biến mất, sắc mặt biến vô cùng âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói rằng, "Ngươi cũng là rất có thể trang. Ta ngược lại muốn xem, đợi chút nữa nguyên thạch mở ra, ngươi còn thế nào trang?" Hắn quay đầu đối với cách đó không xa mở thạch khu hô to, "Mở thạch sư phụ, mở cho ta." Một người mặc vải thô y phục nam tử trung niên lập tức ứng thanh tới, trong tay xách theo một thanh đặc chế phá thạch đao. Trung niên nam tử này là một đao càn khôn lão mở thạch sư phụ, thủ pháp thành thạo, chưa từng đi ra sai lầm. Nghe được động tĩnh, toàn bộ đại sảnh người đều vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài đem mở thạch khu chắn đến chật như nêm cối. Ánh mắt của mọi người phần lớn rơi vào Cẩm Bảo nam tử khối kia mặc băng tinh bên trên, ngẫu nhiên đảo qua Diệp Bất Phàm trong tay phàm ngọc nguyên thạch lúc, cũng đầy là khinh thường, dù sao phàm ngọc nguyên thạch bên trong, tối đa cũng liền mở ra mấy khối bình thường ngọc thạch, căn bản không có cách nào cùng mặc băng tinh so. Mở thạch sư phụ hít sâu một hơi, cầm phá thạch đao tay vững như bàn thạch, cẩn thận từng ly từng tí tại mặc băng tinh ra đá bên trên quẹt cho một phát. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, ra đá ứng thanh mà rơi, một sợi màu băng lam quang mang theo vết cắt chỗ thấu đi ra, mang theo một cỗ tinh thuần linh khí. Mở thạch sư phụ không dám thất lễ, tiếp tục một chút xíu bóc ra ra đá. Theo ra đá càng ngày càng mỏng, màu băng lam quang mang cũng càng ngày càng sáng, cuối cùng lạch cạch một tiếng, một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân sáng long lanh tinh thạch theo thạch tâm bên trong rơi ra, rơi vào phủ lên vải nung trên khay. Là long phách. Có người một cái liền nhận ra được, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Thật là long phách. Đây chính là thần long thổ tức ngưng tụ kết tinh a, giá trị ít ra 10 vạn linh tinh. Ông trời của ta, thứ này nếu để cho trúc cơ kỳ tu sĩ luyện hóa, ít ra có thể tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, so cắn thuốc còn có tác dụng. Mọi người thấy khay bên trong long phách, trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cẩm Bào nam tử càng là dương dương đắc ý, cái cằm đều nhanh vểnh đến bầu trời, khiêu khích nhìn về phía Diệp Bất Phàm, "Tiểu tử, nhìn thấy không? Đây chính là chiến lệnh." Diệp Bất Phàm ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên, long phách đúng là đồ tốt, đối phương có thể khai ra bảo bối này, cũng là có chút vật khí. Nhưng hắn nghĩ lại, nếu là mình mở ra bảo bối có thể thắng được long phách, vậy thì có thể đem long phách, bảo bối của mình, còn có khen thưởng thêm một khối nguyên thạch đều mang đi, tương đương với lập tức cầm ba kiện bảo bối. Cái này chơi đến cũng là có vẻ lớn. Diệp Bất Phàm trong lòng cười thầm, nhìn Cẩm Bào nam tử một cái, trong đôi mắt mang theo mấy phần đồng tình. Người này sợ là còn không biết, trong tay mình phàm ngọc nguyên thạch bên trong, cất giấu so long phách chân quý gấp trăm lần đồ vật. Chương 129, cơm thạch. Chương 129, cơm thạch. Tiểu tử, tới phiên ngươi. Vừa rồi ngươi không phải rất vừa sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này tảng đá vụn có thể khai ra cái gì rách dưới đồ chơi. Cẩm Y nam tử tiến lên trước một bước, gấm giày giẫm tại nền đá trên mặt phát ra tiếng vang trầm nặng, trong giọng nói vụn băng cơ hồ muốn đập phải người trên mặt. Ngón tay hắn kẹp lấy vừa tới tay long phách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hiển nhiên còn đang vì trước đó bị Diệp Bất Phàm sặc âm thanh sự tình canh cánh trong lòng. Trung quanh vây xem đám người sớm đã tán đi hơn phân nửa, còn lại mấy cái cũng đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Có người tựa ở phố đánh cược đá gỗ lim trụ bên trên, ngón tay hứng hở góc cán. Có người thì đối với Diệp Bất Phàm bên chân khối kia bụi bẩn thạch phối chỉ trỏ, khóe môi nết lên không che giấu chút nào xem thường. Liền kia tảng đá vụ. Phàm Ngọc Nguyên thạch bên trong kém nhất phẩm tướng, có thể khai ra khỏa thử nhi quả đều coi như hắn đi lại bận, còn muốn cùng Hạ Nguyệt công tử so. Ta nhìn hắn chính là đến góp đủ số, đoán chừng là muốn tại khách quý khu trang cái bộ dáng. Kết quả liền khối ra dáng nguyên thạch đều không nỡ mua. Tiếng nghị luận không lớn, lại rõ ràng bay vào mỗi người trong lỗ tai, giống như là nhỏ bé kim châm, cuốn lại trong lòng người căng lên. Bạch Chỉ Nhu đứng tại đám người biên giới, trắng thuần ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Nàng nhìn xem Diệp Bất Phàm bóng lưng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vừa rồi Diệp Bất Phàm tuyển khối này thạch phối lúc, nàng còn quên qua vài câu, nhưng đối phương căn bản không có nghe. Lần này tốt, không chỉ có hộ khách muốn mất mặt, nàng cái này phụ trách tiếp đãi, tháng này công trạng chắc là phải bị trừ sạch, nói không chừng sẽ còn bị trong phường ghi lại một khoản, ảnh hưởng về sau bình xét cấp bậc. Nàng thực sự không nghĩ ra, Diệp Bất Phàm nếu là thật không nỡ dùng tiền, đại khái có thể đi khu bình thường, làm gì đến khách quý khu đô thành. Đây không phải rõ ràng tìm không thoải mái sao? Diệp Bất Phàm giống như là không nghe thấy chung quanh nghị luận, cũng không nhìn thấy Bạch Chỉ Nhu vẻ u sầu, chỉ là quay đầu nhìn về phía một bên chờ lệnh mở ra thạch sư phụ, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Phiền toái sư phụ, mở một chút khối này thạch thôi." Kia mở thạch sư phụ ước chừng hơn 50 tuổi, hai tay che kín vết chai, xem xét chính là lâu dài cùng nguyên thạch liên hệ tay chuyên nghiệp. Hắn liếc mắt trên đất thạch thôi, đáy mắt hiện lên một tia xem thường, nhưng vẫn là theo lời đi tới, theo trong hộp công cụ xuất ra một thanh tiểu xảo phá thạch đao, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đối với thạch thôi ra trà sát lên. Mảnh đá theo phá thạch đao động tác không ngừng rơi xuống, trên mặt đất chất lên một nắm màu xám trắng bột phấn. Người chung quanh đều nín hơi nhìn xem, liên cẩm áo nam tử cũng tạm thời thu liễm lại trào phúng, con mắt chăm chú khóa tại thạch phôi bên trên, hắn ngược lại muốn xem, cái này tảng đá vụn đến cùng có thể hay không mở ra đồ vật. Một lát sau, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, một khối đen xì hòn đá theo thạch phôi bên trong rụng xuống, lăn xuống trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, hòn đá kia mặt ngoài thô ráp, không có chút nào quan trạch, thấy thế nào đều giống như một khối vô dụng phế thạch. Ha ha ha, cái này cái gì a? Đen thui, không phải là khối cẩm thạch a? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên dẫn đầu nhịn không được, vô đuổi cười ha hả, thanh âm to đến chấn người lỗ tai thấy đau. Cẩm thạch, đây là đồ thạch trong kinh doanh đối phế thạch tục xưng, ý tứ chính là mở không ra bất kỳ bảo bối, không đáng một đồng tảng đá. Lời này vừa ra, còn lại mấy người cũng đi theo cười vang lên, nhìn về phía Diệp Bất Phàm trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Chỉ Nhu khi nhìn đến khối kia hắc thạch trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể mềm mại khống chế không nổi lung lay, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Hộ khách mở ra cơm thạch, nàng cái này nhân viên tiếp tân khó mà thoát tội, tháng này công trạng không chỉ có không có, nói không chừng sẽ còn bị rời khách quý khu, thậm chí bị phố đánh cược đá sát hại. Nghĩ tới đây, hốc mắt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, sương mù tại đáy mắt không ngừng đảo quanh, cố nén mới không có nhường nước mắt đến rơi xuống. Cẩm Y nam tử càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Diệp Bất Phàm, trong giọng nói đắc ý cơ hồ yếu dần xuất lai, ha ha. Phế vật, ngươi không phải mới vừa rất châu sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Mở ra khối cơm thạch, ta nhìn trên người ngươi linh tinh sợ là đều tiêu hết đi. Đáng đời.